Chương 1623 chém tiên tổ. Chương 1623 chém tiên tổ. Thần đế cương về huyền giết vào khu vực hắc ám bên trong, khu vực hắc ám bên trong sấm sét vang dội, biển lửa tràn ngập, các loại đại đạo xen lẫn, phá hủy hết thảy. Những cái kia đã từng vì chống cự hạo kiếp chiến tử ở đây tiên hiền lưu lại thân thể tàn phế, lưu lại bọn hắn khi còn sống sử dụng pháp bảo. Cho dù là tại cái này đại đạo xung đột kịch liệt nhất địa phương cũng chưa từng biến mất. Nhưng hôm nay theo Khương Quy Huyền tại khu vực hắc ám bên trong đại khai sát giới, không chút kiêng kỵ thôi động thần thông, mảnh khu vực hắc ám này lại ngay tại không ngừng chôn bụi. Nói đến cũng là mười phần trào phúng. Những này bản cổ thần tộc cường giả liên thủ chống cự hạo kiếp, ngay cả vực ngoại tiên bi đại đạo đều chưa từng đem bọn hắn xóa đi, ngược lại lấy đặc thù phương thức giữ lại, trở thành một mảnh bầu thiên đạo khó xâm khu vực. Có thể thần đế Khương về huyền giết vào nơi đây sau lại đem đây hết thể đánh bỡ. Khương Quy Huyền ngữ khí băng lãnh, trầm giọng nói ra: Lão tổ, ngươi đã chết, địa tiên giới gánh trung quy là gánh tại trong trên thân. Hôm nay, xin mời lão tổ chịu chết. Lập tức hắn phất tay vạch một cái, trong lòng bàn tay có ước vạn ngôi sao lưu chuyển, trong nháy mắt nghiền nát trước người hết thảy. Khu vực hắc ám bên ngoài đại đạo xung đột bùng phát, thần đế Khương về huyền thân ở trong đó lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong bàn tay hắn ước vạn tinh thần, nghiền nát một chỗ lại một chỗ di tích. Một tôn thân ảnh vĩ ngạn tại khu vực hắc ám bên trong từ từ bay lên, mảnh khu vực này thiên đạo bất xâm, nhưng hôm nay sắp hủy đi. Mười lời thủy tổ hiện hiện, nhìn trước mắt vị này mạnh đến mức không còn gì để nói con cháu bất hiếu trầm giọng nói ra: Ngươi quấy rầy tổ tiên an bình, mảy may cũng không để ý cùng chiến tử ở đây tiết liệt, đây chính là bây giờ thần đế sao? Khương Quy Huyền hai mắt như bốc, tiếp cận mười đời thủy tổ, lão tổ liên hợp nhân tộc phản tặc, gia hại thánh tộc tử đệ, đã thành của ta tiên giới họa lớn trong lòng. Hôm nay xin mời lão tổ chịu chết, địa tiên giới, chấm tự sẽ chăm sóc. Mười đời thủy tổ giận quá thành cười, thần tộc đã từng cỡ nào huy hoàng, bây giờ lại biến thành chó săn, ngươi cũng dám nói địa tiên giới gánh ở trên thân thể ngươi? Mười đời thủy tổ huy trường ép xuống. Tại trong mảnh khu vực này, hắn có lực lượng mười phần cường hành. Ầm ầm, đại đạo của hắn thần thông bộc phát, vô số đại đạo rối loạn, lôi đình hóa thành biển lửa hóa thành gió lốc, đây là cải biến đạo bản chất. Khương Quy Huyền thần sắc không thay đổi, cùng mười đời thủy tổ xa xa rằng co, lão tổ làm mười đời thủy tổ, tàn bạo bất nhân, bị quân hùng thiên hạ lật đổ, thành lập thần triều, bây giờ hạnh không chết, may mắn còn sống, liền nên là bản cổ thần tộc tương lai dự định, có thể ngươi bây giờ cách làm này, cũng khó trách cho ngươi quan bên trên bạo tàn vô đạo tên. Trong lúc nói chuyện, Khương Quy Huyền lại là một trưởng nên đón tiếp lấy. Mười đời thủy tổ thân hình bị hắn đánh hướng về sau lùi lại một bước. Ầm ầm, khu vực hắc ám bên trong tràn ngập lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, đại đạo xung đột cho tàn lại cháy, hai loại đại đạo sát phạt không ngừng. Mười lời thủy tổ cười lạnh, sự thật chứng minh, thần triều cứu không được địa tiên giới, ngươi cũng thống trị không được thần tộc, thiên hạ ngày nay cho là thủy tổ phục hồi thời điểm. Khu vực hắc ám bên trong từng kiện lúc đầu nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành mục nát pháp bảo, lúc này bỗng nhiên phát sáng lên, cũng không biết là chướng nhãn pháp, hay là lấy một loại nào đó thần thông thôi động. Đầy trời pháp bảo hướng Khương Quy Huyền đánh tới. Khương Quy Huyền trong hai tay phảng phất ẩn chứa một mảnh ngân hà, hắn đột nhiên đẩy về phía trước ra từng kiện pháp bảo cường đại hướng hắn đập ra, trung đỉnh bình ấn, đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, có thể là phượng văn hoặc là long văn, đây đều là chí tôn pháp bảo. Lúc này cùng nhau bộc phát, uy thế kinh thiên động địa. Thế nhưng là chính là như vậy uy năng cũng bị Khương Quy Huyền ngăn cản xuống dưới. Mảnh kia ngân hà bên trong phảng phất có thể hóa vạn đạo là hư vô. Khương Quy Huyền ngữ khí băng lãnh, càng không khách khí. Như toan phục hồi lão gia hỏa, tổn hại thần tộc tồn vong, đã đối với thần tộc phạm phải tội lớn, tội lôi đang chém. Hắn một trường quanh ra, những pháp bảo này một lần nữa hóa thành hư vô, từng tôn chiến tử ở đây tiên hiển thân thể cũng theo đó chôn bụi. Mười lời thủy tổ thân hình đang lui ra phía sau mấy bước. Khương Quy Huyền thực lực cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bất quá mười đời thủy tổ đông nhiên ha ha cười lạnh, như Lý Ngôn sơ thấy, tính cách của hắn vốn cũng không phải là nghiêm túc như vậy đứng đắn. Ngươi coi thật sự cho rằng khuất phục tại dị vực liền có thể sống tạm? Các ngươi đối với dị vực tới nói bất quá là đợi làm thịt dê bò, đợi cắt rau hẹ mà thôi. Hắn đấm ra một quyền, lần này Khương Quy Huyền ngược lại lui ra phía sau mấy bước, mỗi một bước đều dẫn tới đất rung núi chuyển, đại địa nứt ra. Cũng không phải là Khương Quy Huyền công pháp không bằng mười đời thủy tổ, mà là Khương Quy Huyền trong lòng trên thực tế một mực có điểm này sơ hở. Bọn hắn từ địa tiên giới tiến về vực ngoại gian nan còn sống, trên đường nhận không ít đáng sợ cự thú tập kích, chết không ít người. Đến vực ngoại làm nô là buộc, lại chết không ít người, học thành đằng sau trở về trên đường trở về lại chết trận rất nhiều người. Dọc theo con đường này người phải chết thực sự nhiều lắm, thế nhưng là bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác mang về vực ngoại văn minh, có thể trùng kiến địa tiên giới. Không phải vậy địa tiên giới tiên bia đại đạo hoành hành, căn bản là không cách nào sinh tồn. Mà mười đời thủy tổ vừa rồi hoàn toàn chính xác nói chúng lo âu trong lòng hắn. Đương kim thần tộc học chính là vực ngoại công pháp, mà vực ngoại công pháp là không trọn vẹn, bọn hắn cũng không có đạt được chân truyền. Vực ngoại động tác này rõ ràng chính là giáp tâm hại người, thế nhưng là Khương Quy Huyền cũng không có biện pháp, vực ngoại thực sự quá mức cường đại, chỉ có đi qua người vực ngoại mới biết được nơi đó đáng sợ. Hắn chỉ có thể bị khúc cầu toàn, lớn mạnh chính mình lực lượng, ý đồ phá giải trong công pháp sơ hở. Hắn cũng lo lắng có một ngày, vực ngoại cường giả sẽ bỗng nhiên giáng lâm, thu hoạch thần tộc. Thần tộc càng lớn mạnh, lo lắng của hắn liền càng nghiêm trọng. Bây giờ thần tộc chẳng phải là giống như một chút bị nuôi nốt dê bỏ một dạng, nuôi đến màu mỡ đằng sau liền muốn giết chết. Hai người ngôn ngữ luận đạo, lẫn nhau tìm kiếm sơ hở của đối phương. Mười đời thủy tổ bây giờ là một cái cực kỳ trạng thái đặc thù, là một sợi tàn hồn. Khương Quy Huyền nhìn không thấu hắn sơ hở, tuy nhiên lại có thể lấy cảnh giới pháp lực nghiền ép hắn. Khương Quy Huyền chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng chém xuống, một ngụm tuyệt thế thần kiếm chém ra thiên địa, đem mảnh khu vực hắc ám này cũng bổ ra. Xem ra bất luận như thế nào, trận đại chiến này đằng sau mảnh khu vực này sẽ không còn tồn tại, mà 10 đời thủy tổ nhờ vào đó sống sót căn bản cũng bị phá hủy. Khương Phi Huyền là bây giờ địa tiên giới người thứ nhất, hắn muốn trực tiếp đem 10 đời thủy tổ chém giết. Tự mình chém giết ý đồ phục hồi thủy tổ, cũng có thể trấn nhiếp trong tộc thanh âm bất đồng, cũng có thể đối với vực ngoại có cái bằng giao, cùng loại với, ngươi nhìn ta tuyệt đối không có ý đồ không tốt, ý đồ phục hồi tiền tổ đều bị ta cho chém giết. Thế nhưng là 10 đời thủy tổ lúc trước mặc dù cách không cùng cái kia Thánh Vương ý chí một trận chiến, tại khu vực hắc ám bên trong vẫn như cũng là hắn sân nhà, tại mảnh khu vực này triệt để sụp đổ trước đó, hắn gần như bất diệt. Dưới chân hắn một trận, đem Khương Quy Huyền kéo đến trong một vùng không thời gian. Mảnh thời không này một vùng tăm tối yên tĩnh, phản phất đại đạo không còn. Đây cũng không phải là bọn hắn vị trí khu vực, mà là khu vực hắc ám càng sâu một tầng hư không. Khương Quy Huyền bị kéo vào, thần thông đạo pháp mất đi uy năng. Chỉ bất quá Khương Quy Huyền tư không sợ chút nào, thần tộc tuyệt học tự nhiên đến, nhưng ta từ vực ngoại ngộ ra được tốt hơn. Hắn thôi động kiếm quang, một kiếm đâm xuyên đi qua, một cỗ ngập trời kiếm ý bộc phát, chói lọi chói mắt kiếm quang chạm phá mảnh hắc ám hư không này. Thân hình của hắn xuất hiện lần nữa tại khu vực hắc ám bên trong. 10 đời thủy tổ thân thể bị xuyên thủng, nhưng hắn cơ hồ bất diệt, cũng không quan tâm, trầm giọng phun ra hai chữ, Tích Địa. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại phủ, cổ lão minh ngông. 10 đời thủy tổ huy động đại phủ chém xuống, hàn quang lạnh thấu xương. Khương Phi Huyền thần sắc không thay đổi, lần nữa một kiếm nên đón tiếp lấy. Chỉ bất quá hắn cái này diệt tuyệt tinh thần tinh hà một kiếm, cùng đại phủ này đối kháng đằng sau, kiếm quang lại tại không ngừng tiêu tán, như là băng tuyết gặp được liệt nhật bình thường. Khương Phi Huyền ánh mắt lần đầu xuất hiện thần sắc kinh ngạc. 10 đời thủy tổ cười lạnh nói, thần tộc đồ vật ở trên thân thể ngươi biến bị, nhìn kỹ. Hai tay của hắn lần nữa giơ lên cao cao, trầm giọng phun ra hai chữ, Khai Thiên. Tư thế của hắn hay là giống nhau như lúc, đại phủ trong tay cũng không có biến hóa chút nào, thế nhưng là khí thế lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương Phi Huyền cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ tại khóa chặt hắn, chỉ có thể đón đỡ một đũa này, không còn cách nào khác. 10 đời thủy tổ hung tàn bạo ngược, tàn sát thần tộc, huynh đệ tỷ muội cũng bị hắn giết sạch sành sanh, càng là tạo phản thượng vị, đem 9 đời thủy tổ huyết nhục luyện hóa trở thành pháp bảo, chia cắt cảnh giới. Một người như vậy sau khi chết lại có như thế lực lượng cường đại, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Hai người thần thông đụng nhau, Khương Phi Huyền điều động một thanh vô cùng to lớn thần kiếm trực tiếp nên đón tiếp lấy. Địa tiên giới người thứ nhất thôi động đạo kiếm khí này, chiếu sáng toàn bộ địa tiên giới bầu trời. Cho dù là thân ở dưới lòng đất mấy vạn mét phía dưới, phế tích trong di tích Lý Ngôn Sơ đều cảm nhận được cỗ này khí tức đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt nhìn rõ đến cái kia cỗ kiếm khí đáng sợ. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, kiếm khí này là từ khu vực hắc ám bên trong truyền đến. Một đạo kiếm khí xông lên tận trời, chiếu sáng địa tiên giới. Sau đó một thanh đại phủ hiện hiện. Bản cổ thần tộc lấy bản cổ là thần minh, bản cổ khai thiên cố sự một mực lưu truyền, thanh đại phủ này càng là thần tộc biểu tượng. Địa tiên giới vô số cường giả nhìn thấy thanh đại phủ này không khỏi có chút thất thần, lòng sinh sùng kính. Cứ việc đại phủ này chỉ là thần thông hóa hình, cũng không phải là chân chính có thực thể đồ vật, cổ thần sử dụng đem lớn. Thế nhưng là trong lòng mọi người sùng kính chi tình lại chưa từng bởi vậy có chút suy giảm. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, khu vực hắc ám xảy ra chuyện. Trước đó hắn trước khi rời đi, 10 đời thủy tổ liền nói kinh động đến một vị tồn tại cường đại, địa tiên giới tồn tại cường đại nhất há không chính là vị kia thần đế. Thần đế đi khu vực hắc ám, hắn tại cùng 10 đời thủy tổ giao thủ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt phút chốc ngưng kết. 10 đời thủy tổ thực lực rất mạnh, điểm này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng đồng dạng 10 đời thủy tổ trạng thái cực kỳ không tốt. Dù sao tại năm đó hắn liền đã bị người lật đổ, giết chết. Bây giờ đối kháng địa tiên giới thần đế chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát, bây giờ hắn thân thể hùng tráng, thể nội dị chủng lực lượng ngẫu nhiên hiện hiện, tại dưới da thịt tựa như có long mãng du động bình thường, để hắn hết sức thống khổ. Tình trạng của hắn cũng thật không tốt, thế nhưng là hắn liền quyết định lập tức khởi hành tiến về. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước 10 đời thủy tổ xuất thủ cứu hắn, nếu như không phải 10 đời thủy tổ, hắn bây giờ đã chết mất. Ở dưới loại tình huống này, Lý Ngôn Sơ làm không được ngồi yên không lý đến. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên, hóa thành một vệt kim quang, toàn lực chạy tới khu vực hắc ám. Khu vực hắc ám bên trong, Khương Quy Huyền trên cánh tay máu me đầm địa, hai cây xương ngón tay đã triệt để nổ nát vụn, máu thịt bé bét. Hắn trung quy là lấy vô thượng sát phạt thần thông tiếp nhận một chiêu này. Luận cảnh giới, luận công lực, hắn tuyệt đối thắng qua 10 đời thủy tổ, nhưng tại chiêu pháp so đấu bên trên là hắn thua. 10 đời thủy tổ trầm giọng nói ra, như thế nào? Luận thần thông, là ta thần tộc tuyệt học hay là ngươi từ vực ngoại học được lợi hại? Khương Quy Huyền thở dài một tiếng, hắn tại vực ngoại học được không ít cường đại tuyệt học, đều cũng không phải là chân truyền, cùng chân chính thần tộc tuyệt học so sánh kém không chỉ một bậc. Đối phương nếu như là trạng thái toàn thịnh, vừa rồi đạo thần thông kia phía dưới hắn liền nguy hiểm. Khương Quy Huyền lúc này cũng không nói lời nào. Nếu như là chuyện khác, hắn còn có phần này lòng dạ nhận thua, nhưng hôm nay hắn đại biểu hai loại con đường khác, Khương Quy Huyền tuyệt không thể nhận thua. Khương Quy Huyền biến sắc trực tiếp giết đi lên. 10 đời thủy tổ cỡ nào tâm tư linh lung, lập tức liền nhìn ra, cười trào phúng nói đường đường thần đế vậy mà không nhận nợ, ngươi tự cho là thần tộc an nguy một vai trò chi, nhưng tại ta xem ra ngươi chỉ là một cái sợ chết người đáng thương mà thôi. Chính ngươi cũng biết đầu nhập vào vực ngoại không chỉ có cứu không được thần tộc, ngược lại sẽ đem thần tộc kéo vào vực sâu vô tận bên trong, đời đời kiếp kiếp biến thành nô lệ. Hắn lần nữa giết đi lên, cùng thần đế Khương về miền hai người đấu tại một chỗ. Thân hình của bọn hắn xuyên thẳng qua tại khu vực hắc ám bên trong, những nơi đi qua, một vị tiên liệt thân thể liền biến mất phá toái. Khu vực hắc ám nguyên bản 10 phần khổng lồ, lúc này lại đang không ngừng thu nhỏ. Chỉ bất quá giao thủ thời gian ngắn như vậy, chỉnh thể phạm vi liền rút lại một nửa, đương nhiên ở trong đó đại đạo xung đột kịch liệt duyên cớ cũng không thiếu được. Trung quanh mấy ngàn vạn dặm đều là đáng sợ đại đạo xung đột, trên bầu trời có chói lọi chói mắt đạo quang, đủ mọi màu sắc, lại như bị đánh phá tấm gương bình thường, chết xạ ra khác biệt quang mang. Trận chiến này khiên động không ít tâm thần của người ta. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía khu vực hắc ám, cả hai giao thủ thần quang có thể chiếu sáng gần phân nửa địa tiên giới. Uy năng đáng sợ như vậy làm cho người kinh hãi run sợ. Quý Mộ Phong trưởng lão tu vi cao thầm, lúc này lại nhịn không được hãi nhiên, cái này là đạo tám phía trên cảnh giới sao? Đạo vẫn chưa hết, trong truyền thuyết thứ 9 giới, siêu thoát các loại trên đại đạo, lịch kiếp không hỏng, và đạo chi vương. Quý Mộ Phong trong lòng đối với cảnh giới này không khỏi có chút hướng tới. Bệ hạ quả nhiên bước ra một bước này. Lúc trước bọn hắn đối mặt thần đế thời điểm, loại kia áp lực khổng lồ tuyệt không phải hư ảo. Thần cấp cương quy huyền thiên tư kinh diễm, chung quy là dành trước tất cả mọi người, bước ra một bước kia. Lúc này 10 đời thủy tổ bị đánh liên tục bại lui. Lấy hắn trạng thái này không cách nào nhiều lần thi triển ra trời tích địa đại thủ đoạn, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá 10 đời thủy tổ 10 phần thản nhiên. Đời này của hắn từng có công lao huy hoàng, cũng có cái lỗi lầm lớn, cuối cùng biến thành sen vào thời khắc sinh tử tồn tại, canh giữ ở thần tộc sau cùng mảnh khu vực hắc ám này, giữ vững thần tộc tiêu ngạo vinh quang. Bây giờ chiến tử mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng là cũng không có cái gì thua thiệt, hắn muốn chính là người chết đi. Đáng tiếc a, hết lần này tới lần khác tại đạo tâm sinh ra gợn sóng thời điểm phải bỏ mạng. Nội tâm của hắn chỗ sâu gợn sóng chính là nhìn thấy một cái kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi. Hắn rất muốn nhìn một chút người trẻ tuổi kia đến tuổi cùng có thể đi tới một bước nào. Mà điệu tiên giới bỗng nhiên xuất hiện dạng này một cái biến số, hắn rất muốn nhìn một chút sẽ hay không vì vậy mà cứu điệu tiên giới tại trong nước lửa. Đáng tiếc, tốt đẹp thời gian chỉ có thể lưu lại chờ hậu nhân đi xem. Mười đời thủy tổ dần dần không địch lại. Lúc này khu vực hắc ám 10 không còn một, trung quanh đại đạo xung đột càng lợi hại, người sống có gần. Thương Quy Huyền cảm giác gáp bách cực lớn, 10 đời thủy tổ liên tục bại lui, chỉ bất quá hắn lúc này trước mắt đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Đại đạo sát phạt không ngừng, vạn mèo thiên địa, trung quanh mảnh khu vực này trở nên 10 phần đáng sợ. Đạo cảnh bắt trọng cường giả nhiễm đằng sau cũng sẽ lập tức tiêu vong. Lúc này lại có một cái thân ảnh nhỏ bé xuyên thẳng qua trong đó. Bên cạnh hắn đại đạo sát phạt mỗi một lần đều từ bên cạnh hắn trà sát đi qua, mạo hiểm đến cực điểm. Mười đời thủy tổ kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ giơ màu vàng đạo luân né qua tầng tầng đại đạo sát phạt, tới gần nơi này khu vực. Hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chạy tới. Mười đời thủy tổ lấy tiếng lòng truyền âm cho hắn, ngươi điên rồi. Thần đế một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, đại đạo xung đột đụng tới một kia cũng sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi đang làm cái gì? Lý Ngôn Sơ cũng lấy tiếng lòng hồi phục, đến người ân quả ngàn năm nhớ, lúc trước ngươi đã cứu ta, ta ha có thể không tới. Lập tức Lý Ngôn Sơ đem trong tay kim luân toàn lực vứt cho 10 đời thủy tổ. Lúc trước hắn liền phát hiện đạo luân đối với 10 đời thủy tổ có đặc thù tác dụng, chỉ là cụ thể có bao nhiêu tác dụng hắn cũng không xác định. 10 đời thủy tổ tiếp xúc đến đạo luân đằng sau, khí tức lập tức tăng vọt, trong lòng của hắn nóng lên, cũng có chút kinh ngạc. Ân cứu thất báo, duệ thân đi cứu nguy đất nước, tiểu quỷ này thật là khiến người ta kinh ngạc. Thần đế cương về miền ánh mắt cũng rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, phản phất vạn năm không thay đổi hàn băng bình thường. Ở trên cao nhìn xuống lại mang theo một cố khó nói nên lời là nhạt. Chương 1624 Hồng Mông đạo cảnh chương 1624 Hồng Mông đạo cảnh thần đế Khương Quy Huyền nhìn chăm chú lên Lý Ngôn Sơ, hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng suy nghĩ không yên ổn, vậy mà hiện lên gợn sóng. Nhân tộc này phản tặc là bất quá là đạo cảnh thất trọng, không chỉ có liên tục giết mấy vị thánh vực công tử, còn giết mấy vị đạo cảnh bắt trọng thần tộc trưởng lão, liên lụy ra ý đồ phục hồi thủy tổ, bây giờ lại đang lúc này xuất hiện, cho thủy tổ đưa tới pháp bảo. Rất có thể gây sự. Khương Quy Huyền lạnh lùng nói, một cái nho nhỏ nhân tộc, ngươi dám đến nơi này? Giáng quản loại sự tình này, là gan thật to lớn. Hắn vô cùng có tự tin, cũng không có ngăn cản 10 đời thủy tổ điều động kim luân. Đây cũng là Khương Quy Huyền lần thứ nhất cùng Lý Ngôn Sơ gặp mặt, nói đến trong lòng còn có chút hiếu kỳ. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, 10 đời thủy tổ đã cứu ta, ta tự nhiên cũng muốn tới cứu hắn. Khương Quy Huyền sững sờ, lý do này đơn giản để hắn cảm thấy quá mức hoang đường. Thế gian có một loại người như là bướm bướm, vì trong lòng cái gọi là đạo nghĩa nhào về phía hỏa diễm, không biết sống chết, ta vốn cho rằng loại người này chết hết, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cái. Sau đó Khương Quy Huyền thân hình khẽ động xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ bên người. Lý Ngôn Sơ chỗ sâu đại đạo trong xung đột, đỡ trái hở phải, căn bản không có sức chống cự. Có thể sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện tại 10 đời thủy tổ trước người. 10 đời thủy tổ đau lòng nói ngươi không muốn sống nữa. Đứa bất hiếu tử tôn này bản lĩnh rất lớn, lấy tính mạng của ngươi cũng chính là lập tức sự tình. Lý Ngôn Sơ nói hắn không lấy tính mạng của ta, nơi này ta chỉ sợ cũng trở về không được. Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười đắng chát. Hắn lúc đến đường bây giờ đại đạo xung đột nghiêm trọng, Lý Ngôn Sơ nhất cổ tác khí trùng vào, có thể chưa hẳn có thể lại chạy ra ngoài. Mười đời thủy tổ khẽ giật mình, sau đó cười to nói, ngươi duệ thân đi cứu nguy đất nước, ta tự nhiên không có khả năng trơ mắt gặp ngươi chết bởi nơi đây. Chỉ là đạo luân này chính là trọng bảo, ngươi giao cho ta có thể từng đau lòng. Lý Ngôn Sơ tức giận nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không có ta mạng nhỏ đáng tiền đi. Mười đời thủy tổ cười to, hào khí bừng mây, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi là thịnh thế hào kiệt, cũng là loạn thế kiêu hùng. Nếu như là ngươi đẩy nã chấm, chấm nguyện như vậy an nghỉ. Ngày sau nếu có cơ hội, chấm cũng có thể hy vọng ngươi có thể dẫn dắt địa tiên giới, trở thành một đời mới thủy tổ. Lời vừa nói ra, thần đế Khương Quy Huyền lông mày nhíu lại, ánh mắt lập tức sắc bén. Ngươi nói lời này không phải là bức ta giết hắn đi? Mười đời thủy tổ bước ra một bước ngạo nghễ nói ra, ngươi còn không giết được hắn? Mười đời thủy tổ lấy tiếng lòng truyền âm cho Lý Ngôn Sơ, trong cơ thể ngươi thiên địa linh căn dù chưa thành thụ, nhưng lại có thể kết nối lưỡng giới, ta giúp ngươi tạm thời mở ra cấm chế, ngươi nhờ vào đó rời đi, còn lại không có gì cần xen vào nữa. Lý Ngôn Sơ chấn động trong lòng, chưa từng thành thục thiên địa linh căn, là chỉ cây quả nhân sâm. Lúc này mười đời thủy tổ một chỉ điểm hướng Lý Ngôn Sơ mi tâm, hắn lấy không thể cự tuyệt lực lượng cưỡng ép khống chế cây quả nhân sâm. Lý Ngôn Sơ cảm giác cây quả nhân sâm tại cấp độ sâu trong hư không không ngừng biến lớn, cành lá như là lồng giam bình thường tràn ngập ra. Thần đế Thương Quy Huyền Vi biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn chạy? Lưu lại. Như lại để cho nhân tộc này tiểu quỷ từ hắn không coi vào đâu chạy đi, hắn cái này thần đế cũng không cần làm. Nơi đó tiên giới là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mười đời thủy tổ toàn lực thôi động đạo luân, hồn phách của hắn bên trong sinh ra một bộ nhục thân, khí huyết bằng bạc, tản ra vô tận lực lượng, vặn mèo thiên địa. Hắn một trường đánh tới, một tiếng ầm vang tiếng vang. Cứ việc Khương Quy Huyền thực lực sâu không lường được, nhưng cũng bị một trường này ép thân hình không thể không ngừng lại. Trung quanh hắn hư không trong chốc lát phá toái, tái diễn địa hỏa nước gió. Mười đời thủy tổ quát lớn, đi. Hắn cưỡng ép là Lý Ngôn Sơ đã thông cây quả nhân sâm thông đạo, Lý Ngôn Sơ thân hình thuận cây quả nhân sâm cảnh không tự chủ hướng tam giới phương hướng bay đi. Hắn nhìn xem mười đời thủy tổ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thân hình của hắn càng lúc càng nhanh, thuận thông đạo rời đi. Trước mắt hắn hình ảnh sau đó dừng lại tại thần đế Khương Quy Huyền tế lên thần thông, đại thủ trùng điệp đập xuống. Khương Quy Huyền pháp thân cao lớn không gì sánh được, đỉnh thiên lập địa, một trường này đập xuống, có thiên băng địa liệt chi thế. Lý Ngôn Sơ thuận cây quả nhân sâm thông đạo trở về tam giới, bây giờ địa tiên giới cùng tam giới khoảng cách đã vô cùng gần. Lý Ngôn Sơ đầu thông đạo này mười phần đặc thù, chỉ bất quá hắn tại trong đầu thông đạo này đã thấy đến một chiếc lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền này vô cùng lớn, có bản cổ thần tộc cổ lao thời đại loại kia huy hoàng đại khí phong cách, cùng bây giờ loại kia thu kịch phong cách khác biệt. Trên lâu thuyền đứng đấy mấy đạo nhân ảnh, Lý Ngôn Sơ nhất mắt nhận ra một người trong đó, chính là Quỷ Mộ Phong, cũng là lúc trước vây công hắn cao thủ, trừ cái này mấy đại cao thủ bên ngoài, ngoài ra còn có hơn 10 người. Quỷ Mộ Phong bọn người nhưng không có giống Lý Ngôn Sơ nhất dạng tiêu sái. Lý Ngôn Sơ là bằng vào tam giới linh căn, tốc độ cực nhanh, bọn hắn đều là thôi động lâu thuyền khởi hành tiến về tam giới, quá trình này liền chậm quá nhiều. Quỷ Mộ Phong nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, vội vàng quát lớn, là nhân tộc này phản tặc, đuổi theo hắn. Lý Ngôn Sơ lúc này ở một đoàn linh quang bên trong cùng bọn hắn giao thoa đi qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Quỷ Mộ Phong bọn hắn căn bản là không có cách truy tung đến Lý Ngôn Sơ hạ lạc, ngay cả đạo linh quang kia cũng không thấy được, rất nhanh bọn hắn liền đã mất đi Lý Ngôn Sơ tung tích. Quỷ Mộ Phong tiếc hận nói, khó trách tiểu tử này có thể xuất quỷ nhập thần, nguyên lai trên người có loại bảo vật này. Lần này vậy mà không có để lại hắn. Trúc Trụ mỉm cười nói, không cần phải lo lắng, ngươi nhìn, nhân tộc này tiểu tặc thân thể khôi ngô, cùng hắn nguyên bản tưởng như hai người, chỉ là khí tức giống nhau. Quỷ Mộ Phong trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, tao mày nói, cái này lại như thế nào? Trúc Trụ đạo, cái này chứng minh hắn không luyện hóa được hấp thụ phong thiến những lực lượng kia, ngược lại sẽ trở thành sơ hở của hắn. Hắn bây giờ một thân sơ hở, tùy thời có thể giết, sớm một chút muộn một chút lại có quan hệ thế nào? Quỷ Mộ Phong nghe vậy dáng tươi cười sán lạ, vừa rồi nóng nổi, trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Đám người cũng là hiểu ý cười một tiếng. Quỷ Mộ Phong đạo, đối đãi chúng ta đuổi tới nhân gian giới thời điểm làm theo có thể bắt giữ hắn, dạng này hắn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Đám người đồng nói, không sai. Bây giờ lưỡng giới khoảng cách càng tới gần, có thể nhìn thấy ở nhân gian giới có thể nhìn thấy địa tiên giới bóng ma, trái lại cũng thế. Lý Ngôn Sơ so với bọn hắn tốc độ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, hắn quay trở về nhân gian giới, tâm tình có chút phức tạp. Lần này phi thăng địa tiên giới thu hoạch không thể bảo là không lớn, thế nhưng là đại giới cũng mười phần nặng nề. Tính mạng của mình tựa như ánh nến trong gió, treo cuối cùng một hơi, hơi không cẩn thận liền sẽ tán loạn. Mười đời thủy tổ xuất thủ cứu rút, Lý Ngôn Sơ liều chết đưa đi chín đời thủy tổ huyết nục biến thành đạo luân, thế nhưng là xem ra, chưa hẳn có thể cải biến chiến cuộc. Lý Ngôn Sơ đối với cái kia cao cao tại thượng thần đế Khương Quy Huyền bỗng nhiên sinh ra một cỗ thuần túy sát ý, hắn cố gắng áp chế xuống cỗ sát ý này. Hiện tại địa tiên giới đã sai phái ra cao thủ tiến về nhân gian giới, ngay tại dần dần tiếp cận nơi này. Không biết những người này bao lâu thời gian có thể đến nhân gian giới. Trừ ngày đó vây công ta mấy đại cao thủ bên ngoài, còn có hơn 10 người, đều là đạo cảnh thất trọng. Cái kia mấy đại cao thủ, tùy tiện một người xuất thủ liền có thể quét ngang nhân gian giới. Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, vương ngoại muốn xâm lấn tam giới, địa tiên giới cũng là, đã như vậy, vậy liền đánh. Thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại trong đế cung. Phương Ấu Khanh từ trong bế quan tỉnh lại, chợt thấy một tôn thân thể hùng tráng khôi ngô cự nhân xuất hiện, lập tức mày liễu dựng thẳng, chỉ bất qua sau một khắc, Phương Ấu Khanh kinh ngạc nói, "Phu quân." Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, "Ta trở về." Phương Ấu Khanh kinh ngạc nói, "Làm sao biến thành bộ dáng như vậy?" Lý Ngôn Sơ nói lên lần này sự tình, Phương Ấu Khanh không khỏi lo lắng. Mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa tin tức. Rất nhanh Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Thúy Hoa, Phương Thanh Lam, Vân Nương ba nữ đến đây. Ba nữ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ bộ dáng này cũng là hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ đem sự tình lại từ đầu nói một lần, đám người biểu lộ nghiêm trọng. Thúy Hoa hốc mắt ửng đỏ, nắm chặt nắm đấm hung hăng nói ra, những này địa tiên giới hỗn trướng, cô nãi nãi trực tiếp giết đi qua, đem bọn hắn từng cái đầu toàn bộ đập nát. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, không lâu sau đó bọn hắn nên đến nhân gian giới. Trong lúc nhất thời trong đại điện không khí có chút nặng nề. Lý Ngôn Sơ nói lần này mặc dù đại giới nặng nề, nhưng ta cũng đã giết không ít địa tiên giới cường giả, chí tôn động nguyên liền đoạt đến 4 tòa, còn có 4 kiện chí tôn pháp bảo, thu hoạch phong phú. Trước đó tại trong tam giới, ngay cả một tòa chí tôn động nguyên đều không có, duy nhất chí tôn pháp bảo chính là Phương Ấu Khanh trong tay tu cầu, Thái Thủy động nguyên cũng là một tòa không chọn vẹn động nguyên. Lý Ngôn Sơ lúc trước chỉ nói là lên trải qua, cũng không nhắc lên động nguyên sự tình, đám người lúc này đều có chút kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ nói tiếp, lần này ta còn mang về mấy trăm tòa đạo thất cảnh giới động nguyên, chuẩn thánh động nguyên. Nói đến đây, mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, mấy trăm tòa đạo thất cảnh giới động nguyên. Lý Ngôn Sơ nói tiếp, chỉ bất quá mặc dù có động nguyên, muốn đột phá cảnh giới cũng không phải bình thường, sau đó chúng ta phải thật tốt thương nghị một phen. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, đám người tu vi đều có chỗ đột phá. Phương Ấu Khanh, Phương Thanh Lam, Thúy Hoa tất cả đến một tòa chí tôn động nguyên dốc lòng luyện hóa. Vân Lương tu vi không đủ, tình thế cấp bách, cần lại bồi dưỡng được một vị đạo cảnh bắt trọng cao thủ. Lý Ngôn Sơ gọi đến chúng tiên nói lên địa tiên giới sự tình, đám người cũng đều là cảm thấy kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này kinh lịch có thể xưng truyền kỳ. Hắn mang về nhóm tài nguyên này cũng sẽ triệt để cải biến tam giới, tăng cường rất nhiều tam giới thực lực. Trải qua cân nhắc lại thì, Lý Ngôn Sơ đem còn lại một tòa động nguyên giao cho Vô Đường Thánh Mẫu. Vô Đường Thánh Mẫu pháp lực nhất là hùng hậu, cảnh giới cao nhất. Đối với đạo cảnh thất trọng động nguyên, đạo cảnh lục trọng động nguyên, Lý Ngôn Sơ cũng là hảo hảo suy nghĩ, phân phối một phen, cuối cùng hắn liền dốc lòng tu luyện. Lúc trước hắn thôn vệ Phong Thiên trưởng lão sinh cơ khí huyết tu vi, trong đó Phong Thiên trưởng lão sinh cơ duy trì ở Lý Ngôn Sơ sinh cơ bất diệt, loại pháp môn này cực kỳ hung hiểm, dùng qua lần này đằng sau, lần tiếp theo liền vô tác dụng. Còn lại chính là Phong Thiên lực lượng. Nhưng hắn lực lượng quá mức khổng lồ, Lý Ngôn Sơ bây giờ thân thể hùng tráng, cơ bắp dữ tợn, chính là bởi vì chậm chạp không luyện hóa được cái này bàng bạc lực lượng đưa đến. Bất quá còn có một kinh hỉ tin tức, chính là chém giao đao tăng lên tới chí tôn pháp bảo cấp độ. Nó là Lý Ngôn Sơ chứng đạo chi bảo, lại trước một bước so Lý Ngôn Sơ cảnh giới tăng lên. Mượn tới 10 đời thủy tổ vĩ ngạn lực lượng, chém giao đao cũng tại rèn luyện bên trong, lực lượng hao hết, có thể chạm giao đao lại bị rèn luyện thành công. Lý Ngôn Sơ không cách nào luyện hóa phong tiến lực lượng, Phương Ấu Khanh cũng không có cái gì thượng sách. Vô lượng kim thân vận chuyển lại hay là có hạn mức cao nhất, tiếp nhận một vị đạo bát cảnh giới cường giả toàn bộ lực lượng 10 phần miễn cưỡng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nguồn lực lượng này khổng lồ, nhưng lại không thể giúp hắn bước vào đạo bát cảnh giới, ngược lại lưu lại sơ hở. Lý Ngôn Sơ khổ tư thật lâu, cũng không có cái gì biện pháp tốt, hắn quyết định tạm thời vừa để xuống, trước tu luyện Hồng Mông đại đạo trải qua. Cái này Hồng Mông đại đạo đã là 10 đời thủy tổ truyền cho hắn. Tại địa tiên giới Lý Ngôn Sơ tu luyện một lần, phát hiện tu luyện Hồng Mông đại đạo 10 phần gian nan, mặc dù có chỗ tiến triển, nhưng cũng không nhiều. Lúc trước tình thế nguy cơ, hắn cũng không có thật tốt tu luyện, bây giờ trở lại tầm giới, nếu hóa giải không được thể nội dị chủng lực lượng, hắn liền xuất ra quyết tâm lại tu luyện từ đầu Hồng Mông đại đạo thử một chút. Có thể ra hồ Lý Ngôn Sơ dự kiến chính là, tại địa tiên giới tu luyện chậm chạp Hồng Mông đại đạo đã tới nhân gian giới tu luyện vậy mà tốc độ cực nhanh. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ thể nội công đức kim luân lúc này rực rỡ ngời ngời, tản mát ra vầng sáng màu tím. Công đức này kim luân tựa hồ cùng Hồng Mông đại đạo có chút liên hệ, kỳ quái, vì cái gì tại địa tiên giới tiến triển chậm chạp, ở nhân gian giới ngược lại nhanh như vậy? Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút không dám tin. Hồng Mông đại đạo cùng nhân gian giới chẳng lẽ có cái gì đặc thù liên hệ? Lý Ngôn Sơ nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, liền đem tâm tư đặt ở tu luyện phía trên. Mặc dù tu luyện Hồng Mông đại đạo tốc độ cực nhanh, nhưng hắn lực lượng lại theo không kịp. Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút đau đầu, hô hấp thổ nạp một lần đến hắn cảnh giới này, tiêu hao lực lượng cực lớn, hắn có Thái Thủy động nguyên nhưng cũng không có luyện hóa, cái này một thân bảng bạc lực lượng đều là dị chủng lực lượng chưa từng luyện hóa thống nhất. Chỉ bất quá, Lý Ngôn Sơ thể nội công đức kim luân từ hóa thành màu tím. Mới đầu chỉ là có một chút màu tím, cuối cùng toàn bộ kim luân đều biến thành màu tím. Lý Ngôn Sơ lòng có cảm giác, đây là Hồng Mông đại đạo chi cảnh. Công đức chính là Hồng Mông đại đạo, không đối, chuẩn xác mà nói là có liên quan, là một bộ phận. Lý Ngôn Sơ trong lòng kịch chấn, tựa hồ nắm được cái gì. Sau đó, khi hắn thể nội hình thành Hồng Mông đạo cảnh đằng sau, đang không ngừng lớn mạnh thời điểm cần lực lượng đằng sau liền có thể đem thể nội dị chủng lực lượng luyện hóa. Dị chủng này lực lượng là thuộc về phong tiến lực lượng, nhưng lúc này bị cái này Hồng Mông đạo luân luyện hóa một phen, biến thành thuần túy lực lượng. Hồng Mông đạo luân hấp thu một bộ phận, có một phần nhỏ lại phản chạy tới Lý Ngôn Sơ trên thân, lớn mạnh Lý Ngôn Sơ lực lượng. Cứ như vậy, Lý Ngôn Sơ chỉ cần chuyên tâm lớn mạnh Hồng Mông đại đạo, thể nội dị chủng lực lượng vấn đề liền bị giải quyết, có thể được phản hồi. Còn có loại chuyện tốt này, Hồng Mông đại đạo trải qua hoàn toàn chính xác huyền diệu. Lý Ngôn Sơ mừng rỡ không thôi. Theo Hồng Mông đại đạo không ngừng lớn mạnh, hắn đối với cái này Hồng Mông đại đạo lý giải cũng càng sâu. 3 tháng sau, Lý Ngôn Sơ thể nội dị chủng lực lượng toàn bộ đều bị luyện hóa, hắn không còn là loại kia thân thể hùng tráng, khôi phục như lúc ban đầu, thể nội khí huyết tràn đầy, lực lượng khổng lồ. So với luyện hóa những lực lượng này trước đó, ta đại khái có thể đánh khi đó chính mình 3 cái. Lý Ngôn Sơ cầm chính mình xem như tính toán đơn vị, đơn giản đánh giá một chút, trong mắt hiện hiện vui mừng. Chúng nữ lúc này đều tại luyện hóa động nguyên, tiên giới ngược lại là bình an vô sự, rất nhiều tiên nhân cũng tại luyện hóa động nguyên bên trong. Lý Ngôn Sơ thập phân vui sướng, lại tìm không thấy người chia sẻ, không khỏi cảm thấy có chút buồn rầu. Bất quá hắn sau đó nghĩ lại, chúng tiên lúc này đều tại luyện hóa động nguyên, đành phải hạ âm ở giữa. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không cần tu luyện vô lượng kim thần, thể nội dị chủng lực lượng lại nhiều một chút lời nói, không cách nào thống nhất, không chừng liền phải đem chính mình nó bạo. Bất quá, bây giờ thì khác. Trong cơ thể hắn dị chủng lực lượng toàn bộ luyện hóa, mà lại có Hồng Mông đạo cảnh tại, tựa hồ cũng không sợ bị nổ nát. Lý Ngôn Sơ xuống đến âm gian, tiến về Quân Bất Hối bị phong ấn chi địa. "Quân Bất Hối, ta muốn ngươi giúp ta tu hành." Lý Ngôn Sơ thanh âm quanh quẩn mảnh này phá toái vạn bèo trong thiên địa. Chương 1625 cự địch vào hư không bên ngoài. Chương 1625 cự địch vào hư không bên ngoài. Lý Ngôn Sơ tại Quân Bất Hối tư duy biến thành bên trong vùng thế giới này không ngừng tiêu đạo. Khả quân dứt khoát căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì, phản phất chết một dạng. Lý Ngôn Sơ đốn cảm giác bất đắc dĩ. Phi thăng địa tiên giới trước đó Lý Ngôn Sơ liền không ngừng đến hao Quân Bất Hối lông cừu, dẫn đến về sau Quân Bất Hối trực tiếp không cùng hắn động thủ. Không nghĩ tới lần này trở về, Quân Bất Hối vẫn như cũ thành thành thật thật ổn tại nơi này. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động nói ra, Quân Bất Hối, địa tiên giới sắp điều động cao thủ xâm lấn tam giới, ngươi làm tam giới thổ dân đối với cái này chẳng lẽ không có một chút ý nghĩ? Nhưng hắn thoại âm rơi xuống, Quân Bất Hối vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ta sẽ mang theo đạo lữ bộ hạ tiến về hư không cùng thần tộc quyết chiến, cự địch tại ngoài tam giới, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt coi người tù phạm đi. Hắn nói xong liền muốn rời đi. Trên bầu trời bỗng nhiên tản mát ra chói lọi đạo quang, cả phiến thiên địa đều chấn động lên. Quân Bất Hối thân hình hiện, cau mày, trầm giọng nói ra, ngươi nói là sự thật. Lý Ngôn Sơ nói không sai, ta phi thăng địa tiên giới, cùng ta cùng nhau đi cao thủ nhân tộc, đã có người thần phục với thần tộc dưới chân. Ta không muốn tam giới chúng sinh đều biến thành nô lệ, thế nào? Muốn hay không đi buông tay một trận chiến? Quân Bất Hối cau mày nói ra, ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng nhau đối kháng địa tiên giới thần tộc. Lý Ngôn Sơ nói có ý nghĩ này. Quân Bất Hối nhíu mày, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ có loại ý nghĩ này? Cho cười. Ta bị người trấn áp ở chỗ này, góp nhặt vô số năm oán khí, ta hận không thể tam giới hủy diệt, lúc trước bọn hắn trấn áp ta, cũng là bởi vì ta giết người quá nhiều. Lý Ngôn Sơ nói ra, thế nhưng là ngươi cam tâm nhường đất tiên giới thống trị. Quân Bất Hối trầm giọng nói, cho dù ta hữu tâm đi thiên ngoại tác chiến, nhưng cũng không phá nổi thành kiếm này. Thông Thiên Thánh Nhân Chu Tiên Kiếm, không phải tầm thường. Lý Ngôn Sơ nói ra, cho nên, không bằng ngươi đánh với ta một trận, giúp ta tăng trưởng tu vi. Quân Bất Hối mặt tối sầm, nhịn không được mắng, mẹ nhà hắn, ngươi biết ta già không được, ngay từ đầu liền đánh lấy ý định này đúng không? Lý Ngôn Sơ nói ra, không sai, nhân phẩm của ngươi ta không tin được, ngươi chính là nói muốn giúp ta, ta còn sợ sau lưng ngươi hạ đao đầu. Quân Bất Hối nhịn không được biến sắc, phất tay áo rời đi, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ vội vàng hô, ai, chớ đi a, chờ chút, ngươi có thể giúp ta tu hành a. Khả Quân dứt khoát đã triệt để trở nên yên lặng, cũng không một tia động tĩnh. Lý Ngôn Sơ cũng không để ý đến hắn nữa, thả người nhảy lên rời đi âm gian. Khi hắn trở về Thiên Đình Đế Cung thời điểm, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tiên đã tại trong vườn hoa mang lên rượu. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, Ấu Khanh, ngươi làm sao xuất quan? Phương Ấu Khanh mỉm cười nói, ta đã triệt để luyện hóa tòa kia đạo cảnh bắt trọng động nguyên, xuất quan thấu khẩu khí. Lý Ngôn Sơ vừa mừng vừa sợ, cái gì? Đã triệt để luyện hóa? Phương Ấu Khanh khẽ bước cằm, không sai, xem ra chỉ cần nếm thử trùng kích cảnh giới, chứng được đạo cảnh bắt trọng liền có thể. Lý Ngôn Sơ thở dài nói, ta nắm giữ Thái Thủy động nguyên từ đầu đến cuối chưa từng luyện hóa, có lẽ là ta trước kia thật thập phần cường đại, bây giờ xem như từ đầu tu luyện, cũng không phải là như ngươi một dạng tự hành đột phá. Phương Ấu Khanh trấn an nói. Lý Ngôn Sơ nói bất luận như thế nào, nhanh như vậy luyện hóa đạo cảnh bắt trọng động nguyên đối với tam giới tới nói là chuyện tốt, khi chúc. Lý Ngôn Sơ tòa hạ. Phương Ấu Khanh cầm bầu rượu lên cho hắn rót rượu. Chén rượu là do tiên kim chế tạo, trên chén long văn 10 phần tinh mỹ, rượu này cũng là vạn năm linh cửu, ẩn chứa thiên tài địa bảo, tiên dược linh chu. Lý Ngôn Sơ ngửa đầu uống xong một chén, rượu này 10 phần cay độc, cửa vào phảng phất một đạo hỏa tuyến. Rượu này so trước kia uống rượu phải có sức lực nhiều. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Đây là ta gần nhất vừa nhượng tiên hữu, ngươi phi thăng địa tiên giới, ta cũng không có nhàn rỗi. Cất rượu, trồng hoa, ve chanh, đánh cờ Phương Ấu Khanh thuộc như lòng bàn tay. Lý Ngôn Sơ nói ta ở bên ngoài đã sinh đã tử, ngươi ở nhà như thế nhàn nhã. Phương Ấu Khanh nói khẽ, ta muốn thử một chút khác biệt kỹ nghệ có thể hay không lĩnh ngộ ra khác biệt đại đạo, không chừng có thể làm cho ta từ đây suy ra mà biết, sớm nắm giữ lực lượng cường đại. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, còn có thể như vậy phải không? Phương Ấu Khanh lắc đầu, sự thật chứng minh là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ có thể đào giã tỉnh thao mà thôi. Lý Ngôn Sơ, hắn cùng Phương Ấu Khanh ngắn ngủi gặp nhau, hai người lại riêng phần mình đi tu luyện. Bây giờ địa tiên giới xâm lược sắp đến, cần giành giật từng giây. Âm gian chỗ sâu cấm kỵ chi địa, Quân Bất Hối thân hình lần nữa hiện hiện. Hắn tâm niệm khẽ động, bên người liền xuất hiện bàn đá ghế đá băng ghế đá, chống rông biến ra một cái bầu rượu, cho mình ngã xuống một chén tiên rượu, uống một hơi cạn sạch. Đối ngoại còn chưa đánh tới, địa tiên giới đã giết tới đây, Thông Thiên, các ngươi đem ta trấn áp ở chỗ này, trận chiến này không có ta phần, đơn giản đáng giận. Mẹ nó, đối ngoại cổ vận, ta muốn xốc lên đỉnh đầu của bọn họ xương, đào đầu góc của bọn hắn, có thể các ngươi đem ta phong ấn tại nơi này, anh hùng không đất dụng võ. Trong lòng của hắn có chút bi phẫn. Lúc này, trên bầu trời chiếc kia Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng run lên một cái. Khả Quân dứt khoát giống như chưa tỉnh. Một người uống vào rượu buồn nói một mình. Nhoáng một cái thời gian hơn một năm đi qua, Lý Ngôn Sơ thôi diễn võ đạo công pháp, tu luyện Hồng Mông đại đạo trải qua, đều có tiến bộ nhảy vọt. Thế nhưng là như thế nào chứng được chí tôn chi cảnh lại chậm chạp không có đầu mối. Phương Ấu Khanh đã luyện hóa đạo tám động nguyên, nửa chân đạp đến tại cảnh giới chí tôn bên trên. Mà dù sao thời gian quá ngắn, nàng cũng không có đột phá đến chí tôn chi cảnh. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng trên thực tế cũng cùng chân chính chí tôn khác nhau một trời một vực. Thúy Hoa, Phương Thanh Lam, Vô Đương Thánh Mâu cũng là như vậy, thời gian thực sự quá ngắn. Lý Ngôn Sơ xem thiên tượng, phát hiện địa tiên giới bóng ma khoảng cách càng gần một chút, cơ hồ đã có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc lâu thuyền kia. Nhiều nhất còn có thời gian một năm, mấy đại cao thủ liền sẽ giết tới nơi này, như tam giới không người nào có thể ngăn cản, nhất định là sơn hà pha toái, thiên địa lũ. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi. Ngày đó hắn đã từng cùng trên lâu thuyền mấy người đánh qua đối mặt. Trừ Quy Mộ Phong bên ngoài, còn có Trúc Trụ, Nguyên Úc chờ chút hết thảy năm vị đạo bát cảnh giới cường giả, 22 vị đạo bảy tu sĩ. Năm vị kia đạo bát cảnh giới cường giả đều là lúc trước tại địa tiên giới vây công qua chính mình. Quy Mộ Phong loại cao thủ này càng là vượt xa quá gió sách trưởng lão loại kia phổ thông đạo cảnh bắt trọng. Bây giờ Lý Ngôn Sơ cũng chuẩn bị một chiếc lâu thuyền. Đương nhiên chiếc thuyền này cùng đất tiên giới chiếc lâu thuyền kia khác biệt. địa tiên giới chiếc lâu thuyền kia thành lập tại cổ lao thời đại, đã từng chở thần tộc tiến về vực ngoại. Lý Ngôn Sơ dự định cưỡi chiếc thuyền này tiến về bên ngoài hư không, đem địch nhân chặn đường ở nơi đó. Nhoáng một cái lại là thời gian 3 tháng, chiếc kia đến từ địa tiên giới lâu thuyền càng tới gần, song phương cơ hồ đã có thể lẫn nhau nhìn thấy. Tiên giới vẫn không có người đột phá đến cảnh giới chí tôn, hay là nguyên nhân kia, thời gian quá ngắn. Tu luyện tới đạo cảnh bắt trọng không có chỗ nào mà không phải là cần đi qua mấy trăm vạn năm. Bây giờ chỉ mới qua một năm nửa năm, căn bản không kịp. Lý Ngôn Sơ tìm tới Phương Ấu Khanh, nói ra, kế hoạch có chỗ cải biến, lúc đầu ta muốn lấy có thể ra lại một hai vị cường giả chí tôn cùng bọn hắn của nhau, bây giờ xem ra, ta muốn trước đi ngăn chặn bọn hắn, tiêu hao thực lực của bọn hắn, cho người ta ở giữa giới tranh thủ thời gian. Phương Ấu Khanh trầm giọng nói ra, ta cũng cùng ngươi cùng đi, nhiều cái nhiều người người trợ giúp. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, hư không rộng rãi, tự nhiên có chạy trốn chỗ, ta tại địa tiên giới kinh nghiệm phong phú, từng tại mấy lần vây công giới tuyệt cảnh chạy trốn, ta muốn đi, bọn hắn lưu không được ta, thế nhưng là nhiều người liền sẽ trở thành sơ hở. Phương Ấu Khanh trầm mặc. Lai lịch của nàng có lẽ so những này địa tiên giới đạo bát trưởng lão còn cường đại hơn, thế nhưng là bây giờ nàng lại không phát huy ra lực lượng quá mạnh, nửa bước chí tôn cuối cùng không đến chí tôn. Nàng như đi, không có Lý Ngôn Sơ cường hãn bực này nhục thân, rất có thể bị bắt giữ. Phương Ấu Khanh lo lắng nói, ngươi tại địa tiên giới huyên náo long trời lở đất, là bởi vì địa tiên giới rộng rãi, lại có người nhân xâm cây cùng đất sách vì người che đậy thiên cơ, nhưng hôm nay ngươi là chủ động chặn đánh bọn hắn, chỉ có thể cứng đối cứng, chưa hẳn đi thoát. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, hắn đạo tâm kiên định, tâm ý đã quyết, bây giờ không có cái gì biện pháp tốt hơn. Phương Ấu Khanh đem Thúy Hoa, Phương Thanh Lam bọn người nhao nhao tỉnh lại, đám người từ trong trạng thái bế quan tỉnh lại, cũng là cực lực phản đối. Phương Thanh Lam nói ngươi mang về động nguyên tăng thực lực lên, vừa bọn chúng ta có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đơn thương độc mã tiến đến rất dễ dàng vẫn lạc. Thúy Hoa cũng là nổi giận đùng đùng nói ra, không sai, trận đầu tức quyết chiến, một lần là xong, cùng đất tiên giới thần tộc quyết nhất tử chiến. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, không được, ta tinh khí thần đã sớm nên tan hết, mệnh như trong gió nên tản, có thể các ngươi thiên phú cũng không yếu tại ta, bây giờ tất cả đến cơ duyên, chỉ cần thời gian trưởng thành liền có thể, ta muốn vì các ngươi kéo tới thời gian này. Lý Sơ ngữ khí chém đinh đoạn. Bình thường đều là những cái kia diễn nghĩa chuyện ký bên trong láo tiền bối đi vì hậu bối kéo dài thời gian, có thể Lý Ngôn Sơ bây giờ lại chủ động nâng lên đại kỳ này. Ai bảo hắn là tiên giới chúa tể đâu? Bây giờ tiên giới không có chút nào tranh cãi người thứ nhất. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ta cùng thần đế Khương Quy Huyền có thủ, ngày sau phi thăng địa tiên giới nhất định sẽ chém hắn, nếu ngay cả hắn phái tới người đều không đối phó được, còn nói thế nào quyết đấu thần đế. Mười đời thủy tổ đến nay sinh tử chưa biết, Khương Quy Huyền đối với mình có sát ý, cũng là chủ trì xâm lấn thủ phạm. Lý Ngôn Sơ mục đích cũng rất rõ ràng, đánh bại thần đế Khương về chém hắn thủ cấp. Đám người không khuyên nổi Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ khống chế lâu thuyền bay về phía chân trời, bóng lưng của hắn bị ngạn, có vẻ hơi bi trắng. Thúy Hoa hốc mắt bỗng nhiên phím hồng, nước mắt rủ xuống, hắn tại địa tiên giới liều sống liều chết, mệnh đã ném đi một đầu, đoạt lại bốn tòa chí tôn động nguyên. Nhưng ta vẫn như cũ không thể giúp hắn giúp cái gì, chỉ có thể để hắn độc thân phó chiến. Thúy Hoa ngữ khí có chút nặng nề, đám người im lặng. Phương Ấu Khanh làm hậu cung chi chủ, lúc này đi ra an ủi quân tâm, lúc trước phu quân đem tiên giới quấy long trời lở đất cũng chưa từng vất lạc, mệnh của hắn rất cứng, có thể từ dưới tuyệt cảnh sống sót, liền sẽ không tùy tiện chết đi. Bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta phải nhanh chút đột phá, để nhân gian giới xuất hiện đạo cảnh bắt trọng chí tôn cao thủ, cũng có thể cùng phu quân sánh vai mà chiến. Nàng biết Lý Ngôn Sơ dụng tâm lương khổ, các nàng những người này hiện tại đi cũng sẽ tăng lên chút chiến lực, thế nhưng là từ trình độ nào đó tới nói là hy sinh tương lai. Chỉ có chân chính xuất hiện đạo bát cảnh giới đại cao thủ mới có thể cải biến loại này bị động bị đánh cục diện. Phương Ấu Khanh ánh mắt kiên định. Nàng nguyên bản đối với tu luyện tới nói cũng mười phần tùy ý, bây giờ lại có vẻ có chút bức thiết. Lý Ngôn Sơ khống chế lâu thuyền, câu thông thể nội quả nhân sâm cây. Cây quả nhân sâm bây giờ càng an phận, rất tốt giao lưu, sẽ ở một bên hiệp trợ. Lý Ngôn Sơ lấy tiếng lòng câu thông nói để cho ta đụng vào chi hạm đội kia, ta muốn cùng bọn họ quyết chiến. Trong cơ thể hắn cây quả nhân sâm rất nhanh cấp ra phản hồi. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy, cây quả nhân sâm cành đâm vào trong hư không, cây quả nhân sâm càng rộng rãi, vô biên vô hạn, phản phất kết nối thiên địa cực kỳ. Rất nhanh, Lý Ngôn Sơ liền thử dùng người nhân sâm cây mở ra thông đạo tìm được chiếc lâu thuyền kia. Khống chế lâu thuyền chính là một cái tráng hán khôi ngô, trong tay hắn nắm lấy một thanh chìa khóa màu vàng. Hắn là Phượng Minh Đường thành cảnh thất trọng cường giả, gọi là Khương Nghị, là một vị tôn thất tử đệ. Khương Nghị bỗng nhiên nhìn thấy một đạo linh quang kia chính là lúc trước bọn hắn vừa rời đi địa tiên giới thời điểm gặp phải đạo linh quang kia. Sau một khắc hắn lập tức cao giọng báo động, chỉ gặp một chiếc lâu thuyền trùng trùng điệp điệp giết tới đây, đạo linh quang kia biến mất theo không thấy. Khương Nghị há miệng liền hô một tiếng, một đạo lăng lệ ánh đao lướt qua, đầu của hắn bỗng nhiên bị chém xuống, thi thể không đầu rơi xuống trong vũng máu. Một màn này kinh động đến trên lâu thuyền cao thủ. Lý Ngôn Sơ thu hồi lâu thuyền nhảy lên, giết tới đối phương trước này cổ lão khổng lồ trên lâu thuyền. Thân hình của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh! Một tên đạo cảnh thất trọng cường giả lập tức chia năm xẻ bảy, nguyên thần cũng bị hắn vừa va chạm này chôn vùi rơi. Lý Ngôn Sơ giơ tay chém xuống, một tên đạo cảnh thất trọng thần tộc cường giả cũng bị chặt xuống đầu lâu. Trong nháy mắt hắn liền liên sát ba người. Thần tộc trưởng lao trúc trụ ánh mắt ngưng tụ, huy động thanh đại đao kia hướng Lý Ngôn Sơ quét ngang mà đến. Lý Ngôn Sơ quay người cứng rắn chống đỡ một đao, keng! Tia lửa tung tóe, hai thanh thần đao vụ vụ không thôi. Lý Ngôn Sơ bị một đao này đánh cho lui về phía sau, cánh tay nhức mỏi. Trúc trụ thực lực mạnh mẽ, viễn siêu Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lúc trước mượn tới 10 đời thủy tổ lực lượng, mới tại trên đao của hắn lưu lại một cái trường ấn. Lý Ngôn Sơ bị trúc trụ một đao này bức lui đằng sau, thuận thế quay người. một vị đạo cảnh thất trọng cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền từ đỉnh đầu đến dưới hông một đao bị người chém thành hai khúc, máu me đầm địa. Đám người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ hung danh tại địa tiên giới thế nhưng là rộng làm người biết, đạo tám phía dưới vô địch thủ, đã bắt cảnh giới một đội một. Vu Bật trưởng lão tu vi bị gọn, trực tiếp điên mất sự tình thế nhưng là truyền khắp địa tiên giới. Mấy vị cường giả này đều là ngàn chọn vạn tuyển đắc đạo cảnh thất trọng đại viên mãn, có thể đối mặt Lý Ngôn Sơ nhưng không có chút nào sức hoàn thủ. Vũ đại trưởng lão lập tức xuất thủ. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trước người hết thảy đều biến mất không thấy, lâm vào một mảnh thời không đặc thù bên trong, chỉ còn lại có ngũ đại cường giả cùng hắn giằng co. Uy Mộ Phong cười lạnh nói, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Hắn hơi cảm giác kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ một thân phức tạp lực lượng, là như thế nào luyện hóa sạch sẽ? Nhưng hắn có lòng tin dưới loại tình huống này lưu lại Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ đấm ra một quyền, trực tiếp thi triển 33 ngày phiên vân tay đánh nát mảnh này thời không đặc thù, thân hình của hắn xuất hiện tại trên lâu thuyền. Uy Mộ Phong nhíu mày, thống hạ sát thủ, cùng Lý Ngôn Sơ liều mạng một chiêu. Lý Ngôn Sơ bị đánh miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, đầu váng mắt hoa. Uy Mộ Phong truy kích ra ngoài, có thể Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên, hóa thành một vệt kim quang thẳng hướng sâu trong hư không. Uy Mộ Phong sầm mặt lại, tiếp nhận điều khiển lâu thuyền chìa khóa, khống chế lâu thuyền trực tiếp đuổi theo. Nguyên Úc bình tĩnh nói, hắn là cố ý đến chặn đánh chúng ta, không để cho chúng ta tiến về nhân gian giới, hắn càng như vậy, càng là chứng minh chúng ta khoảng cách nhân gian giới càng tới gần. Trúc Trụ Âm thanh lạnh lùng nói, một cái đạo thất cảnh giới nhân tộc tiểu quỷ dựa vào cái gì đến chặn đánh chúng ta? Giết hắn lại đi, chậm trễ không được. Uy Mộ Phong cười lạnh, nhân gian giới chính là rất lại phía sau hoang man chi địa, nào có cái gì cao thủ, giết hắn, nhân gian giới tiện tay có thể bình. Đám người cũng là mắt lộ ra hung quang, nhao nhao đuổi theo. Theo bọn hắn nghĩ, hôm đó Lý Ngôn Sơ vốn là hẳn là chết đi, nếu như không phải có 10 đời thủy tổ xuất thủ, bọn hắn những người này giết chết Lý Ngôn Sơ, cũng sẽ không bị lưu đày tới nơi đây, đối phó một cái xuống dốc nhân gian giới. Lúc này tất cả mọi người là lên cơn giận dữ, hẳn không thể đem Lý Ngôn Sơ giết chi cho thông khoái. Chương 1626 quyết đấu. Chương 1626 quyết đấu. Lý Ngôn Sơ là cố ý muốn kiểm chế lại chiếc này đến từ vực ngoại lâu thuyền, bây giờ xem ra hiệu quả vô cùng tốt. Hắn vừa ra tay liên sát mấy người, đem đối phương trực tiếp chọc giận. Mấy người các ngươi cũng coi như cao thủ, có phải hay không bởi vì bắt ta bất lợi, bị người vấn trách? Lý Ngôn Sơ ngữ khí chế nhạo, tràn đầy trào phúng. Quy Mộ Phong Trúc Trụ mấy người lập tức giận dữ. Lý Ngôn Sơ nói, thần đế để cho các ngươi tới là đến tìm cái chết, lần này mấy người các ngươi cũng không thể hồn về địa tiên giới, xa xứ tha hương là các ngươi số mệnh. Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh trào phúng một bên chạy trốn, lâu thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách nó cũng càng tới gần, Trúc Trụ tế lên thần đao một đao chém đi qua. Xoẹt. Lý Ngôn Sơ điều khiển lâu thuyền tránh né, trong miệng trào phúng không ngừng. Song phương dòng dã ở trong hư không dây dưa 3 ngày 3 đêm. Quy Mộ Phong Trúc Trụ bọn người kinh ngạc phát hiện, vậy mà đuổi không kịp Lý Ngôn Sơ, mỗi một lần đều bị Lý Ngôn Sơ khó khăn lắm né qua. Đương nhiên, tiếp tục như vậy, bọn hắn đuổi theo cũng là chuyện sớm hay muộn, Lý Ngôn Sơ tu vi cùng bọn hắn cách xa nhau chênh lệch quá lớn. Lý Ngôn Sơ lúc này khống chế lâu thuyền, hắn phát hiện lúc trước những cái kia rất dễ dàng đụng phải hư không cự thú bây giờ vậy mà một lần cũng đụng không lên, trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng, lần trước ta đến tìm kiếm Thái Thủy Động Nguyên đơn giản chính là chọc lấy tổ ong vỏ vẽ mở dạng, lần này cần hư không cự thú đi đảo loạn chiến cuộc, lại một đầu cũng đụng không lên, quả thực là quá khinh người. Lý Ngôn Sơ khống chế lâu thuyền quy mô uy năng cũng so ra kém địa tiên giới chiếc này cổ lão lâu thuyền, hắn đã cảm nhận được áp lực lớn. Tiếp tục như vậy, căn bản kéo không được thời gian quá dài. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày. Không chỉ có như vậy, hắn trong hư không này cũng không có tìm được vị kia thiếu nữ áo đen, cũng chính là hư không chí tôn. Yêu tộc thánh nhân hải cốt thủ hộ thập đại thần khí, nhưng nếu là đối mặt mấy vị này đạo cảnh bắt trọng cao thủ, chỉ sợ ngay cả thập đại thần khí cũng không giữ được. Lý Ngôn Sơ tỉnh táo phân tích thế cục, đó cũng là hắn một chỗ đường lui. Hai chiếc lâu thuyền ở giữa khoảng cách càng tới gần, Lý Ngôn Sơ chỉ có thể toàn lực thôi động, lúc này mới không có bị đuổi kịp. Quy Mộ Phong Trúc Trụ mấy người cũng đối với Lý Ngôn Sơ gian xảo mười phần bất đắc dĩ. Quy Mộ Phong nhìn về phía Nguyên Úc, nói ra, ngươi nói đúng, tiểu tử này chính là đến kéo dài thời gian, nhất thời nửa khắc chỉ sợ bắt không được hắn. Mấy ngày nay Nguyên Úc cũng không nhiều lời, đám người lúc trước nổi giận đùng đùng muốn giết Lý Ngôn Sơ, ai cũng không có đem hắn lời nói nghe vào. Lúc này Nguyên Úc trầm giọng nói, muốn bắt hắn rất đơn giản, có một cái biện pháp phi thường trực tiếp. Quy Mộ Phong lúc trước thu hồi lúc trước ngạo mạn, hắn cùng Nguyên Úc giao tình không sâu, nhưng hôm nay mới có hơi bội phục Nguyên Úc tài trí, trong lòng của hắn khẽ động nói ra, ý của ngươi là trực tiếp đi nhân gian giới. Nguyên Úc mỉm cười, không sai, người này là muốn ngăn chặn chúng ta. Ngươi không nên quên trong tay hắn tối thiểu có 4 tòa đạo cảnh bắt trọng động nguyên, hắn là muốn cho người ta ở giữa giới tranh thủ cơ hội, tranh thủ thời gian. Quy Mộ Phong tao mày nói, ta đều quên tầng này, tiểu tử này quá phết lối, mắng chửi người lại bẩn, luôn luôn để cho ta nổi giận đùng đùng, ép không được lửa. Nguyên Úc nói ra, trực tiếp đi nhân gian giới, hắn nếu không dám đi lên, chúng ta liền san bằng nhân gian giới, chém người đầu, đúc thành kinh quan. Lời vừa nói ra, cho dù là cực kỳ hung tàn trúc chủ cũng là nhịn cười không được cười, không hổ là từng tu sử quan văn, quả nhiên tâm tư đủ hắc. Nguyên Úc tại đóng giữ đại thành trước, từng tham dự biên soạn địa tiên giới lịch sử. Nguyên Úc khẽ mỉm cười nói, ta coi như lời này là đang khen thưởng ta. Đám người quay lại đầu thuyền, không còn đuổi theo Lý Ngôn Sơ. Có ngũ đại cao thủ tọa chấn, Lý Ngôn Sơ muốn lại lên thuyền giết người chính là muốn chết, lúc trước chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi. Lúc này một vị đạo cảnh thất trọng học cung cường giả điều khiển lâu thuyền, những người khác dù bận vẫn ung dung. Thần tộc trực tiếp quay đầu rời đi, Lý Ngôn Sơ lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Để chuyện hắn lo lắng quả nhiên phát sinh, những người này không lại dây dưa chính mình, mà là chuyển hướng địa tiên giới. Bất quá Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng sớm có qua dự định, hắn khống chế lâu thuyền đuổi theo, quấy rối những người này. Nhưng hắn có chút đánh giá thấp ngũ đại đạo top 8 người thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ thần thông không phát huy được tác dụng, nếu là khoảng cách quá gần, tiến lên chém giết, hơi không cẩn thận liền bị cầm xuống. Lý Ngôn Sơ lấy đạo cảnh thất trọng tu vi quấy rối chiếc lâu thuyền này đã là cực kỳ bất phàm, nhưng hắn vẫn đem cảm giác còn thiếu rất nhiều. Nguyên Úc mỉm cười, ngươi nhìn, hắn gấp. Quý Mộ Phong vỗ tay cười to, đối với Lý Ngôn Sơ nói ta liền để ngươi nhìn xem, chúng ta giáng lâm nhân gian giới, để cho ngươi quan tâm đồ vật toàn bộ hóa thành cho bụi. Ta mẹ nó. Lý Ngôn Sơ mặt trầm như nước, lửa giận trong lòng bốc lên. Bây giờ hắn tinh khí thần tán loạn, cũng vô pháp lại dùng ra lúc trước một đao kia, mà lại cho dù dùng, cũng chỉ có thể chém dụng một người cảnh giới, quấy nhiễu không được đại cục. Phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, không phải vậy đại họa sắp tới. Lý Ngôn Sơ trong lòng tính toán rất nhanh. Đối phương sẽ không tiếp tục cùng hắn dây dưa, tăng thêm tốc độ thẳng đến nhân gian mà đi, Lý Ngôn Sơ cũng vô pháp đem bọn hắn dẫn đi yêu tộc thánh nhân đế hồng thân thể tàn phế chỗ. Nếu không có gì biện pháp quá tốt, chỉ có cứng rắn làm. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang. Ngũ đại cường giả chuyện trò vui vẻ, bọn hắn liền thích nhìn Lý Ngôn Sơ sinh khí lại bắt bọn hắn không có cách nào bộ dáng. Bọn hắn cũng đang âm thầm chuẩn bị, các loại cái kia Lý Ngôn Sơ tự chui đầu vào lưới. Chỉ bất quá, bọn hắn cho là Lý Ngôn Sơ tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên sẽ mượn nhờ loại kia lực lượng đặc thù, trước tiên phản hồi nhân gian giới, lại xuất lĩnh binh mã đến đây, chuẩn bị quyết chiến. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến chính là, lúc trước một mực bị bọn hắn truy sát nhân tộc kia tiểu quỷ vậy mà khống chế lâu thuyền, mở đủ mã lực, trực tiếp đánh đi lên. Đám người hơi kinh ngạc, thế nhưng là trong mắt cũng hiện hiện vui mừng. Quý Mộ Phong cười lạnh, ngươi thì ra mình đưa tới cửa, chính là không thể tốt hơn. Quý Mộ Phong nhìn thoáng qua Nguyên Úc, hay là cái này quan văn tâm tư bẩn, khó trách có thể biên soạn lịch sử. Lý Ngôn Sơ không có chút nào dừng lại ý tứ, hắn toàn lực thôi động, lâu thuyền tản mát ra lập loè kim quang, đạo vận lưu chuyển. Đám người hơi kinh ngạc. Một vị đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ gọi là Huyền Thái Sung, quần áo của hắn bay phất phới, gặp Lý Ngôn Sơ muốn đụng vào, cười lạnh nói, "Chư vị, nhân tộc phản tặc là muốn đem chúng ta đâm a?" Một vị khác thần tộc đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ gọi Cái Nguyên, tu luyện thần ma đại đạo. Cái Nguyên lạnh lùng nói, chiếc lâu thuyền này chính là địa tiên giới cổ lao thời đại văn minh thể hiện, bằng hắn cái kia rất lại phía sau nhân gian giới lâu thuyền như thế nào lại, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Lý Ngôn Sơ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, biến mất tại bọn hắn tất cả mọi người trong tầm mắt. Âm ầm một chút đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn vị trí lâu thuyền đụng một cái độc lớn. Cái Nguyên ánh mắt khẽ biến, sắc mặt của hắn rất khó coi, một đám thần tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chiếc lâu thuyền này là năm đó một trong hạm đội địa tiên giới thần tộc văn minh sản phẩm, tại cái kia huy hoàng niên đại, bọn hắn chế tạo những lâu thuyền này tiến về bên ngoài, trải qua rất nhiều hung hiểm. Đây là có thể trở về địa điểm xuất phát mấy chiếc lâu thuyền một trong. Chí bảo như thế, làm sao lại bị Lý Ngôn Sơ trước kia nhìn như phổ thông lâu thuyền đụng bị? Cái Nguyên cao mày nói, hắn trên lâu thuyền có đặc thù đạo văn, càng cao đẳng hơn, giống như là vượt ngoại đạo văn. Đạo văn là đối với đạo giải thích, thế giới khác nhau có khác biệt đạo văn. Vượt ngoại đại đạo là muốn cao hơn địa tiên giới cùng nhân gian giới. Đám người hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là một chiếc đến từ vượt ngoại thuyền? Thế nhưng là không kịp chờ bọn hắn suy nghĩ minh bạch, Lý Ngôn Sơ song quyền tựa như cùng nổi trống bình thường, muốn đem bọn hắn lâu thuyền phá hủy. Cái này còn cao đến đâu? Đám người lập tức xuất thủ, cũng không kịp suy nghĩ Lý Ngôn Sơ trên lâu thuyền tại sao phải có vực ngoại đạo văn. Trước cầm xuống hắn, bọn hắn tự có thủ đoạn nghiêm hình khảo vấn đi ra. Trên thực tế, chiếc lâu thuyền này là Phương Ấu Khanh luyện chế mà thành, Lý Ngôn Sơ có thể một mực cùng những cường giả này cùng nhau, lâu thuyền tự có nó chỗ bất phàm, ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Lý Ngôn Sơ ngạnh sinh sinh đột vào, quả thật làm cho đám người kinh ngạc, thế nhưng giới hạn nơi này, một đám cường giả nhao nhao xuất thủ, thần thông phô thiên cái địa hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ tâm tính cứng cỏi, hắn trải qua không ít tác chiến, bị người vây công cũng không phải lần một lần hai. Chỉ bất quá lần này hắn không có cách nào lại mượn tới 10 đời thủy tổ thần lực. Nghĩ đến 10 đời thủy tổ, Lý Ngôn Sơ trong lòng không khỏi có chút bi thương. Hắn đè xuống những này phức tạp cảm xúc thôi động cây quả nhân sâm. Cây quả nhân sâm ở trong cơ thể hắn khôi phục, tản mát ra lập loè đạo quang. Hắn cùng quả nhân sâm cây quan hệ mật thiết, có thể câu thông cái này chưa từng trưởng thành thiên địa linh căn, cũng là hắn đến chặn đánh những cường giả này át chủ bài một trong. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, địa tiên giới lâu thuyền bị ép đụng dừng ở trong hư không. Hắn đột nhiên xuất hiện ở này chiếc lâu thuyền khổng lồ phía trên, một đao bổ về phía Cái Nguyên. Lý Ngôn Sơ đao pháp 10 phần nổi danh, vừa chặt nhân cảnh giới, chém người đồng nguyên, ngay cả vu bật loại cao thủ kia cũng bị chém tới một thân tu vi, Cái Nguyên tự nhiên không dám phất lở. Mặc dù nói đây là song phương lần thứ nhất chính thức giao thủ quyết chiến, thế nhưng là hạ giới này phản tặc nói liều mạng liền liều mạng, Cái Nguyên cũng không nắm chắc được đây có phải hay không là Lý Ngôn Sơ một kích cuối cùng. Cái Nguyên thi triển thần thông, cùng Lý Ngôn Sơ đụng nhau, cũng không cùng hắn cận thân tiếp xúc. Phía sau hắn hiện hiện từng tôn hư ảnh, đứng tại quang minh chỗ thần thánh từ bi, chỗ bóng tối giữ tận hung tàn, thần ma đối lập, đại đạo vận chuyển. Lý Ngôn Sơ vô kiên bất tồi đao quang cũng hiện lên ở cái này thần ma trong lĩnh vực, dần dần bị ma diệt. Những cái kia đạo cảnh thất trọng đại cao thủ cũng nhao nhao tế lên pháp bảo hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Rất nhiều pháp bảo nắm lấy cơ hội giết Lý Ngôn Sơ trước người, oanh đến trên người hắn. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhục thân cường hành, đạo cảnh thất trọng pháp bảo đánh vào trên người hắn, vậy mà trực tiếp bị đánh vỡ nát. Nhục thân có thể luyện đến loại trình độ này cũng hoàn toàn chính xác làm cho người sợ hãi thán phục. Ta cùng cái này năm cái lao quỷ giao thủ, các ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, thi triển 33 ngày phiên vân tay, lò bắt quái cháy đường ngực, đánh phía một đám đạo cảnh thất trọng cao thủ. Trong một chớp mắt liền có hai người phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị chôn vùi. còn dám phân tâm? Nguyên Úc lạnh giọng quát. Hắn lặng yên tới gần Lý Ngôn Sơ, bắt lấy cơ hội này thống hạ sát thủ. Một trường đánh vào Lý Ngôn Sơ trên lưng, Lý Ngôn Sơ bị đánh bay thẳng ra ngoài, miệng phun máu tươi, thân hình không tự chủ được bay tới đằng trước. Chỉ bất quá hắn cũng mượn một trường này chi thế giết vào trong đám người. Một tên đạo cảnh thất trọng đại cao thủ gặp Lý Ngôn Sơ người bị thương nặng bay tới, lập tức tế lên một thanh trường thương hướng Lý Ngôn Sơ mi tâm đâm tới. Lý Ngôn Sơ thân hình nguyên bản không bị khống chế, nhưng tại thời khắc xuống còn, vô lượng kim thân luyện hóa một bộ phận nguồn lực lượng kia, thân hình lóe lên, chủ động giết tới vị này đạo bảy đại viên mãn cao thủ trước người. Hai người thân đi giao thoa, Lý Ngôn Sơ trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông bá đạo không gì sánh được, một kích này cũng phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Hắn lớn lối như thế, trông coi ngũ đại cao thủ mặt lại còn giết đạo thất cường người. Quý Mộ Phong sắc mặt âm trầm dò người, kìm nén không được, thẳng hướng Lý Ngôn Sơ, một trưởng vô hướng Lý Ngôn Sơ cái chán. Lý Ngôn Sơ trên đầu tiên nhãn mở ra, hưu. Một đạo lăng lệ thần quang xuyên thủng Quý Mộ Phong lòng bàn tay, Quý Mộ Phong bị đau, nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Gia chỉ cây quả nhân xâm lực lượng, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Lý Ngôn Sơ thi triển 33 ngày phiên vân tay nắm lấy cơ hội này, thẳng hướng Quý Mộ Phong. Trong một chớp mắt, đầy thiên đô là quyền ảnh của hắn. Quyền ý hùng vĩ đến cực điểm. Quý Mộ Phong muốn phá vỡ lại phát hiện quyền ý này liên miên bất tuyệt, lại bị tạm thời ngăn chặn. Bất quá trên thuyền cao thủ thật sự là quá nhiều, chúc chủ cùng Huyền Thái xung một trái một phải kẹp lấy Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ giữa eo truyền đến vẻ gãy xương sườn tiếng tạch tạch. Lần này, không chỉ có thế công của hắn bị ngăn cản xuống dưới, thân thể cũng bị thương nặng. Phốc. Lý Ngôn Sơ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lại tại mấy đại cao thủ chính tiếp tục hạ sát thủ thời điểm, Lý Ngôn Sơ thể nội bỗng nhiên tràn ngập ra cây quả nhân sâm cảnh, cảnh như là khoái đao bình thường, phanh 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 phanh. Không ngừng co rúm, đem mấy người bất lui. Cái nguyên tế lên một bản kinh thư này rầm rầm lật qua lật lại, hiện hiện đầy trời văn tự cổ lão, như là quần quận trường hà bình thường, đem Lý Ngôn Sơ chấn áp lại. Lý Ngôn Sơ mi tâm cũng hiện hiện một cỗ vàng mênh mông khí tức. Sách. Hai kiện pháp bảo kia đều là sách bộ dáng, bất quá sau một khắc, Huyền Thái xung cuốn kinh thư kia lại bị bách khép lại. Hắn thập phương hiểu rõ kim thư ẩn chứa nhân quả chi lực, có thể có loại biểu hiện này, chứng minh Lý Ngôn Sơ trên người có càng mạnh nhân quả loại chí bảo. Huyền Thái xung trong lòng sinh ra tham lam chi ý trong lúc thoáng qua, Lý Ngôn Sơ liền đã người bị thương nặng. Ngũ đại cao thủ liên thủ, mà lại cũng không phải phổ thông đạo cảnh bắt trọng, áp lực này đích thật là khó mà chống lại. Lý Ngôn Sơ hướng về sau bắt đi, có thể mấy đại cao thủ chỗ nào có thể tha cho hắn chạy thoát. Thần thông bộc phát, Lý Ngôn Sơ trực tiếp bị đánh thương, ngã xuống tại phía trên bông thuyền. Bất quá, đám người không dám phất lờ, Lý Ngôn Sơ bị đánh thảm hại hơn thời điểm cũng không phải không có thể cuối cùng vẫn là bị hắn đào thoát. Mà lại phong tiến cuối cùng chết cũng là bởi vì Lý Ngôn Sơ ở nơi đó nhắm chặt hai mắt, khí tức suy yếu, xem ra giống như là sau một khắc liền muốn vỡ lạc, nhưng ai liệu phong tiến khẽ rửa gần liền bị Lý Ngôn Sơ bắt lấy hấp thụ một tu vi, ăn xong lau sạch. Mấy người không còn gần phía trước, cẩn thận lấy thần thông pháp bảo đánh đi lên, tránh cho Lý Ngôn Sơ ngọc thạch câu phần. Cây quả nhân xâm linh quang lập lòe, có thể đối mặt nhiều cao thủ như vậy cũng ngăn cản không nổi, một chút cành nhao nhao bị đánh gãy, quang mang cũng mở đi rất nhiều. Sách rầm rầm lật qua lật lại cũng chỉ là khiến cái này công kích có chỗ chết đi mà thôi. Mặc dù có chỗ chết đi, giảm bất mấy thành ý lực, vẫn như trước là chí mạng công kích. Lý Ngôn Sơ tế lên lò bắt quái, nhảy lên tiến vào lò bắt quái bên trong. Lò bắt quái là chí tôn pháp bảo, nên đón mấy đại công kích đằng sau bị đánh nứt, nhưng bất quá Lý Ngôn Sơ bằng này đỡ được những công kích này. Quý Mộ Phong cười to nói, món pháp bảo này cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Ngôn Sơ lấy đạo cảnh thất trọng thực lực cũng dám trùng kích bọn hắn lâu thuyền, quả thực là không muốn sống nữa. Trong lòng mọi người cũng có chút kinh ngạc, nhân gian giới có như thế đáng giá ngươi thủ hộ, vì đó liều mạng đổ bật sao? Chương 1627 xin mời lão tổ che chở. Chương 1627 xin mời lão tổ che chở. Đám người lúc này lần nữa tế lên thần thông giết tới, thần thông phô thiên cái địa, bao hàm nhiều loại khác biệt đại đạo, lẫn nhau hòa lẫn. Lý Ngôn Sơ từ lò bắt quái bên trong nhảy lên mà ra. Cây quả nhân xâm khí tức đống nhiên tăng vọt quán chú ở trên người hắn. Lý Ngôn Sơ vung đao chém về phía Quỷ Mộ Phong. Quỷ Mộ Phong ánh mắt ngưng tụ, thân hình liền hướng về sau bắt đi. Lý Ngôn Sơ đao năng chém dụng cảnh giới, vu bật chính là như vậy bị điên, hắn cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Hắn cái này vút qua đi, Lý Ngôn Sơ cũng không có truy kích, ngược lại là thân hình lóe lên giết tới cái viên trước người. Cái viên vội vàng không kịp chuẩn bị, chống đỡ được Lý Ngôn Sơ nhất đao, hắn năm ngón tay giữ lại, một ngụm chung lớn cũng theo đó giữ lại. Lý Ngôn Sơ đầu vai răng rắc một chút xương cốt bể nát, bất quá hắn đao cũng chạm tại cái viên trên lồng ngực. Cái viên ngực hiện hiện vết máu, cảnh giới đều bị chém xuống rất nhiều. Lý Ngôn Sơ mũi đao trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp đâm vào cái viên trong bụng, xoắn nát cái viên ngũ tạng lục phủ, xương sống của hắn cũng cùng nhau bị chém đứt. Cái viên nhịn đau thân hình hướng về sau bắt đi. Hắn đế lên pháp bảo là một ngụm chung lớn, nặng nề vô cùng, phản phất tận chứa vô số chư thiên. Lý Ngôn Sơ bị ép thổ huyết, bước chân hắn trở nên chậm chạp, hô hấp cũng thô trọng, cái mũi cùng trong miệng phun ra bạch khí. Chỉ bất quá, hắn vẫn như cũ muốn nhân cơ hội đem cái viên cho giết chết, nhưng hắn ham sâu tại trong chúng đây, lấy một địch nhiều, thật sự là quá mức bất lợi. Lúc này một đạo hàn quang hiện lên, đem hắn bắp chân ngang gối chặt đứt. Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái, suýt nữa bị chuông lớn này giam ở trong đó, thời khắc mấu chốt hắn hóa thành một vệt kim quang, mới phá vỡ chuông lớn phạm vi. Chúc trụ một đao chém dụng Lý Ngôn Sơ bắp chân sau, đằng sát khí, lần nữa vung đao chém xuống. Nhưng lại tại lúc này, trong hư không đông nhiên sáng lên chói mắt hồng quang. Đạo hồng quang này sáng chói không gì sánh được, tản mát ra khí tức thần thánh, trùng điệp đánh tới hướng trúc trụ mặt. Trúc trụ bị quả cầu đỏ đánh một kích, trên thân truyền đến đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại. Hắn xa xa nhìn thấy một ngôi lầu thuyền, tại trên lâu thuyền đứng đấy một tên phong hoa tuyệt đại nữ tiên, băng cơ ngọc cốt, phảng phất không dính khói lửa trần gian bình thường, thế nhưng là cố khí tức kia lại mười phần ung dung hoa quý. Nữ tử này tế lên tu cầu, khống chế lâu thuyền giết đi lên. Người này chính là Phương Ấu Khanh. Lý Ngôn Sơ thân hóa kim quang, nhảy lên đi vào Phương Ấu Khanh trên đầu thuyền, trầm giọng nói ra, sao ngươi lại tới đây? Phương Ấu Khanh nói nghiêm túc, ta đã bước ra một bước này, tự nhiên muốn đến giúp ngươi một tay. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, ngươi đã chứng được chí tôn chi cảnh. Phương Ấu Khanh nhẹ gật đầu. Lúc này mấy đại cao thủ cùng nhau vây quanh, tốt một đôi cậu nam nữ, giết bọn hắn. Phương Ấu Khanh đã bước vào đạo bát cảnh giới, có thể đối phó một vị địa tiên giới thần tộc trưởng lão, chỉ là bọn hắn hai người liên thủ vẫn như cũ tình thế không thể lạc quan. Phương Ấu Khanh thay đổi đầu thuyền, nói ra, đem bọn hắn dẫn đi yêu tộc thánh nhân Đế Hồng vẫn là chỗ. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, bây giờ chính là cơ hội thích hợp nhất. Song phương đánh đến 10 phần kịch liệt, đã tiến vào gay cấn, đối phương tuyệt sẽ không tùy tiện thả Lý Ngôn Sơ thoát thân. Hai người bọn họ khống chế lâu thuyền bắt đi, cao thủ khác đội vàng đuổi theo. Nhưng khi bọn hắn tiến vào cái kia yêu tộc thánh nhân Đế Hồng vẫn lạc chỗ lúc, hai cốt to lớn kia bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Thập đại thần khí quay trung quanh tại Đế Hồng bên người, cái này vĩ ngạn nam tử đối với địch tới đánh tràn đầy địch ý. Phương Ấu Khanh sau lưng chí tôn Động Nguyên bỗng nhiên mở ra cửa vào, Động Nguyên bên trong một vị dáng người bốc lửa, mắt phượng ngậm uy nữ đế đi ra, đầu đội tử kim quan, khí chất thần thánh. Tại bên người nàng là từng vị cường giả yêu tộc, có yêu tộc công chúa Kim Mị Tường, đến nữa yêu tộc che chở nhiều năm chó thái phó, còn có từng vị cường đại yêu tiên, bọn hắn lúc này đều đứng tại nữ đế sau lưng. Thúy Hoa trong tay bưng lấy ba cây thanh hương, cung kính nói, yêu tộc nữ đế Lý Nhiễm, xuất yêu trong phòng bên dưới xin mời lao tổ che chở, chu sát địa tiên giới để đến. Phía sau nàng có dạy đặc tê dại lít nha lít nhít yêu tộc tiên nhân, trong tay đều nắm lấy to lớn cao cỡ một người thần hương, hương hỏa chi khí tràn ngập. Trang diện này to lớn không gì sánh được, yêu tộc thánh nhân Đế Hồng chỉ là một đạo chấp niệm dừng lại ở chỗ này, thập đại thần khí canh giữ ở bên cạnh hắn, cấu thành đại trận. Chấp niệm này vốn không nên có cái gì tư duy, hắn có thể bảo trì cơ bản ý thức đánh lui cướp đoạt thần khí đại hắc cẩu đã bất phàm. Thế nhưng là lúc này ở yêu tộc nữ đế xuất linh giới, mấy triệu yêu tiên cùng nhau cho hắn dâng lên hương hỏa, yêu tộc thánh nhân Đế Hồng trong đôi mắt đột nhiên hiện lên không tầm thường ba động. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như là hồng trung đại lư bình thường, tốt. Đông đảo yêu tiên, bao quát Thúy Hoa, lúc này đều có chút kích động. Yêu tộc thánh nhân thật sống lại khôi phục, rất nhiều người không khỏi lệ nóng doanh trọng. Yêu tộc thánh nhân Đế Hồng cũng sớm đã vất lạc, chỉ còn lại có hối hận. Nhưng hôm nay vậy mà thật thanh tỉnh lại, đáp ứng yêu tộc con dân thỉnh cầu. Đế Hồng tế lên thập đại thần khí hướng địa tiên giới cường giả giết tới. Có một vị đại cao thủ như vậy gia nhập, 3-5, song phương đánh đến 10 phần kịch liệt. Tình thế mặc dù vẫn như cũ không ổn, có thể trung quy là có một chút chuyển cơ. Phương Ấu Khanh lập tức đem Động Nguyên đóng lại, trong trận chiến này, trừ số ít mấy người có tư cách tham dự bên ngoài, người còn lại rất dễ dàng trở thành pháo hôi. Tỷ như lúc này trên lâu thuyền mấy đại điệu tiên giới đạo bảy cao thủ liền bị cái này dư uy tác động đến, đã chết 3 vị. Đây đều là điệu tiên giới tinh anh, thế nhưng là trong trận chiến này, bọn hắn lại vô thanh vô tức liền bị xóa đi. Lúc này mặc dù áp lực ít đi một chút, thế nhưng là tình thế vẫn như cũ 10 phần nguy cấp. Phương Ấu Khanh là mới vào cảnh giới chi tôn, yêu tộc thánh nhân Đế Hồng là một đạo hối hận, Lý Ngôn Sơ bằng vào cây quả nhân xâm miễn cưỡng có thể cùng đạo bắt cảnh giới cường giả một trận chiến. Mà điệu tiên giới cái này ngũ đại cao thủ đều không phải phổ thông đạo cảnh bắt trọng. Nhân gian giới bị thua vẫn như cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Ngôn Sơ nhất đao bổ ra, tại trụ thanh thần đao kia phía trên bộ phát thần uy, Lý Ngôn Sơ không địch lại, bị đánh lùi ra ngoài, máu vẩy trời cao. Trúc trụ cười to, ngươi coi ngươi còn có 10 đời thủy tổ chi lực. Các ngươi nhân tộc quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, ngươi hôm đó có thể cùng ta một trận chiến cũng là dính thủy tổ ánh sáng. Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống. Chỉ bất quá lúc này, một đạo đáng sợ huyết sát chi khí hiện lên, vô biên không bờ bình thường. Một bóng người hiện, một kích liền thẳng hướng trúc trụ, xuất thủ cực kỳ hung tàn. Trúc trụ đội vàng không kịp chuẩn bị, cùng người tới liều mạng một kích, bịch một cái con, trên cánh tay của hắn quần áo nổ nát vụn, ngực rung mạnh, tựa như rời sông lấp biển bình thường. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Quân Bất Hối. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Quân Bất Hối thoát khốn đánh tới, nhịn không được ngạc nhiên, ngươi làm sao thoát khốn? Quân Bất Hối mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, gân xanh trên trán nhảy lại nhảy, ngươi thẳng ngại danh này, ngươi và ta sự tình, sau trận chiến này lại nói, ta muốn trước xử lý những này điệu tiên giới cẩu tạp bái. Quân Bất Hối trên người sát khí nồng đậm, làm người ta trong lòng sinh ra khó chịu cảm giác. Đống nhiên lại nhiều dạng này một vị thần bí khó lường đại cao thủ, một đám điệu tiên giới thần tộc cường giả lúc này cũng có chút kinh ngạc. Mà lại người này tựa hồ cùng Lý Ngôn Sơ là địch không phải bạn, nhưng mới rồi cái kia cô đối với Lý Ngôn Sơ sát ý 10 phần thuần túy, so với chính mình những người này còn mạnh hơn. Quân Bất Hối thẳng hướng trúc trụ, chỉ 3 chiêu liền đem trúc trụ đánh đội vàng không kịp chuẩn bị, luôn cuống tay chân. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn xuất thủ hung uy, nhịn không được ngạc nhiên. Quân Bất Hối làm sao từ cấm kỵ chi địa kia thoát khốn? Hắn lúc này xuất thủ nhưng so sánh cùng ta giao thủ thời điểm lợi hại hơn nhiều. Trong lòng của hắn trầm xuống. Quân Bất Hối mặc dù bây giờ cùng hắn liên thủ đối kháng địa tiên giới thần tộc, có thể người này tính tình Lý Ngôn Sơ suy nghĩ không thấu. Hắn muốn thoát khốn, chỉ sợ làm hại chi liệt, chưa hẳn liền so địa tiên giới thần tộc cường giả yếu nhược. Chỉ bất quá lúc này cũng không lo được rất nhiều, đánh lui địa tiên giới cường giả mới là chuyện trọng yếu nhất. Quân Bất Hối xuất thủ bá đạo không gì sánh được, quanh người hắn ma khí lở lở, sau lưng hiện hiện một tôn kinh khủng ma thần cùng hắn thân hình trùng hợp, chui vào trong mi tâm của hắn. Trong một chớp mắt, đầy thiên đô là bóng người, nam nữ già trẻ đều có, mỗi người khuôn mặt cũng khác nhau, thần thái cũng không giống nhau, cùng nhau thẳng hướng trúc trụ. Trúc trụ đại đao trong tay vung dậy, chém giết một bóng người, khả nhân ảnh bị chém giết đằng sau ngay lập tức sẽ khôi phục, bất tử bất diệt. Trong lòng của hắn kinh ngạc, người này cực kỳ bất thường. Cho dù là cùng thuộc tại nhân gian giới trận doanh Lý Ngôn Sơ bên này cũng cảm giác được Quân Bất Hối thần thông yêu dị. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, những người này chỉ sợ là hắn lúc trước giết qua cường giả, lấy đặc thù nào đó thần thông luyện hóa thúc đẩy. Lý Ngôn Sơ nhớ tới lúc trước tại Quân Bất Hối tư duy biến thành trong thiên địa các loại chửi ầm lên, khóe miệng có chút co lại. Người này nếu không phải bị Chu Tiên đại trận hạn chế lại, chỉ sợ bây giờ ta cũng là những thân ảnh này một trong. Lý Ngôn Sơ cảm thấy kinh ngạc, không biết Quân Bất Hối vì sao có thể thoát khốn. Có thể có Quân Bất Hối dạng này một vị cao thủ thêm gia nhập, tình thế lập tức liền hóa giải rất nhiều. Huyền Thái Sung cùng Quỷ Mộ Phong hai người liên thủ đối phó Lý Ngôn Sơ. Bọn hắn muốn đem bài này não nhân vật cầm xuống, dùng cái này làm áp chế. Bây giờ bọn hắn cũng không tiếc thân, xuất thủ 10 phần bá đạo, liều mạng bị Lý Ngôn Sơ chém dụng cảnh giới cũng muốn kết thúc tràng loạn cục này. Nhân gian giới có những cao thủ này, bọn hắn có chút kinh ngạc. Chính như lúc trước nói tới, coi như lại tới một cái Quân Bất Hối xuất thủ hung tàn, nhưng hắn dù sao cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Quỷ Mộ Phong trong mắt xuất hiện vui mừng, lại như thế đâu nữa, không chỉ có thể tru sát Lý Ngôn Sơ, còn có thể đem nhân gian giới cao thủ một mẹ hút gọn, hết sức tru sát, đến lúc đó bọn hắn liền có thể tùy thời làm loạn. Bọn hắn không chút kinh hoàng, ngược lại đem đạo cảnh bắt trọng động nguyên đều nhao nhao mở ra, pháp bảo cũng tản mát ra vô tận uy năng, kinh thiên động địa. Lý Ngôn Sơ trên thân rất nhiều nơi đều bị đánh nứt, lộ ra xương cốt, máu me đồng địa, cả người như là huyết nhân bình thường. Hắn gây mất bắp chân lại xảy ra đi ra, nhưng lúc này gần nửa người đều bị đánh nát. Quỷ Mộ Phong cười lạnh, ngươi không phải có đặc thù luyện thể pháp môn, đến nhà, nếm thử luyện hóa một chút lực lượng của ta. Quỷ Mộ Phong lực lượng mau lẹ, thời gian ngắn liền sẽ bạo tạc, Lý Ngôn Sơ vận chuyển vô lượng kim thân cũng khó có thể luyện hóa. Lúc này chính là kịch đấu thời điểm, hắn cũng không có biện pháp phân tâm, ung dung luyện hóa, tiếp nhận lực lượng rất nhanh liền đạt đến hạn mức cao nhất. Đến hạn mức cao nhất đằng sau, thân thể của hắn chỉ có thể ở không ngừng bạo tạc chữa trị bên trong trọi cứng. Lý Ngôn Sơ mặt trầm như nước, thôi động chém dao đao. Ánh đao màu tím vô cùng bất nhập, nên chiến hai đại cao thủ. Hai đại cao thủ này lúc này không còn bận tâm đao khí đối bọn hắn cảnh giới hao tổn, toàn lực xuất thủ, Lý Ngôn Sơ áp lực tăng gấp bội, lần nữa bị đánh bay. Phương Ấu Khanh mới vào đạo cảnh bắt trọng cảnh giới này, liền có thể cùng nguyên lúc cao thủ bực này giao phong, không rơi vào thế hạ phong. Chỉ bất quá muốn chia ra thắng bại tốn hao thời gian liền rất dài, muốn lấy thắng càng là mười phần khó khăn. Nàng nhìn xem Lý Ngôn Sơ tình thế không ổn, cố gắng muốn hướng bên kia dựa sát vào. Nguyên Úc lại xuất thủ bước vàng, mấy lần đều đem Phương Ấu Khanh bước lui. Phương Ấu Khanh mày liễu dựng thẳng, thi triển thần thông càng tinh diệu, sát khí càng nặng. Nguyên Úc mới đầu còn có chút hứng hở, có thể về sau liền thời gian dần trôi qua cảm giác được không thích hợp. Nữ tử này chuyện gì xảy ra? Thi triển đúng là vực ngoại tuyệt học. Lúc này Nguyên Úc phát giác được Phương Ấu Khanh thi triển tuyệt học bên trong mang theo một loại trời sinh đạo văn, đều không phải là phổ thông vực ngoại thánh tộc có thể nắm giữ. Nguyên Úc trong lòng nghi hoặc, nhân gian này giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vực ngoại thánh tộc đã sớm đã tới? Hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy một cái thiếu nữ áo đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Huyền Thái Sung sau lưng. Nguyên Úc đội vàng nhắc nhở, "Huyền Thái Sung, coi chừng sau lưng." Ngay tại hắn nhắc nhở trong nháy mắt, Huyền Thái Sung cũng phát giác được không đối, sau lưng vậy mà chẳng biết lúc nào trống rông thêm một người. Huyền Thái Sung đội vàng né tránh, thôi động thần thông hơi mở. Chỉ bất quá hắn chợt phát hiện nửa người dưới của chính mình biến mất không thấy. Hắn chăm chú cảm nhận, nhưng cũng không phát hiện được nửa người dưới tồn tại, phản phất nửa người dưới hoàn toàn biến mất một dạng. Huyền Thái Sung trợn mắt nhìn, tái sinh máu thịt, lần nữa sinh ra một bộ thân thể, nhân gian giới dân đen cũng sẽ chỉ xuất thủ đánh lên sao? Lý Ngôn Sơ nhìn thấy thiếu nữ áo đen đằng sau ánh mắt ngưng tụ, đây chẳng phải là lúc trước ở trong hư không du đãng hư không chí tôn? Thiếu nữ áo đen nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi cái dạng này thật sự là dọa người a. Nàng cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi nàng động thủ là muốn lấy đi Huyền Thái Sung đầu, thế nhưng là cái này địa tiên giới thần tộc cường giả lại ngạnh sinh sinh tránh đi yếu hại. Huyền Thái Sung nghe được thiếu nữ này bình tĩnh lại dẫn sát khí lời nói, cau mày, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một chút lưu quang hướng về hư không chí tôn giết đi lên. Hư không chí tôn ánh mắt kiên định, hít sâu một hơi, ta nói đừng đi vực ngoại, nhất định phải đi vực ngoại, hiện tại tốt, người ta tìm tới cửa chỉ có thể để tiểu bối ngăn cản, ta cái này con gái yếu ớt cũng phải bị bách hạ chàng một đối một từng đôi chém giết. Hư không chí tôn tâm niệm cấp chuyển, lập tức phản kích giết đi lên. Lý Ngôn Sơ cùng Quỷ Mộ Phong giao thủ, tâm tình hơi đã thả lỏng một chút, cuối cùng không phải tình thế chắc chắn phải chết. Quỷ Mộ Phong thấy thế cười lạnh nói, ngươi sẽ không cho là dựa vào các ngươi những này dàn mua yếu ớt, trong đó thậm chí còn bao quát chấp niệm khôi phục, có thể chống đỡ được ta thần tộc đi. Hắn xuất thủ cực nặng, Lý Ngôn Sơ liên tiếp 3 lần bại lui. Thể nội cây quả nhân sâm quang mang đã mở đi rất nhiều. Nó dù sao chỉ là một cái cây, mà không phải chân chính thánh nhân. Lý Ngôn Sơ lúc trước hấp thụ tinh khí cương ép kéo dài tính mạng, nhưng hôm nay một phen sau đại chiến, tinh khí thần cũng có khuyết tán xu thế, chỉ bất quá hắn lúc này ánh mắt vẫn như cũ 10 phần trấn định. Cứ việc, hắn biết Quỷ Mộ Phong nói lời cũng không sai, nhân gian giới vẫn như cũ ở thế yếu. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, ngươi nói có thể hay không lại có người bỗng nhiên giết tới. Nơi này dù sao cũng là nhân gian giới, muốn trợ giúp so với các ngươi nhanh nhiều. Các ngươi năm cái bên trong khẳng định sẽ có người chết ở chỗ này, ngươi đoán người kia sẽ là ai chứ? Có phải hay không là ngươi a? Lý Ngôn Sơ ngữ khí vẫn bình tĩnh, tuy nhiên lại như một thanh kiếm sắc một dạng đâm vào Quỷ Mộ Phong trong lòng. Những lời này khả năng không ảnh hưởng được Quỷ Mộ Phong tâm cảnh, thế nhưng là tích lũy cũng sẽ trở thành nhỏ bé sơ hở. Lý Ngôn Sơ không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào có thể tích lũy ưu thế cơ hội. Hắn cũng không có cho Quỷ Mộ Phong cơ hội suy tính, trực tiếp thôi động khí huyết giết đi lên. Chương 1628 Đồ Đại Long, chương 1628 Đồ Đại Long. Quỷ Mộ Phong thôi động sau lưng tòa kia đạo bát cảnh giới động nguyên sáng tỏ đến cực điểm, thâm thúy đạo lực ở trong đó lưu chuyển, phản phất có cổ thần hư ảnh sừng sững vào trong hư không. Quỷ Mộ Phong tu luyện vực ngoại tuyệt học, đã nhập hóa cảnh, cũng luyện được vực ngoại cổ thần hư ảnh là ấn. Lúc này toàn lực xuất thủ, Lý Ngôn Sơ khí tức lập tức bị hắn ngăn chặn, vận chuyển khúc khoái, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Quỷ Mộ Phong liên tiếp hạ sát thủ Lý Ngôn Sơ thân thể bị đánh phá thoái, vô lượng kim thân luyện hóa cấp tốc lại khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là tốc độ càng chậm. Quỷ Mộ Phong cười to nói, thằng ngại danh, muốn loạn đạo tâm của ta, ta sợ ngươi chống đỡ không đến lúc kia, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu máu có thể chảy. Lý Ngôn Sơ cũng cảm nhận được nhục thân của mình hoạt tính càng thấp, vô lượng kim thân không luyện hóa được lực lượng quá nhiều. Lý Ngôn Sơ thẳng hướng Quỷ Mộ Phong, phanh, cánh tay phải bị đánh vỡ nát, kim thân rung chuyển, không cách nào khôi phục. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, chợt tay trái cầm đao, chém về phía Quỷ Mộ Phong, lấy hy sinh cánh tay phải làm đại giá cường thế giết vào Quỷ Mộ Phong trong đạo tràng. Quỷ Mộ Phong thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, trong đạo tràng có vô số đạo văn vận chuyển lên đến, Lý Ngôn Sơ bước chân lập tức trở nên trì hoãn rất nhiều. Quỷ Mộ Phong cười to nói, trên lệch về cảnh giới không phải dễ dàng như vậy có thể san bằng. Hắn thi chạm thần thông nghịch loạn tinh hải. Lý Ngôn Sơ vung đao ý đồ bổ ra một đầu lỗ hổng, chỉ là một đao này chém ra ngoài, cũng không hề hoàn toàn đem cái tiêm nghịch loạn tinh hải cho phá bỡ, khủng bố đạo lực đánh tới. Phanh! Lý Ngôn Sơ tay trái huyết đục nổ nát vụn, máu me đầm địa. Vô lượng kim thân chỉ có thể miễn cưỡng để thương thế không đủ để chí mạng, trong nhục thể hoạt tính rất là giảm xuống, sinh cơ suy giảm không cách nào lại duy trì gãy chi trùng sinh. Quỷ Mộ Phong cười to, trong đạo tràng có 36 tòa tháp cao phóng lên tận trời, mỗi một tòa trên tháp cao đều có một cái Quỷ Mộ Phong ngã giả mà ngồi. 36 tòa tháp cao tản mát ra khí tức đáng sợ, đem Lý Ngôn Sơ cho chấn áp lại, to lớn tường ánh sáng hướng ra phía ngoài quyết tán. Không tốt. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng báo động đại tác. Hắn thôi động bắt quái lò luyện đan mở đường, đại trận chưa từng triệt để hình thành, bằng vào cái này quá rõ thánh nhân lưu lại trí bảo, chấn động ra một chút khe hở. Lý Ngôn Sơ mượn cơ hội hóa thành một vệt kim quang thẳng hướng Quỷ Mộ Phong. Cùng cao thủ bực này giao chiến, cảnh giới của hắn thủ đoạn kém xa tích tắc. Lý Ngôn Sơ muốn chém giết gần người mới có cơ hội, hoặc là nói đúng ra, chỉ có dạng này mới có thể tại hắn tinh khí thần tiêu tán trước đó càng nhiều dây dưa. Quỷ Mộ Phong kinh ngạc, vừa rồi Lý Ngôn Sơ phạm là chần chờ một tia, cũng không có cơ hội phá vỡ thần thông của mình. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, một trường gỗ rơi, đạo kim quang kia bị đánh tán loạn, hóa thành một đoàn rõ ràng khí. Nhất khí hóa tam thanh. Lý Ngôn Sơ lấy miệng ngậm đao, đi tới Quỷ Mộ Phong sau lưng, Quỷ Mộ Phong trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi cuồn cuộn. Quỷ Mộ Phong trong lòng hãi nhiên, mênh mông đạo lực bạo, Lý Ngôn Sơ lần nữa chấn áp, trên người xương cốt cơ hồ muốn bị đập vụn, tại cây quả nhân sâm suy yếu đằng sau, hắn cùng Quỷ Mộ Phong chênh lệch càng lớn. Quỷ Mộ Phong chỉ cảm thấy ngay cả mình hồn phách tựa hồ cũng bị chém ra, mà cảnh giới của mình dưới một đao này cũng rất là bị hao tổn. Không thể cùng tiểu tử này lâm vào chiến đấu bên trong, nếu không, cho dù thắng cũng sẽ thật to hư hao cảnh giới của ta. Quỷ Mộ Phong không có ý thức được, hắn bắt đầu vô ý thức đến muốn trong trận chiến này bảo tồn thực lực, hắn cũng không muốn vất lạc, cứ việc lý trí nói cho hắn biết, mấy người bọn họ liên thủ có thể đem nhân gian giới cao thủ đều tiêu diệt, không cần bỏ ra thương vong. Có thể Lý Ngôn Sơ trên thân tràn ngập biến số, phong thư vu bật cao thủ bực này không phải cũng đã chết sao? Quỷ Mộ Phong cũng lo lắng nhân gian giới còn có cái gì chuẩn bị ở sau, bởi vậy muốn giữ lại càng nhiều tâm tư ứng đối. Đây cũng là vừa rồi Lý Ngôn Sơ trong lòng hắn lưu lại nhỏ bé sơ hở. Lý Ngôn Sơ thân thể lung lay sắp đổ, lại như thế mang xuống, tinh khí trong cơ thể thần liền muốn trước tán loạn. Lý Ngôn Sơ đạo tám phía dưới vô địch thủ, đạo tám phía trên một đội một, đáng tiếc, hắn đã đổi qua một lần. Bây giờ chưa chết cũng là 10 đời thủy tổ thủ đoạn. Không được, lại như thế tất cả đi xuống, ta hẳn phải chết lại không ảnh hưởng được chiến cuộc. Lý Ngôn Sơ dư quang thoáng nhìn, phát hiện các nơi chiến đấu tình thế đều không thể lạc quan. Quân Bất Hối thế công hung mãnh, chiếm thượng phong đánh trúc trụ, liên tiếp thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, có thể Quân Bất Hối là nỏ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ. Trúc trụ mặc dù thủ thương, nhưng trên thực tế bảo trì đại bộ phận chiến lực, ngược lại là Quân Bất Hối sớm muộn bị thua. Huyền Thái Sung cùng Hư Không Chí Tôn giao thủ, Hư Không Chí Tôn ỷ vào xảo diệu thân pháp của nhau, cũng không thụ thương, trong thời gian ngắn chỉ sợ phân không ra thắng bại. Yêu tộc thánh nhân Đế Hồng Trung Quy là không trọn vẹn, bây giờ thể nội linh quang cơ hồ tán loạn, không ngăn cản được thời gian dài bao lâu. Duy nhất để Lý Ngôn Sơ kinh ngạc chính là Phương Ấu Khanh, nếu bàn về tu vi, Phương Ấu Khanh hẳn là ở đây chí tôn bên trong yếu nhất một cái. Nàng bất quá là mới vào cảnh giới này mà thôi. Mà Nguyên Úc lại không phải trong năm người yếu nhất một cái, khả Nguyên Úc nghĩ đến ngăn cản Phương Ấu Khanh, cùng ngược lại bị Phương Ấu Khanh mượn cơ hội trọng thương, hắn thương không nhẹ, thậm chí muốn vượt qua trúc trụ. Lý Ngôn Sơ dư quang đảo qua chiến trường, tâm thần quấy động. Thời gian quá ngắn, nếu như lại cho Ấu Khanh một đoạn thời gian, có lẽ nàng liền có thể giết chết Nguyên Úc, có thể điệu tiên giới thực sự tới quá nhanh. Nhưng hôm nay lại cơ hồ lâm vào tử cục, cho dù Phương Ấu Khanh lúc này không tại tránh khỏi, ngày sau thế nhưng là nàng cũng không có cách nào đối phó được ngũ đại cao thủ. Ngược lại nhân giới chiến nhân gian giới chiến lực cao đoan sẽ ở trận chiến này tranh trung tiêu hao tổn hầu như không còn. Đến lúc đó một bàn tay không vỗ nên tiếng vẫn như cũng là tránh không được bị thua. Lý Ngôn Sơ trong lòng làm ra quyết đoán, lấy tiếng lòng cùng Phương Ấu Khanh nhanh chóng giao lưu. Chợt Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Quỷ Mộ Phong, lạnh lùng nói, tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác cao hơn ta sâu, nhưng ta sẽ thiêu đốt hết thể liều chết chém dụng cảnh giới của ngươi. Quỷ Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, tên điên này lại tới. Bất quá hắn miễn cưỡng chấn định lại, cười lạnh nói, loại thần thông kia ngươi cũng vô pháp nhiều lần vận dụng đi, tình trạng của ngươi thật không tốt. đến hắn cảnh giới này, tự nhiên đó có thể thấy được Lý Ngôn Sơ tinh khí thần tán loạn, miễn cưỡng treo một hơi mà thôi. Ngược lại để hắn hơi kinh ngạc chính là, khẩu khí này vì cái gì còn không tiêu tan? Trảm dao đao đao quang liễm diễm, chiếu rọi chư thiên, bá đạo vô địch. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm tĩnh như nước, thân hình vĩ ngạn. Bộ này khí độ để Quỷ Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, Trảm Vũ Bật lúc tựa hồ chính là như vậy chẳng cảnh. Quỷ Mộ Phong suy nghĩ một chút, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đạo tràng không còn trải rộng ra, mà là thu nạp tại dưới chân, động nguyên toàn lực vận chuyển, từ trong đó truyền ra cổ lão tiếng oanh minh. Đến chiến. Quỷ Mộ Phong trầm giọng quát. Hắn đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, chu thân đại đạo chi cảnh hiện hiện, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không có hướng hắn giết đi qua, Trảm Dao đao khí hơi thở chỉ là một cái thoáng mà qua, hơi ngoại phóng đằng sau lập tức nội liễm, hóa thành một vệt kim quang thẳng hướng trước kia điệu tiên giới lâu thuyền. Quỷ Mộ Phong, một hơi không có đi lên, nghẹn hắn đau nhức. Thằng nhãi ranh. Lý Ngôn Sơ lúc trước cửa hàng đường này, trong ánh mắt loại kia thản nhiên chịu chết tư thái cho dù là làm đối lập phương Quỷ Mộ Phong, trong lòng cũng không khỏi hiện hiện một vòng kính ý, có thể Lý Ngôn Sơ lại là diễn, giả thoáng hắn một thương. Lý Ngôn Sơ nắm lấy cơ hội, thẳng hướng chiếc lâu thuyền kia, tốc độ cực nhanh. Trên lâu thuyền thần tộc cường giả lập tức cao giọng quát, rời xa nơi đây, nhanh. Lý Ngôn Sơ tốc độ lại nhanh mấy phần, một vệt kim quang đi qua, đem vị này gọi hàng đạo cảnh thất trọng viên mãn cao thủ đụng thành thịt nát. Lý Ngôn Sơ thân hình dừng lại, trên thân dính đầy vị kia đạo bảy đại viên mãn máu tươi. Lý Ngôn Sơ nhếch miệng cười một tiếng, đáng tiếc, lãng phí. Vừa rồi toàn lực bộc phát, tốc độ để hắn có chút khống chế không được, không thể nhận thả tự nhiên. Lúc này Lý Ngôn Sơ nhất chân quét ngang, bá đạo võ đạo thần thông bộc phát, chân ý lăng lệ. Hắn một chân đá chết một tên thần tộc cường giả. Sau một khắc cái này thần tộc cường giả một thân khí huyết tu vi toàn bộ bị Lý Ngôn Sơ thôn vệ sạch sẽ, trong lúc thoáng qua liền hóa thành một bộ từng chồng bạch cốt. Bộ bạch cốt này cũng bịch một cái con tiêu tán. Không có 10 đời thủy tổ hỗ trợ, pháp môn này không có cách nào vì ta kéo dài tính mạng, chỉ là có thể cướp đoạt tu vi bổ sung. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, những này thần tộc cao thủ lập tức liền ý thức được Lý Ngôn Sơ mục tiêu là vì ăn hết bọn hắn. Bọn hắn đi tứ tán, có thể Lý Ngôn Sơ thi triển võ đạo thần thông, đầy thiên đô là thân ảnh của hắn. Một vị thần tộc cường giả bị hắn đánh rơi. Biến cố này phát sinh ở điện quang hỏa thạch bên trong, Quỷ Mộ Phong cùng hắn cơ hồ là một trước một sau. Trên lâu thuyền cao thủ lại bị hắn tàn sát không còn, huyết khí tràn ngập. Quỷ Mộ Phong đánh tới, Lý Ngôn Sơ cũng không quay đầu lại, trực tiếp thôi động bắt quái lò luyện đan đập tới. Quỷ Mộ Phong xem thường, phân tâm điều khiển chí tôn pháp bảo căn bản không cản được hắn. Hắn một trưởng vô đi lên, oanh! Bắt quái trên lò luyện đan lại truyền đến một cỗ cường đại lực phản chấn, để cánh tay hắn run lên, thân hình cũng không tự giác dừng lại. Sau một khắc trong lò luyện đan có vô số cảnh bay ra, như là đao quang bình thường. Cây quả nhân sâm không phải Lý Ngôn Sơ linh căn, hắn chỉ có thể điều động một phần lực lượng. Bây giờ cây quả nhân sâm suy yếu, cung cấp lực lượng không nhiều. Lý Ngôn Sơ dứt khoát trực tiếp đưa nó giấu ở bát quái trong lò luyện đan, ngăn cản Quỷ Mộ Phong. Quỷ Mộ Phong xuất thủ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở đằng sau, liền nghe được cầm một tiếng, bát quái lò luyện đan rơi xuống tại trên lâu thuyền, quang mang tán đi, cây quả nhân sâm tựa như một gốc mầm cây nhỏ một dạng run lẩy bẩy. Quỷ Mộ Phong giết tới trên lâu thuyền, Lý Ngôn Sơ lúc này lại đã đem những này thần tộc cao thủ khí huyết toàn bộ hấp thu sạch sẽ, khí tức tăng vọt. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, đem cây quả nhân sâm, bắt quái lò luyện đan thu sạch. Trong thời gian ngắn mấy thứ này không cách nào dùng, cần dài dằng dặc cố dưỡng mới có thể khôi phục. Lý Ngôn Sơ lấy miệng ngậm đao, ánh đao màu tím phô thiên cái địa, thẳng hướng Quỷ Mộ Phong. Quỷ Mộ Phong nguyên bản đằng đằng sát khí, có thể thấy được Lý Ngôn Sơ bộ dáng này, trong lòng giật mình. Nghìn tính bạn tính chung quy là gặp tiểu quỷ tính toán. Hắn ý thức đến, Lý Ngôn Sơ là từng bước một, dẫn hắn tiến vào tử cục này bên trong. Hấp thu những người này tu vi, chính là vì muốn chặt ta một đao, tiểu xuất sinh này Quỷ Mộ Phong trong lòng hãi nhiên. Nguyên bản muốn xuất thủ muốn đánh giết Lý Ngôn Sơ, lúc này lập tức làm ra tư thái phòng ngự. Có thể Lý Ngôn Sơ lần này vậy mà vẫn như cũng là không có bổ về phía hắn, thân hình lần nữa hóa thành một vệt kim quang phá không mà đi. Quỷ Mộ Phong, tại sân bãi này tiên giới cùng nhân gian giới trong quyết đấu, Quỷ Mộ Phong lửa giận tích lũy đến một cái đỉnh phong. Con mẹ nó chứ làm thì ngươi. Quỷ Mộ Phong giận dữ. Hắn có chút tức hồn hện, Lý Ngôn Sơ vậy mà hai lần trêu đùa hắn, càng làm cho hắn cảm thấy có chút không nhịn được sự tình, trước mắt bao người, hắn hai lần bị Lý Ngôn Sơ bị dọa cho phát sợ. Mất mặt a. Lý Ngôn Sơ thân hóa kim quang, đem võ đạo thần thông thôi động đến cực hạn. Nguyên Úc cùng Phương Ấu Khanh kịch đấu, đột nhiên phát giác một vệt kim quang hướng hắn đánh tới. Nguyên Úc trong lòng cảm giác nặng nề, người muốn chết, hắn đạo lực phồng lên, trong chốc lát trời đất quay cuồng, đưa tay thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ cho dù luyện hóa khí huyết khôi phục đỉnh phong, cũng bất quá chính là một cái đạo bảy đại viên mãn, nhiều lắm là tính nửa bước chí tôn. Trừ loại kia chém nhân cảnh giới thủ đoạn bên ngoài, Nguyên Úc trên thực tế cũng không kiêng kỵ hắn. Cho dù Nguyên Úc thần thông bị Phương Ấu Khanh kịp thời xuất thủ hóa giải 8-9 phần 10, có thể Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ hai mắt nổi lên nhiệt lệ. Một trận to lớn đâm nhói cảm giác truyền đến trong đại não, máu tươi tràn ngập khuôn mặt của hắn. Lý Ngôn Sơ gặp trọng kích, thế nhưng là cũng vì hắn một đao này tăng thêm một cỗ thẳng tiến không lùi thảm liệt, hắn một đao chém vào Nguyên Úc sau lưng động nguyên phía trên. Nguyên Úc lập tức trong lòng giật mình. Lý Ngôn Sơ tung hoành địa tiên giới lúc, tuyệt kỹ thành danh, một đao chém người cảnh giới, một đao chém người động nguyên. Thế nhưng là từ khi hắn đem vu bật cảnh giới chém dụng đằng sau, hắn loại đao ý này liền đã đạt đến đỉnh phong, để rất nhiều người đều theo bản năng bỏ qua, Lý Ngôn Sơ có thể chém người động nguyên chuyện này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cho dù Lý Ngôn Sơ chém dụng đạo cảnh bắt trọng cao thủ Lạc Nguyên, đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ bất quá là tu vi một chút hao tổn mà thôi. Bởi vậy dù cho Nguyên Úc tâm tư kín đáo, lúc trước cũng không có hướng bên này suy nghĩ. nhưng tại loại này đỉnh phong trong quyết đấu, nhiều khi một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Lý Ngôn Sơ nhất đao bổ ra Nguyên Úc cùng sau lưng đạo bắt động nguyên liên hệ. Nguyên Úc công pháp xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Trong chấp nhoáng này đình trệ đối với Nguyên Úc mênh mông không gì sánh được tu vi tới nói cũng không tính cái gì. Tựa như mãnh liệt trong biển rộng đống nhiên có một cái khe, trong lúc thoáng qua liền sẽ bị thôn vệ. Nguyên Úc cũng không cho rằng có người có thể bắt lấy cơ hội này trọng thương hắn. Nhưng lúc này Nguyên Úc đối diện cái kia thi chém bực ngoại tuyệt học nhân tộc nữ tiên, đống nhiên tế khởi một thanh khổng lồ đũa dịu trả xuống. Đây là vu bật dịu. Phương Ấu Khanh vung dịu chém xuống, thi triển chính là 10 đời thủy tổ loại kia khai thiên tích địa đại thần thông, Lý Ngôn Sơ đã sớm pháp môn này dạy cho nàng. Phương Ấu Khanh thi triển một chiêu này, uy lực thậm chí vượt qua Lý Ngôn Sơ. Phốc phốc, một đũa này từ Nguyên Úc đỉnh đầu đổ xuống, đem hắn cả người chém thành hai khúc, trực tiếp bổ tới bên hông. Phương Ấu Khanh cùng Lý Ngôn Sơ phối hợp ăn ý, bắt lấy cái này lóe lên một cái rồi biến mất sơ hở. Nguyên Úc vị này đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ, vậy mà không có sức phản kháng, hắn trong ánh mắt quang mang ảm đạm, sinh cơ cũng bị một đũa này chặt đứt. Mọi người đều kinh, nhất là theo sát phía sau truy sát Lý Ngôn Sơ quỷ mộ phòng. Trong lòng của hắn không khỏi hiện thấy lạnh cả người. Nữ tử này không chỉ có thi triển chính là điệu tiên giới tuyệt học, dùng hay là vu bật lưỡi búa, hắn hơi kinh ngạc. Thế nhưng là càng làm cho Quỷ Mộ Phong động dung chính là, Lý Ngôn Sơ vậy mà tại loại tuyệt cảnh này phía dưới, vẫn không có từ bỏ, nghĩ hết biện pháp tìm cơ hội phản sát. Mà lại, thật đúng là bị hắn tìm được. Kẻ này sát phạt quyết đoán, tâm kế thâm trầm, quá nguy hiểm. Quỷ Mộ Phong lúc này nhìn về phía cái kia vạt áo nhuốm máu, hai mắt bị hủy, lấy miệng ngậm đao nam tử trẻ tuổi, khí tức của hắn rất nát, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Có thể Quỷ Mộ Phong vẫn như cũ không dám phất lở, có một loại nồng đậm kiêng kỵ. Quỷ Mộ Phong đột nhiên ý thức được, tại phản tặc này Lý Ngôn Sơ trước mặt, trước đó muốn không bỏ ra nặng nghề đại giới thủ thắng ý nghĩ, đơn giản như là trò đùa. Chương 1629 vẫn lạc, chương 1629 vẫn lạc cầm ẩm. Trong hư không vẫn truyền ra bạo tạc khổng lồ thanh âm, màu vàng lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, chôn vùi hết thảy. Theo Nguyên Úc bỏ mình, nhân gian giới bên này chiến cuộc xuất hiện chuyển cơ. Chỉ bất quá tin tức xấu chính là Lý Ngôn Sơ đã triệt để bị đánh phế đi. Hắn lấy đạo bảy cảnh giới quần nhau tại trận này chí tôn chi chiến bên trong, kéo lại Quỷ Mộ Phong, cùng Phương Ấu Khanh liên thủ âm sát Nguyên Úc, đem tổn thương đánh đẩy. Quỷ Mộ Phong thẳng hướng Lý Ngôn Sơ thời điểm, Phương Ấu Khanh bỗng nhiên lấy tay liền đánh ra ngoài. Nàng lúc này đem lưới búa kia thu vào, vẫn là tế lên nữ hoa thánh nhân tu cầu. Cái này tu cầu tổn thương không bằng búa dịu kia cao, thế nhưng là tế lên đến đằng sau cũng rất khó tránh thoát đi. Quỷ Mộ Phong cùng Phương Ấu Khanh giao thủ sau, lập tức phát giác được Phương Ấu Khanh bất phàm. Vương ngoại tuyệt học. Quỷ Mộ Phong lông mày nhíu lại. Phương Ấu Khanh đạo văn so với hắn còn cao minh hơn, ngắn ngủi giao thủ sau, Quỷ Mộ Phong liền cảm giác được một cỗ áp lực. Ngươi là đến từ vực ngoại? Quỷ Mộ Phong kinh ngạc nói. Bớt nói nhảm. Phương Ấu Khanh xuất thủ lăng lệ, thôi động tiên tiên đại đạo bên trong Thái Dịch đại đạo, Thái Thương đại đạo, Quá Anh đại đạo. Lý Ngôn Sơ mang về không ít vực ngoại tuyệt học, Phương Ấu Khanh vậy mà đã cơ hồ toàn bộ biết luyện. Các loại đại đạo chi cảnh hiện hiện, Quỷ Mộ Phong lúc này cũng có chút sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá hắn thôi động mênh mông pháp lực lấy cảnh giới đè người, bàng bạc lực lượng quét sạch mà đi, chọi cứng Phương Ấu Khanh tiên tiên đạo cảnh. Lý Ngôn Sơ lúc này mặc dù bị đánh tàn, hắn cũng không có triệt để lui ra chiến trường, mà là vẫn tại luyện hóa thể nội đạo thương, dù đầu tại bên giới. Hai mắt của hắn mặc dù bị hủy diệt, trong hốc mắt trở nên trống rỗng, nhưng hắn trên trán thiên nhãn mở ra, vẫn không ảnh hưởng quan sát trận chiến đấu này. Hắn du tẩu tại phụ cận, cũng chưa gánh chịu một chút áp lực. Dù sao, có như thế một cái thình lình liền sẽ chặt ngươi một đao, đem ngươi cảnh giới chém xuống cao thủ tại phụ cận tùy thời mà động, khẳng định cần phân tán ra một chút lực lượng đến phòng bị hắn. Bất quá Lý Ngôn Sơ dạng này tại biên giới du tẩu, nguy hiểm cũng cực lớn. Như bị bắt lại cơ hội, rất có thể một chiêu liền bị đánh chết. Song phương đấu 10 phần kịch liệt, có 8 vị cấp chí tôn cường giả khác đang đối chiến, lực lượng bộc phát, giang khắp nơi. Cũng chính là Lý Ngôn Sơ tiên nhãn bất phàm, đối với đạo lĩnh nộ cực cao, mới có thể dưới loại tình huống này xuyên thẳng qua trong đó. Không phải vậy chỉ là những đại đạo này giao phong uy lực liền sẽ đem hắn cho giật đi. Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh toàn lực thôi động vô lượng kim thân luyện hóa, một bên khác tìm kiếm cơ hội, hắn đã phát giác được thời gian của mình không nhiều lắm. Hắn tại địa tiên giới thân hãm tuyệt cảnh, thi triển kinh diễm một đao chém dụng vu bật cảnh giới, lấy đạo bảy nghịch phạt đạo tám bản chính là hành động kinh người, nhất là lại là chém nhân cảnh giới. Loại này bỏ mình quá trình vốn không đảo ngược, chỉ là ngạnh sinh sinh bị kéo dài tính mạng mà thôi. Bây giờ một phen kịch chiến, tinh khí thần tán loạn, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Lý Ngôn Sơ thời khắc tìm kiếm cơ hội, cũng là nghĩ tại thời khắc cuối cùng trọng thương đối thủ, tối thiểu kiểm chế đối phương tinh lực. Mặc dù cùng Ấu Khanh liên thủ chém dụng một cái đạo cảnh bắt trọng thần tộc cường giả, thế nhưng là thế cục như cũng không thể lạc quan. Lý Ngôn Sơ chú ý tới yêu tộc thánh nhân Đế Hồng trên thân thể quan mang ảm đạm, cơ hồ đã duy trì không nổi. Thập đại thần khí vận chuyển cũng có chút chậm, cái này thập đại thần khí tạo thành trận pháp đặc biệt, duy trì lực lượng. Cái nguyên xuất thủ cực kỳ lăng lệ, hắn đối mặt chính là thánh nhân Đế Hồng hối hận khôi phục mà thôi, Đế Hồng căn bản không chống được thời gian quá dài. Nhưng lúc này Đế Hồng trên người lực lượng lại bắt đầu nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Cái này thân hình vĩ nạn nam tử tóc dài bay múa, ánh mắt sắc bén. Cái nguyên cười lạnh nói, nọ mạnh hết đà, cố làm ra vẻ. Hắn lấy ba đạo không gì sánh được thần thông cường thế giết tới Đế Hồng trước người. Yêu tộc này thánh nhân khi còn sống thực lực so với hắn muốn mạnh hơn một đường, nhưng hôm nay lại không đáng chú ý Đế Hồng vùng lên tu vi muốn làm một kích cuối cùng, ánh mắt của hắn tựa hồ cũng thanh minh rất nhiều. Hắn nhìn thấy mảnh này thảm liệt không gì sánh được chiến trường, nhìn thấy quần áo nhuốm máu, lấy miệng ngậm đao, hai tay gây mất, hốc mắt cũng trống rỗng Lý Ngôn Sơ. Vừa nhìn về phía cái nguyên, thở dài một tiếng, một tiếng này phảng phất đến từ viễn cổ tuế nguyện bình thường. Nếu là hắn còn sống, hoàn toàn chính xác có cơ hội giết chết Cái Huyên, đáng tiếc nha. Cái Huyên thôi động đạo tám động nguyên, song trưởng minh ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa bị diệt tức vạn tinh thần uy năng đáng sợ, trùng điệp đánh phía Đế Hồng. Đế Hồng cũng không ngăn cản, sau một khắc thập đại thần khí bỗng nhiên tản mát ra lập loại thần quang, Cái Huyên biến sắc. Thập đại thần khí tựa hồ kết thành một loại đặc thù đại trận, Cái Huyên cũng không biết được người chết này khôi phục còn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ầm ầm, uy năng đáng sợ bộc phát, nổ ra vô lượng vô biên đạo quang. Cái Huyên toàn lực ngăn cản, hắn đem tu vi phồng lên đứng lên, tăng lên tới cực hạn. Trước người hắn lơ lửng bốn tòa đại đạo chi cảnh, cũng là đại biểu hắn tu luyện bốn loại đại đạo. Trong đó hai loại là tiên thiên đại đạo, hai loại là hậu thiên đại đạo, nhưng lúc này bốn loại đại đạo chi cảnh trong nháy mắt liền bị chôn vùi, một thân pháp bảo cũng toàn bộ bị chôn vùi. Thập đại thần khí dẫn bạo, Đế Hồng hối hận hoàn toàn chết đi. Cái Huyên chưa chết, chỉ là bị tạc thành trọng thương, bất quá một kích này cũng làm cho hắn đầy đủ kinh hãi. Nhân gian giới địch nhân tựa hồ cũng không sợ ngọc thạch câu phần a. Lúc này Cái Huyên tay chân bị tạc đoạn. Vừa rồi đối thủ của hắn tựa hồ đang thời khắc sống còn ý thức đã thức tỉnh càng nhiều. Nếu như lúc trước Đế Hồng ý thức thanh minh lời nói, Cái Huyên rất có thể bị một kích này mang đi, chỉ bất quá yêu tộc thánh nhân hối hận thật sự là quá mức suy yếu, điều động lực lượng không nhiều, có pháp môn lại vô đạo lực, dẫn đến thập đại thần khí dẫn bạo, cũng chỉ là đem Cái Huyên nổ thành trọng thương mà thôi. Không có khả năng tiếp tục đấu nữa, ta muốn trước nghĩ biện pháp rời đi chiến trường. Cái Huyên trong lòng hãi nhiên. Trong cơ thể hắn các loại thương thế rối loạn không gì sánh được, hắn cố gắng trấn áp lại đạo thương, không nhường đường thương một phát. Nếu không, hắn hôm nay rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Cái Huyên lại tới đây là đến thống trị nhân gian giới, là đến chu sát Lý Ngôn Sơ, không phải muốn đưa mệnh. Chính hắn trên thân rất nhiều nơi huyết đục đã bị xuyên thủng, lộ ra từng chồng bạch cốt, chỉ bất quá miễn cưỡng áp chế những đạo thương này. Lúc này một bóng người bỗng nhiên nghiêng trong đất giết đi ra. Lý Ngôn Sơ thiên nhãn bên trong bắn ra một đạo hào quang màu trắng. Cái Huyên trong lòng cảm giác nặng nề, quát lạnh nói, ta mặc dù thụ thương, nhưng cũng không phải ngươi có thể tới kiếm tiện nghi. Nói đến, Lý Ngôn Sơ thương so với hắn còn nặng. Lúc này Cái Huyên một kích ngăn lại cái này hào quang, lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ bắt tới. Lý Ngôn Sơ bị hắn bắt lấy, xương cốt đều bị bóp nát, toàn thân máu me đầm đìa. Quá yếu. Cái Huyên âm trầm cười một tiếng, Lý Ngôn Sơ cuối cùng vẫn là bị hắn cho bắt giữ. Nếu không phải hắn muốn thừa dịp ta trọng thương giết chết ta, còn không có biện pháp nhanh như vậy bắt lấy hắn đâu. Cái Huyên trong lòng vừa hiện ý nghĩ này, đột nhiên phát hiện nhân tộc này phản tặc thể nội có cường bạo lực lượng mãnh liệt bộc phát. Không tốt, hắn là muốn tự bạo nguyên thần nhục thân. Cái Huyên trong lòng đột nhiên trầm xuống, hạ giới những dân đen này chuyện gì xảy ra? Cái Huyên đột nhiên ý thức được Lý Ngôn Sơ là lấy thân vào cuộc, dẫn chính mình bắt hắn. Lý Ngôn Sơ không có chút nào chần chờ, nguyên thần nhục thân một khối nổ nát vụn, uy lực này không đủ để trọng thương Cái Huyên, tuy nhiên lại phá vỡ Cái Huyên lực lượng trong cơ thể cân bằng. Hắn rốt cuộc áp chế không nổi thể nội đạo thương, phanh phanh phanh. Cái Huyên huyết nhục từng tấc nổ nát vụn, nguyên thần của hắn cũng bị nổ nát vụn, thập đại thần khí bộc phát uy năng cuối cùng vẫn là chôn vùi hắn. Cái Huyên trong lòng không cam lòng. Lúc trước Đế Hồng thôi động thập đại thần khí tự bạo, nhưng không có giết hắn, có thể cuối cùng cũng là bị cái này trọng thương ngã gục nhân tộc phản tặc cho hỏng tính mệnh. Phương Âu Khanh chấn động không thôi, Lý Ngôn Sơ chớ mắt chết tại trước mắt của nàng, nguyên thần nhục thân toàn bộ nổ là vỡ nát, ngay cả cứu hắn khả năng đều không có. Phương Âu Khanh cảm giác trong lòng nhói nhói, một cỗ thống khổ to lớn ăn mòn nàng. Nàng xuất thủ càng hung hiểm hơn, giống như điên cuồng, khỏe miệng tràn ra máu tươi, bị Quỷ Mộ Phong làm bị thương. Quỷ Mộ Phong ngăn lại cái này điên cuồng nữ nhân, trong lòng đối với Lý Ngôn Sơ ngọc đá cùng vỡ thảm liệt thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng thở dài một hơi, tên này rốt cuộc chết, đối với thánh tộc cũng coi như có cái bằng dao, đối với bệ hạ cũng có bằng dao. Quân Bất Hối đang cùng Trúc Trụ giao thủ, lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút phức tạp. Tiểu tử này vậy mà chết. Quân Bất Hối bị Lý Ngôn Sơ nhiều lần khiêu khích, vẫn muốn tự tay giết chết hắn, nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ lại bỏ mình, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Không có khả năng tự tay giết chết tiểu quỷ này, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Quân Bất Hối cũng không phải là chính phái, tương phản hắn làm việc hung tàn, bằng không thì cũng sẽ không bị Thông Thiên Thánh Nhân trấn áp tại âm gian. Hắn lần này đi ra ngoài là không nguyện ý tam giới luân hãm vào dị vực trong tay, nhưng hôm nay xem ra, theo Lý Ngôn Sơ bỏ mình, yêu tộc thánh nhân Đế Hồng bất lạc. Tiếp tục đấu nữa, chính mình còn chưa triệt để khôi phục, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Các ngươi những này vượt ngoại cẩu tạm toái cũng càn rỡ không được bao lâu, đợi bản tọa khôi phục tu vi, liền đem bọn ngươi điểm tiền đăng, nguyên thần tế luyện trở thành dấu tháp. Lập tức Quân Bất Hối phồng lên tu vi, bước lui Trúc Trụ hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Trúc Trụ lúc đầu muốn đuổi theo hắn, có thể nghĩ một chút, hay là trước giải quyết đối thủ trước mắt tốt hơn. Lý Ngôn Sơ trước đó không nguyện ý phóng thích Quân Bất Hối cũng là bởi vì người này tính cách vô thường, căn cứ từ mình hỉ ác làm việc, rất có thể trở thành nhân tố không ổn định. Quân Bất Hối đương nhiên rời đi, để Lý Ngôn Sơ tàn huyết mang đi cái nguyên lưu lại cục diện triệt để chuyển biến xấu. Thưa Không Chí Tôn trong lòng giận mình, thở dài nói, đại thế đã mất, không thể mạnh là a. Kỳ thật nàng một mực tại trong hư không du đãng, nàng là sớm nhất đi vào chiến trường một vị chí tôn, hắn thậm chí so Lý Ngôn Sơ còn phải sớm hơn tiếp xúc đến vực ngoại tới tòa lầu này thuyền, thế nhưng là nàng nhưng không có xuất thủ. Lý Ngôn Sơ tại cùng lâu thuyền kia dây dưa thời điểm, Thư Không Chí Tôn cũng một mực tại quan sát, đến cuối cùng mới quyết định xuất thủ, khi đó nàng cho là còn có sức đánh một trận, đây cũng là vì cái gì nàng vào lúc đó sẽ trùng hợp xuất hiện. Lúc này Hư Không Chi Tôn cho là đại thế đã mất, không cách nào lại thủ thắng, liền theo Quân Bất Hối rời đi. Các ngươi cả đám đều rời đi tam giới, nói là đi vực ngoại, nhưng ai thật biết, ta muốn lưu lại thân hữu dụng, không thể đem tính mệnh lưu tại nơi này. Hư Không Chi Tôn thả người đi xa. Quỷ Mộ Phong lúc này cười to, nhân gian giới quả nhiên là Man Di rất lại phía sau chi địa, người nữ tử này còn không chịu thúc thủ chịu trói sao? Bọn hắn cố ý thả hư không chí tôn cùng quân bất hối rời đi. Lúc này Quỷ Mộ Phòng, Trúc Trụ, Huyền Thái Sung ba người liên thủ đem Phương Ấu Khanh vây quanh. Phương Ấu Khanh sau lưng động nguyên bên trong, Thúy Hoa Phương Thanh Lam, Vân Nương đều ở trong đó, chỉ là các nàng không cách nào cùng ngoại giới giao lưu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chiến cuộc. Thúy Hoa lúc này cùng Phương Thanh Lam không ngừng hướng Phương Ấu Khanh truyền âm. Các nàng biết Lý Ngôn Sơ bỏ mình, đều đau thấu tim gan, liền ngay cả nhất dịu dàng ngoan ngoãn Vân Nương đều muốn ra ngoài tử chiến. Có thể Phương Ấu Khanh lúc này cũng không có bất kỳ đáp lại, nhớ tới cùng Lý Ngôn Sơ chung đụng từng ly từng tí, lập tức cảm thấy đau lòng không cách nào thở dốc. Tim trống rỗng, phản phất bị người cho lột hết ra một khối lớn một dạng. Các ngươi đều đáng chết. Phương Ấu Khanh ngữ khí sâm nhiên, đằng đằng sát khí. Ba vị thần tộc trưởng lão vây công một mình nàng, Phương Ấu Khanh sát phạt càng lăng lệ, thế nhưng là cuối cùng bị giới hạn cảnh giới, liên tiếp bị thương nặng. Thúy Hoa lo lắng không thôi, vị này nữ đế cũng mang tới giọng nghẹn ngào, "Tỷ tỷ, để cho ta ra ngoài, ta muốn giết bọn hắn." Có thể động nguyên bên trong từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ đáp lại. Trên mặt của nàng nước mắt rủ xuống, Lý Ngôn Sơ cứ thế mà chết đi, để Thúy Hoa khó mà tiếp nhận. Các nàng quen biết tại giữa sân dã, khi đó Thúy Hoa vẫn chỉ là một cái kế thừa mẫu thân dư ấm sơn thần, một cái nho nhỏ miêu yêu. Vô số lần huyết chiến, Lý Ngôn Sơ đều thay nàng cả lại. Về sau nàng tại Lý Ngôn Sơ trợ giúp bên dưới đăng cơ trở thành yêu tộc nữ đế, chỉ huy thiên hạ yêu tộc, Lý Ngôn Sơ cũng vì tam giới chi chủ. Cho dù là vực ngoại uy hiếp bực kích, Lý Ngôn Sơ cũng là một người tiến về địa tiên giới đả sinh đả tử, mang về tài nguyên. Tại cuối cùng thời điểm quyết chiến, hắn cũng lựa chọn độc thân tiến về, vì bọn nàng kéo dài thời gian. Nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ vậy mà bỏ mình, Thúy Hoa cực kỳ bi thương, chỉ muốn giết ra ngoài cùng thần tộc huyết chiến, báo thù rửa hận. Một mảnh mênh mông nơi không biết bên trong, vốn nên hôi phi yên diệt Lý Ngôn Sơ kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đi tới một mảnh không gian đặc thù. Kỳ quái, ta không phải chết trận sao? Tinh khí thần tán loạn không thể nghịch, chỉ có thể tự bạo, cũng không biết có hay không giết chết cái kia thần tộc. Lý Ngôn Sơ cố gắng hồi ức, ký ức từ từ rõ ràng, lúc này càng phát hiếu kỳ. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Lý Ngôn Sơ ở chỗ này nhìn thấy một đạo mênh mông tử khí. Đạo tử khí này phảng phất từ thiên địa sơ khai thời điểm liền dừng lại ở chỗ này, cho Lý Ngôn Sơ nhất chủng mười phần cổ lão cảm giác. Lý Ngôn Sơ từ trong đó nhìn ra khí tức quen thuộc, đây là Hồng Mông đại đạo. Chẳng lẽ ta hiện tại thân ở tại Hồng Mông đạo cảnh bên trong? Lý Ngôn Sơ lúc này cực kỳ kinh ngạc, hắn không tự chủ bị đạo tử khí này hấp dẫn, đưa tay tiến lên chạm đến. Đạo này mông lung tử khí lưu lập tức chui vào Lý Ngôn Sơ trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ lập tức kinh ngạc không thôi. Một cỗ cực kỳ lực lượng đặc thù đem hắn từ nơi này địa phương rút ra. Lý Ngôn Sơ dần dần nhìn thấy một chút sáng ngời, hắn bản năng bay tới đằng trước. Hắn nhìn thấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử quần áo nhuốm máu, ngay tại huyết chiến. Hắn gặp được mấy cái quen thuộc thần tộc cường giả, Trúc Trụ, Quỷ Mộ Phong, Huyền Thái Sung. Ấu Khanh đang bị người vây công, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Hư Không Chí Tôn đâu? Quân Bất Hối đâu? Lý Ngôn Sơ lúc này kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy Phương Ấu Khanh quần áo nhuốm máu, đau lòng không được, một cơn lửa giận tràn ngập lồng ngực của hắn. Nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa, nếu như ta có thể đột phá đến cảnh giới chí tôn. Lý Ngôn Sơ lên cơn giận dữ. Phương Ấu Khanh đã lâm vào trong vây công, sắp hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ trước mắt hình ảnh hắn nhưng thủy chung không cách nào tới gần, phản phất một tầng nhìn không thấy bình chướng bình thường. Lý Ngôn Sơ dùng hết toàn lực cũng vô pháp tiếp xúc. Đáng chết. A a a. Phá cho ta. Lý Ngôn Sơ tựa như lâm vào trong điên cuồng, theo hắn gầm lên giận dữ, hai tay đệm đất, hư không ngoại giới trong hư không, đột nhiên có cố đặc thù đại đạo khí tức bộc phát, tất cả thời không toàn bộ đều có chút rối loạn. Ngay tại giao thủ song phương cũng mười phần chấn kinh, không rõ ràng cho lắm. Xa xôi thiên ngoại, một mảnh thuần túy trong hư không, nơi này không có cái gì, không có trên dưới trái phải, không có bốn phương tám hướng, không có khái niệm thời gian, không có không gian khái niệm. Ở chỗ này treo một thanh khổng lồ thần phủ. Nó là do thuần túy linh quang cấu thành, đột nhiên chấn động một cái, hưu lập tức phá vỡ tầng tầng không gian, phá vỡ vô lượng thời không. Lý Ngôn Sơ cảm giác có một đạo lăng lệ quang mang hiện lên. Trước mắt hắn hết thể triệt để rõ ràng đứng lên. Hắn cảm giác vừa rồi trong nháy mắt phảng phất có thứ gì bổ ra đầu óc hắn bình thường. Do linh quang tạo thành lưỡi búa xuất hiện tại trong đầu của hắn, lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá lúc này hắn cũng không chiếu cố được rất nhiều, hắn phá vỡ tầng này hư không liền xông ra ngoài. Phương Ấu Khanh cùng địa tiên giới ba đại cao thủ lập tức khiếp sợ không thôi. Lý Ngôn Sơ từ mảnh này rối loạn trong thời không đống nhiên bỏ ra, mọi người đều kinh. Chương 1630 Tân Thiên Đạo chương 1630 Tân Thiên Đạo gặp Lý Ngôn Sơ chống rống giết đi ra, mọi người đều kinh. Địa tiên giới thần tộc tam đại cường giả lúc này cũng riêng phần mình dừng tay, trong mắt bọn họ có nồng đậm vẻ kiêng dè. Quỷ Mộ Phong khiếp sợ nói ra, không có khả năng, vừa rồi ngươi không phải đã chết mất. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ nhục thân nguyên thần toàn bộ nổ nát vụn, tuyệt không còn sống khả năng. Phương Ấu Khanh lúc này cũng khiếp sợ nhìn phía xa, nàng ánh mắt kinh hỉ, cũng là một mắt không dám tin. Lý Ngôn Sơ không để ý đến Quỷ Mộ Phong, hắn nhìn về phía Phương Ấu Khanh ánh mắt đu hòa, nói khẽ, yên tâm, ta không sao. Đơn giản một câu lập tức để Phương Ấu Khanh trong lòng an định rất nhiều. Lý Ngôn Sơ xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía địa tiên giới thần tộc ba đại cao thủ. Trúc Trụ cười lạnh nói, đáng tiếc à, nhân gian giới hai vị cao thủ đã rời đi, cho dù ngươi khởi tử hoàn sinh lại có thể thay đổi gì đâu. Lý Ngôn Sơ lúc trước cũng không biết Quân Bất Hối cùng Hư Không Chí Tôn rời đi chiến trường, lúc này nghe vậy lông mày dương lên. Huyền Thái Sung trầm giọng nói ra, cùng hắn rông dài cái gì, giết bọn hắn hai người, san bằng giới này. Huyền Thái Sung phồng lên tu vi, lập tức giết đi lên. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đấm ra một quyền, lấy hai người làm trung tâm, tạo nên một đạo chói lọi chói mắt đạo quang. Lúc trước Huyền Thái Sung cùng Hư Không Chí Tôn giao thủ, Hư Không Chí Tôn cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, bằng vào hư không đại đạo cùng của nhau, tu vi của người này cực kỳ cường hành. Nhưng lúc này hắn lại bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền kích lui, gần phân nửa lồng ngực nổ nát vụn. Uy Mộ Phong cùng Trúc Trụ hai người đều có chút chấn kinh. Phương Âu Khanh lúc này cũng là một mặt kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ bất diệt chân linh bị cái kia hồng mông tử khí tầm bổ, ngưng tụ đạo thể. Lý Ngôn Sơ cũng bởi vậy phá vỡ nguyên bản gông cùng xiềng xích, chứng đạo cảnh giới chí tôn. Hắn lúc này quyền trưởng tương giao, ở trước ngực ba chạm, thể nội phảng phất có vạn con long tượng khôi phục quanh mình. Một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ vận chuyển toàn thân. Phương Âu Khanh cảm nhận được Lý Ngôn Sơ khổng lồ cảnh giới, kinh hỉ nói: "Ngươi đã chứng đạo chí tôn." Lý Ngôn Sơ nói: "Nhân họa đắc phúc." Bây giờ hắn cảnh giới tăng lên, lực lượng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyền Thái Sung đem động nguyên toàn lực vận chuyển, từ động nguyên bên trong hấp thu khổng lồ đạo lực, trong ánh mắt hắn có nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Lúc trước Lý Ngôn Sơ một quyền kia hắn cũng không có cảm nhận được đạo pháp gì thần thông, chỉ là thuần túy lực lượng, không sử dụng bất kỳ đại đạo, không có khả năng làm bị thương ta thế nhưng là đạo cảnh bắt trọng. Huyền Thái Sung trong lòng hãi nhiên. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, lần nữa hướng Huyền Thái Trung giết tới. Huyền Thái Sung phồng lên tu vi, toàn lực ứng đối. Quy Mộ Phong Trúc Chủ cũng là riêng phần mình thôi động tu vi hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Phương Ấu Khanh theo sát phía sau, tế lên hồng tú cầu, muốn nhất cổ tác khí xử lý Huyền Thái Sung, nhưng lại bị Trúc Chủ nhất đao cho ngăn lại. Trúc Chủ huy động trong tay đại đao, đao quang liễm diễm bổ về phía Phương Ấu Khanh. Quy Mộ Phong cùng Huyền Thái Sung liên thủ nên chiến Lý Ngôn Sơ. Tầng tầng lớp lớp đạo tràng triển khai, đều là do khác biệt đại đạo cấu thành. Lúc này hai người đạo tràng hòa lẫn, đem Lý Ngôn Sơ trấn áp. Có thể Lý Ngôn Sơ tại trong đạo tràng động tác cũng không có chút nào ảnh hưởng, tiến lên một quyền trực tiếp đổ Huyền Thái Sung. Huyền Thái Sung thân thể nổ nát vụn, nguyên thần từ trong thân thể bay ra ngoài. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên, lại làm một quyền hướng Quỷ Mộ Phong đánh qua. Quỷ Mộ Phong trong lòng giật mình, tế lên một cây cờ lớn một dạng pháp bảo, hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Thế nhưng là cái này đại kỳ lại giang giác lập tức bị Lý Ngôn Sơ cắt đứt. Quỷ Mộ Phong trong lòng lập tức hãi nhiên. Đạo cảnh bắt trọng pháp bảo lại bị hắn một kích đánh gãy. Hắn ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, lại bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đá vào trên bụng. Lý Ngôn Sơ cố này lực lượng khổng lồ trong nháy mắt để nhục thể của hắn nổ nát vụn. Huyền Thái Sung cùng Quỷ Mộ Phong hai người trong nháy mắt liền bị Lý Ngôn Sơ đánh nổ nhục thân. Hai người bọn họ liếc nhau, trên mặt có nồng đậm không dám tin thần sắc, cũng không có bất kỳ đạo khí tức, chỉ là khí lực kinh người. Quỷ Mộ Phong lúc này cũng có cùng Huyền Thái Sung một dạng cảm xúc, bởi vì đầy đủ đơn giản, cho nên mạnh kinh người. Cái này cổ quái khí lực là chuyện gì xảy ra? Quỷ Mộ Phong hết sức kinh ngạc. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên đem Lý Ngôn Sơ kéo vào một mảnh vô lượng trong thời không, chung quanh không có phương hướng, không ánh sáng tuyến, lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ lấy tay đánh ra, trực tiếp xuyên thủng mảnh hắc ám này thời không, một quyền đánh vào Quỷ Mộ Phong trên đầu vai. Quỷ Mộ Phong vừa mới lấy tạo hóa chi đạo ngưng tụ ra nhục thân lại bị đánh nổ. Lý Ngôn Sơ xuất thủ cực nhanh, hai đại cao thủ liên thủ hướng hắn giết đi lên, không dùng được tiên thiên đại đạo hoặc là hậu thiên đại đạo, đều không thể ngăn cản Lý Ngôn Sơ thế công. Hai người kinh ngạc không gì sánh được. Cứ việc trải qua lần này đại chiến, hai người khí tức có chỗ hạ xuống, thế nhưng là cũng giữ vững phần lớn chiến lực. Mà theo bọn hắn nghĩ, Lý Ngôn Sơ cho dù may mắn đột phá, cũng chỉ là mới vào đạo cảnh bắt trọng mà thôi. Làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh, hai con ngươi như là lưỡi dao bình thường, các ngươi đều đáng chết. Lúc này Lý Ngôn Sơ dần dần quen thuộc loại lực lượng này. Hắn là dùng võ đạo chứng đạo chí tôn, vừa rồi hắn chỉ là vận dụng thuần túy lực lượng mà thôi. Bây giờ sắc mặt của hắn dần dần băng lãnh, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, giết tới Huyền Thái Sung trước người, một quyền oanh trúng Huyền Thái Sung đầu lâu. Huyền Thái Sung khiếp sợ không thôi, nhưng hắn còn đến không kịp thi triển thần thông ứng đối, đầu lâu trực tiếp bị tạt nát, nguyên thần sinh cơ đều chôn bụi. Thi thể của hắn phiêu phù ở trong hư không vũ trụ, không còn sinh cơ. Quỷ Mộ Phong trong lòng kinh hãi. Lý Ngôn Sơ có loại thực lực này, hắn lập tức cảm giác tay chân lạnh bớt. Cho dù là trong thần tộc, có thể một chiêu giết chết Huyền Thái Sung cũng chỉ có 10 ngón số lượng mà thôi, nhưng tại rất lại phía sau nhân gian giới vậy mà ra dạng này một vị kinh diễm nhân vật. Trong lòng của hắn kinh hãi, quay người liền muốn đào tẩu. Lâu Thuyền lúc này ở chiến trường ngoại viện, hắn điên cuồng muốn trốn lên lâu thuyền, bằng vào trên lâu thuyền lạc ấn trở lại địa tiên giới. Có thể có một bóng người nhanh hơn hắn, trực tiếp ngăn cản hắn. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, các ngươi những này vực ngoại chó săn, đều đáng chết. Pháp bảo bị Lý Ngôn Sơ đánh gãy, lúc này Quỷ Mộ Phong vận chuyển thần thông, ý đồ kích phát động nguyên bên trong cổ thần lạc ấn. Thế nhưng là không đợi đến thần thông của hắn triệt để bộc phát thời điểm, Lý Ngôn Sơ đã một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Sau một khắc, Quỷ Mộ Phong mi tâm hiện hiện một cái lỗ nhỏ. Lần này Lý Ngôn Sơ lực lượng nội liễm, Quỷ Mộ Phong nhục thân cũng không có nổ nát vụn, thế nhưng là một chỉ lại hoàn toàn phá hủy hắn tất cả sinh cơ, Quỷ Mộ Phong thi thể cũng rơi xuống trôi nổi ở trong hư không. Trúc Trụ lúc này tê cả da đầu, hắn cùng Phương Ấu Khanh đấu 10 phần kịch liệt, nhưng cũng chú ý tới một bên một màn, tiểu tử này đến cùng tu luyện dạng gì đại đạo? Vì cái gì đến đạo tám giống như này cường hành? Trúc Trụ cố gắng thoát khỏi Phương Ấu Khanh dây dưa, thả người hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bay đi. Hắn một bên hướng ra phía ngoài bay đi, một bên đẩy loạn chúng quanh tinh thần khổng lồ hướng Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh anh đến. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, đao đến. Lúc trước bởi vì hắn bỏ mình, rơi xuống ở một bên chém dao đao bỗng nhiên tản mát ra chói lọi chói mắt thần quang, khí tức đang không ngừng tăng lên. Bay đến Lý Ngôn Sơ trong tay đằng sau, chém dao đao cơ hồ là trong nháy mắt liền cực điểm thăng hoa, phía trên có bôi nồng đậm tử khí. Lý Ngôn Sơ hồi tưởng lại lúc trước chuôi kia thần phủ bay vào hắn trong mi tâm loại kia khí khái. Hắn vung đao chém về phía ngay tại hướng sâu trong hư không đào tẩu trúc trụ. Trúc trụ cảm nhận được một cỗ đáng sợ nguy cơ, liền ngay cả bận bịu tế lên thanh thần đao kia ngăn cản, thế nhưng là chém dao đao lưỡi đao xẹt qua, hắn thanh thần đao kia vô thành vô tức rơi xuống, vết cắt vương bước. Trúc trụ bị Lý Ngôn Sơ từ đầu đến chân chém thành hai khúc, ánh mắt ảm đạm, sinh cơ đoạn tuyệt. Đến tận đây, trận đại chiến này rốt cục lắng lại, cực kỳ thảm thiết. Yêu tộc thánh nhân đế hồng hối hận bất lạc, Lý Ngôn Sơ tự bạo bỏ mình, may mắn bị Hồng Mông tử khí bảo vệ chân linh, Phương Ấu Khanh bị thương nặng. Lý Ngôn Sơ đi vào Phương Ấu Khanh trước người. Phương Ấu Khanh vừa mừng vừa sợ, nàng bổ nhào vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, vươn tay vuốt ve Lý Ngôn Sơ gương mặt, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Phương Ấu Khanh nước mắt rủ xuống, lướt qua khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng, ướt đẫm trước ngực và áo. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng đập Phương Ấu Khanh phía sau lưng, ánh mắt nhu hòa cũng không nói chuyện. Đột nhiên Phương Ấu Khanh nghĩ tới điều gì, đem động nguyên mở ra. Thúy Hoa, Phương Thanh Lam cùng Vân Nương cùng một chỗ bay ra. Mấy người cũng là lệ rơi đầy mặt, vừa mừng vừa sợ. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm khái, rốt cục đánh thắng. Chỉ bất quá, chỉ là đối phó năm vị địa tiên giới thần tộc trưởng lão, trận chiến này liền cơ hồ hao hết nhân gian giới tất cả thủ đoạn, nếu là địa tiên giới đại quân đánh tới lại nên như thế nào ứng đối? Lại nếu là so địa tiên giới đáng sợ hơn vực ngoại đánh tới đâu? Lý Ngôn Sơ tâm tình cũng không vì chiến thắng mà nhẹ nhõm, ánh mắt của hắn nhìn về phía ung dung thâm không. Địa tiên giới bóng ma ngay tại dần dần tới gần. Địa tiên giới thần tộc thực lực tổng hợp cao hơn tại nhân gian giới, cao thủ nhiều như mây, ngọa hổ tàng long, lại càng không cần phải nói còn có thần đế Khương Quy Huyền cấp độ kia siêu việt đệ bát cảnh tồn tại cường đại. Dù sao lần này căn bản cũng không tính là chính thức tiến đánh, chẳng qua là Khương Quy Huyền điều động làm việc bất lợi mấy vị thần tộc trưởng lao đến đây san bằng nhân gian giới mà thôi. Không cần chờ các ngươi tới, ta sẽ đi trước tìm các ngươi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Tiên rồi đế cung, Lý Ngôn Sơ ngay tại tu hành. Lúc trước trận chiến kia hắn cảm ngộ đến Hồng Mông tử khí, lúc này thể nội Hồng Mông đạo cảnh càng lớn mạnh. Hắn vẫn muốn tìm tới thanh kia thần phủ, có thể thần phủ này lại tựa hồ như tại cùng hắn chơi trốn tìm một dạng. Ngày đó chỉ là rung động một chút liền biến mất không còn tâm tích. Lần này hắn lấy võ đạo chứng đạo chí tôn, quyền cước bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, ngay cả Quý Mộ Phong trúc trụ cao thủ bực này cũng không chịu nổi. Lý Ngôn Sơ ý đồ đem lần này chiến đấu cảm ngộ tiêu hóa hết. Phương Ấu Khanh cũng tại luyện hóa thương thế trên người. Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Nương thì bắt đầu bế quan. Trận đại chiến này các nàng bởi vì thực lực không đủ, không có cách nào tham dự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Ngôn Sơ chiến tử, Phương Ấu Khanh lâm vào bế công. Đối với các nàng mấy người sinh ra cực lớn kích thích. Trên thực tế, đột phá đến đạo cảnh bắt trọng 10 phần khó khăn, Lý Ngôn Sơ lần này thu hoạch 5 tòa chí tôn động nguyên, địa tiên giới tùy thời có khả năng giết đi lên, hắn cũng không có đem động nguyên phân đi ra. Mượn Hồng Nông tử khí chứng đạo đằng sau, Lý Ngôn Sơ đối với đạo lý giải cao hơn, ý đồ luyện hóa cái này vài tòa động nguyên, cung cấp lực lượng. Địa tiên giới cao thủ nhiều như mây, nhưng từ một mặt khác đến xem, bọn hắn tài nguyên cũng là nhiều kinh người, đều là từng tòa hành tàu động nguyên. Lý Ngôn Sơ lần này muốn làm ba đại, đáp lễ địa tiên giới. Ngày hôm đó tại lúc tu hành, Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu đột nhiên hiện tường vân màu vàng. Đại đạo chi lực hướng bên cạnh hắn hội tụ, bên mông mãnh liệt. Phương Ấu Khanh bọn người nhao nhao bị bừng tỉnh, từ trong bế quan thức tỉnh. Lý Ngôn Sơ cũng có chút kinh ngạc, xem kỹ thân thể mình biến hóa, phát hiện là trong cơ thể mình Hồng Mông đạo cảnh sinh ra dị động. Công đức chi lực tu thành kim luân, lại chuyển hóa thành Hồng Mông đạo cảnh, bây giờ dẫn phát thiên địa dị động, đây là muốn chuyện gì phát sinh? Cho dù là Lý Ngôn Sơ lúc này cũng có chút kinh ngạc. Phương Ấu Khanh từ động nguyên bên trong đi tới, nhìn về phía trong đế cung truyền đến dị động, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Phương Thanh Lam dò hỏi, "Tỷ tỷ, đây là xảy ra chuyện gì?" Phương Ấu Khanh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đây là thiên đạo lực lượng. Cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thiên đạo là không có tình cảm, càng giống là một loại quy tắc. Ngày đó phu quân không luyện hóa thiên đạo hình thức ban đầu chính là sợ hóa đạo, trở thành quy tắc bình thường vô hỷ vô bi nhân vật. Khả phu quân lần này tựa hồ có chỗ kỳ ngộ, đạt được tam giới tán thành, hán. Chỉ sợ muốn trở thành tam giới tân thiên nói. Đám người nghe vậy kinh hãi. Phương Thanh Lam đôi mắt khẽ biến, Thúy Hoa kìm nén không được liền đội vàng hỏi, nếu như hóa đạo lời nói, phu quân sẽ còn là phu quân sao? Phương Ấu Khanh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Chỉ sợ là tam giới bản thân cảm nhận được diệt vong kiếp số, cuối cùng chọn chúng phu quân. Bất quá, lần này phu quân đã chứng đạo chí tôn, thiên đạo chưa hẳn có thể đồng hóa hắn. Phương Ấu Khanh lúc này trong lòng có cái suy đoán lớn mật. Nếu quả thật có thể thành công, Lý Ngôn Sơ có lẽ sẽ trở thành tam giới thiên đạo, vẫn còn có thể bảo trì hoàn chỉnh tư duy. Có thể bởi như vậy sẽ cho tam giới mang đến biến hóa như thế nào, Phương Ấu Khanh cũng không rõ ràng. Đám người trừng to mắt khẩn trương nhìn xem đế cung. Vừa kinh lịch một lần sinh ly tử biệt, phu quân sẽ không lại biến thành không có tình cảm thiên đạo đi. Thúy Hoa khẩn trương nói ra. Nàng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Đế cung, Lý Ngôn Sơ lúc này cùng mọi người chỗ lo lắng tình huống khác biệt, lần này hắn căn bản không có cảm nhận được hóa đạo nguy hiểm. Lúc trước tại âm gian thời điểm, hắn tới gần thiên đạo hình thức ban đầu, suýt nữa hóa đạo, không cách nào thoát thân. Nhưng lúc này đây lại khác, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được chính mình đạt được tam giới thừa nhận, không đối, nói đúng ra là hắn tựa hồ đã sớm đạt được tam giới thừa nhận, lần này là rốt cục có thể chấp trưởng phần này quyền hành. Thiên đạo quà tặng tam giới vì ứng đối kiếp nạn, lựa chọn ta, cho nên ta mới có thể sử dụng công đức tu luyện. Ta sớm nên nghĩ đến, công đức vốn là thiên đạo quyền hành. Lý Ngôn Sơ giật mình, đối với đạo cảm ngộ đang điên cuồng tăng lên. Tam giới hết thể biến hóa, hết thể vận chuyển hắn bây giờ đều rõ ràng tại ngực. Nhân gian, âm gian, tiên giới vận chuyển, nguyên lai là chuyện như vậy a. Chính như Phương Ấu Khanh đoán kết quả tốt nhất một dạng, Lý Ngôn Sơ trở thành tam giới tân thiên đạo. Nếu để cho địa tiên giới cường giả giết tới trong tam giới, tam giới tất nhiên hủy diệt, vực ngoại đại đạo hành hành tam giới, đây là tam giới kiếp số. Lý Ngôn Sơ lần này đem người ngăn cản, liều chết đánh lui địa tiên giới cường giả, cũng rốt cục mượn nhờ thời cơ này, trở thành tân tiên đạo. Phía sau vận chuyển 10 phần huyền diệu, có thể quá trình này lạ thường thuận lợi, Lý Ngôn Sơ đối với thiên đạo lĩnh ngộ đang điên cuồng tăng lên. Đến tận đây, trong tam giới không còn tân đạo cựu đạo hình thức ban đầu, trong tam giới duy nhất thiên đạo chính là Lý Ngôn Sơ. Lúc này canh giữ ở đế cung phía ngoài chúng nữ nhìn thấy trong đế cung khí tức càng phát cường hành, trong lòng không khỏi lo lắng. Phương Ấu Khanh mang theo chúng nữ đẩy ra đế cung cửa lớn, có thể các nàng sau khi đi vào lại thấy được một bộ để cho người ta 10 phần rung động, vĩnh thế khó mà quên được tình cảnh. Lý Ngôn Sơ thân thể không gì sánh được rộng rãi, đỉnh đầu của hắn không phải đế cung mái vòm, mà là vô số tinh hà tinh hệ, rộng rãi vô tận, thân thể vượt ngang vũ trụ tinh không. Chúng nữ đều bị một màn này cho kinh đến, nửa ngày nói không ra lời. Lý Ngôn Sơ vĩ ngạn dáng người thật sâu lạc ấn vào trong đầu của các nàng bên trong. Chương 1631 đưa tam giới một trận tạo hóa, chương 1631 đưa tam giới một trận tạo hóa, đám người nhìn thấy Lý Ngôn Sơ vĩ ngạn dáng người lâm vào trận kinh. Mỗi người nhìn thấy bộ kia mênh mông không gì sánh được bao la hùng vĩ cảnh tượng đều sinh ra khác biệt cảm ngộ. Cho dù là Phương Ấu Khanh cũng là như thế, thiên đạo, đây chính là lấy thân người nắm giữ thiên đạo quyền hành. Vừa rồi một màn kia đối với tất cả mọi người mười phần có ích lợi, các nàng từ đó thu hoạch cảm ngộ. Đợi cho Lý Ngôn Sơ thu hồi thiên đạo hóa thân, đám người vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, tựa hồ lâm vào không thể diễn tả trạng thái ngộ đạo bên trong. Lý Ngôn Sơ lúc này đạo tâm tươi sáng, hắn liếc mắt liền nhìn ra chúng nữ lúc này đều chiếm được cơ duyên. Vừa rồi nhìn qua hắn thiên đạo hóa thân, không biết sẽ ngộ ra những thứ gì. Lý Ngôn Sơ lặng lặng chờ đợi. Chúng nữ bên trong lấy Phương Ấu Khanh tu vi cao thâm nhất, cũng là ở đây một vị duy nhất chí tôn. Nàng sớm nhất tiêu hóa xong lần này cảm ngộ, mở to mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, kinh ngạc nói: "Ngươi trở thành tam giới thiên đạo?" Lý Ngôn Sơ gật đầu nói: "Không sai, luyện luyện đột nhiên trở thành thiên đạo, điểm ấy thật là làm cho ta có chút bất đắc dĩ." Phương Ấu Khanh, nàng tức giận nói: "Đây chính là bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không đến cơ duyên, mà lại ngươi còn không có bị hóa đạo." Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt: "Nữ sắc tại ta như phủ vân, người nên truy cầu đại đạo, truy cầu vô thượng lực lượng, hóa không hóa đạo lại có cái gì tương quan?" Phương Ấu Khanh trong lòng giật mình, vội vàng thử thăm dò nói ra: "Phu quân, tối nay muốn hay không bọn tỷ muội cùng nhau thị tẩm?" Lý Ngôn Sơ nghe vậy lắc đầu. Phương Ấu Khanh trong lòng giật mình, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Thiên đạo hay là ảnh hưởng tới phu quân? Nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc, lập tức có chút giật mình, tiến lên nện cho một chút lồng ngực của hắn: "Ngươi muốn hủ chết ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi bị thiên đạo ảnh hưởng tới đâu." Lý Ngôn Sơ cười nói: "Không cần tối nay, đợi chút nữa đám người sau khi tỉnh lại liền hảo hảo phụng dưỡng chấm." Phương Ấu Khanh chuyển khẽ chào, phong tình vạn trùng nói là: "Bệ hạ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nắm giữ thiên đạo nhưng không có bị thiên đạo đồng hóa, đây cũng là thuộc về cực đặc thù ví dụ. Phương Ấu Khanh trong lòng cũng càng bình tĩnh, đợi cho đám người lần lượt sau khi tỉnh lại, Lý Ngôn Sơ mới bắt đầu thống nhất hỏi thăm đám người cảm ngộ. Vừa rồi các nàng tương đương với trực tiếp đối mặt thiên đạo, thế nhưng là đây là nơi này thiên đạo là Lý Ngôn Sơ, bởi vậy các nàng không có hóa đạo phong hiểm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, các nàng xem ra ngày bình thường tuyệt sẽ không nhìn ra được đồ vật, đạo bản chất. Chúng nữ nhao nhao nói ra chính mình cảm ngộ, duy nhất điểm giống nhau chính là đoàn linh quan kia. Đám người nhìn về phía Phương Ấu Khanh, Phương Ấu Khanh hai tay mở ra, nói: "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết đoàn này linh quang nên như thế nào xưng hô. Lý Ngôn Sơ nói ta đem nó xưng là bất diệt linh, có thể cấu thành bất diệt chân linh, ta có thể khởi tử hoàn sinh chính là bị hồng mông tử khí ôn dưỡng chân linh, từ chân linh bên trong sinh ra nguyên thần cùng huyết đục." Chúng nữ nghe vậy đều lâm vào trầm tư. Thúy Hoa hỏi: "Nguyên thần cùng huyết đục đều hủy đi, chẳng lẽ cũng không chết được?" Lý Ngôn Sơ giải thích nói: "Thúy Hoa hỏi thật hay, ta lĩnh hội vô lượng kim thân chính là một mực tại tu luyện bất diệt chân linh, bởi vậy ta bất diệt chân linh đặc biệt mãnh liệt." Thúy Hoa đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh hỉ nói: "Có tu luyện vô lượng kim thân duyên cớ. Trong mọi người tại đây chỉ có nàng tu luyện vô lượng kim thân." Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Thúy Hoa mừng rỡ không thôi, cái này chẳng phải là nói ta bất diệt chân linh cũng so người khác lớn một chút. Lý Ngôn Sơ lúc này đã minh ngộ sinh tử luân hồi, các loại đại đạo, nhẹ giọng giải thích nói: "Bất diệt chân linh chỉ có một điểm, bất luận kẻ nào đều là giống nhau, duy chỉ có ta ngộ ra vô lượng kim thân có thể tu luyện." Cái này thật đúng là nói thật, hắn từ địa tiên giới mang về không ít tuyệt học, không có một môn là giảng tu luyện không thay đổi chân linh, căn bản không có dính đến lĩnh vực này. Phương Ấu Khanh lúc này cũng là một bộ nghiêng tai lắng nghe, chăm chú cầu học bộ dáng. Lý Ngôn Sơ cảm giác mình cầm cái thước liền có thể khi giảng sư. Lý Ngôn Sơ tiếp tục nói: "Vừa rồi các ngươi nhìn thấy, ta xưng là thiên đạo hóa thân, do bất diệt linh quang cấu thành, các ngươi chỉ cần trong lòng quan tưởng hóa thân kia liền có thể mượn cơ hội tu luyện chân linh, đây là một loại khác phương pháp." Tất cả mọi người có chút giật mình, khó trách mới vừa có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Phương Ấu Khanh mắng: "Nghe tựa hồ có chút không biết xấu hổ, để cho chúng ta tỉ bội đều đi quan tưởng thân thể của ngươi." Lý Ngôn Sơ nhất bản nghiêm trang nói: "Cũng không phải trần như động, rất không biết xấu hổ sao?" Phương Ấu Khanh mắt như thu thủy, trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Ngôn Sơ ho khan một tiếng, nguyên bản rất nghiêm chỉnh chủ đề tựa hồ trò chuyện lệnh. Thúy Hoa mong đợi hỏi: "Ngươi bây giờ thật trở thành thiên đạo, thế nhưng là có cái gì cụ thể biểu hiện? Ngươi là muốn hỏi có thể hay không cho ngươi tăng lên cảnh giới?" Lý Ngôn Sơ cười nói: "Thiên đạo vô thường, không thể xen vào sinh linh tu luyện, cho nên đầu ngươi dưa bên trong nghị sự tỉnh có thể không cần còn muốn." Thúy Hoa mặt đỏ lên, không phục nói: "Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?" Lý Ngôn Sơ thần bí nói: "Đây chính là thiên đạo lực lượng." Thúy Hoa trừng to mắt kinh ngạc không thôi. Phương Ấu Khanh cười nói: "Hắn đây là hù ngươi đây, vừa rồi lời của ngươi nói ai nghe không hiểu. ngươi muốn cho hắn cưỡng ép cho ngươi tăng lên cảnh giới. Thúy Hoa giật mình, nàng trừng Lý Ngôn Sơ nhất mắt, mèo con đáng yêu như thế, ngươi cũng nhận tâm lừa gạt. Lý Ngôn Sơ ôn hòa nói, ta mặc dù không có khả năng cưỡng ép tăng lên cảnh giới của ngươi, nhưng còn có một cái biện pháp khác có thể giúp ngươi. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, hỏi đội, biện pháp gì? Lý Ngôn Sơ nói không chỉ là ngươi, ta muốn đưa toàn bộ nhân gian giới một trận cơ duyên, một cái mới tinh đại thời đại muốn tới phút cuối cùng. Thúy Hoa ánh mắt sáng tỏ, nghe vậy tâm thần quấy động, không tự chủ nín thở. Sau một khắc, to như vậy thiên giới, chư thiên vạn giới, âm gian, nguyên bản lắng lại đại đạo đống nhiên sinh động hẳn lên. Chúng sinh chỉ cảm thấy thể nội pháp lực đang không ngừng tăng lên, cảnh giới cũng có chỗ vững lòng. Đế cung chư nữ, tính cả toàn bộ tiên giới chư thiên vạn giới âm gian tất cả tu sĩ đều cảm nhận được loại biến hóa này. Phương Ấu Khanh là mới vào chí tôn, có thể lần này tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh tới đạt Quỷ Mộ Phong cấp độ. Nàng mới vào chí tôn cảnh liền có thể cùng cao thủ bực này so chiêu, đến bây giờ cấp độ, như lại giao thủ, Quỷ Mộ Phong căn bản cũng không chiếm phần thắng. Phương Thanh Lam vốn là chuẩn thánh cảnh giới, thế nhưng là bây giờ bỗng nhiên tăng lên một cái đại cảnh giới, trong nội tâm nàng đối với đạo sinh ra rất nhiều lĩnh ngộ, chứng đạo chí tôn. Thúy Hoa cũng là như thế, trên người nàng gánh vác yêu tộc khí vận, tu luyện vô thượng tuyệt học, thế nhưng là cho dù là nàng muốn luyện hóa độc nguyên, thành tựu cảnh giới chí tôn 10 phần khó khăn. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, cảnh giới của nàng rất nhanh như kỳ tích đột phá đến chí tôn cảnh. Chúng nữ bên trong lấy Vân Nương tu vi yếu nhất, nhưng cũng nửa chân đạp đến nhập cảnh giới chí tôn, cái này lúc trước là căn bản không dám tưởng tượng. Trừ đế cung chư nữ bên ngoài, tiên giới rất cường đại tiên nhân cũng cảm nhận được cỗ này biến hóa. Sau đó thiên địa đại đạo dị thường sinh động, đại đạo phun trào, mỗi người cảnh giới đều có chỗ tăng lên, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô Đường Thánh Mẫu tại đột phá đến cảnh giới chí tôn sau, lòng có cảm giác, nàng hạ thấp người hướng Lý Ngôn Sơ vị trí hành lễ, đa tạ bệ hạ. Âm gian chư thiên vạn giới tiên giới tiên nhân, thiên thiên đại đạo cũng bắt đầu sôi trào. Lý Ngôn Sơ nhất thống tân đạo cửu đạo, tu thành thiên đạo, đưa tam giới một trận đại tạo hóa. Trong thức hải, Hồng Mông đạo cảnh cũng càng lớn mạnh, so lúc trước có biến hóa long trời lở đất. Quần quần linh quang hiện lên, Hồng Mông đạo cảnh dần dần biến thành một tòa đài cao này uy nghiêm mà thần thánh, Hồng Mông đạo đài. Phương Ấu Khanh nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ánh mắt xúc động, giật mình nói, đây là bởi vì tam giới thiên đạo rốt cục hoàn chỉnh. Nàng biết, Lý Ngôn Sơ cho dù trở thành thiên đạo cũng không có khả năng cưỡng ép đi quán chú người cảnh giới, nhất là lấy sức một mình tăng lên chư thiên vạn giới tiên giới tất cả mọi người tu vi. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, không sai, nguyên bản tam giới đại đạo cũng không hoàn chỉnh, thiên đạo hoàn chỉnh sau, cảnh giới tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên, ta chỉ cần hơi thôi động một chút. Lớn như vậy nhân quả. Phương Ấu Khanh gật đầu, lập tức có chút lo lắng nói ra, ngươi trở thành thiên đạo có thể hay không cũng tương ứng gánh chịu tam giới kết số. Như tam giới diệt vong, ngươi coi như thế nào tự xử? Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, có lẽ sẽ theo tam giới cùng nhau biến mất. Phương Ấu Khanh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lý Ngôn Sơ cười nói, có lẽ cũng sẽ không, còn nữa tam giới chưa chắc sẽ tiêu vong. Ta lấy võ đạo chứng đạo chí tôn, cũng không phải là lấy thiên đạo chứng đạo, nếu thành tựu cảnh giới chí tôn, ngươi hẳn phải biết nhận thiên đạo ước thúc liền nhỏ rất nhiều. Phương Ấu Khanh nhẹ gật đầu, nghe được Lý Ngôn Sơ lời nói này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chí tôn cảnh gần như siêu thoát thiên đạo, hết sức quan trọng. Thúy Hoa cười bổ nhào vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, hai đầu đuổi thon dài kẹp lấy Lý Ngôn Sơ vòng eo, tại Lý Ngôn Sơ trên mặt hôn một cái. Phu quân, ngươi này thiên đạo làm thật giá trị a. Nàng cảm nhận được đi cửa sau chỗ tốt, không dùng kiếm khổ tu luyện, liền có thể đột phá cảnh giới. Bạch Phiêu khiến người khoái hoạt. Thúy Hoa lúc trước canh cánh trong lòng chính là trước đó một trận chiến nàng không có cách nào tham dự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Ngôn Sơ bỏ mình, Phương Ấu Khanh trọng thương. Bây giờ rốt cục chứng đạo chí tôn, tâm tình của nàng kích động đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, kỳ thật ta vừa rồi phát hiện tam giới cũng chính là nhân gian giới, trên thực tế là cũng không hoàn chỉnh vũ trụ, địa tiên giới hẳn là cùng nhân gian giới nguyên bản là một thể. Lời vừa nói ra, mọi người đều hơi kinh ngạc. Địa tiên giới cùng nhân gian giới là một thể. Lý Ngôn Sơ nói ta lĩnh ngộ địa tiên giới thiên đạo, tựa hồ có cùng nguồn gốc, tựa như tân đạo cửu đạo trên lệnh. Đám người lâm vào trầm mặc. Tin tức này là thật có chút quá mức bạo. Người nói là nhân gian giới cùng đất tiên giới hợp lại mới là một cái hoàn chỉnh vũ trụ thế giới. Phương Âu Khanh suy nghĩ nói, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy, thế nhưng là ai biết được. Chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau chúng ta chinh phục địa tiên giới mới có thể đi thăm dò. Lý Ngôn Sơ cười nói, chúng nữ cũng bị hắn cái kia cố hào hùng hấp dẫn. Thúy Hoa cơ cơ quả đấm, nói không sai, đánh lên địa tiên giới, khu trừ dị tộc. Nàng nói quang minh lẫm liệt, đang đằng sắc khí, nghiễm nhiên chính là một vị lãnh tụ quần hùng nữ đế. Lý Ngôn Sơ ngăn chặn Thúy Hoa đầy đặn bờ mông, xúc cảm cực dai, co giãn cũng rất tốt, hắn bất đắc dĩ nói, có thể thu phục mất đất, cũng có thể khu trục dị tộc, chỉ là ngươi có thể hay không trước từ trên người ta xuống tới. Thúy Hoa dáng người bốc lửa, cao gầy, lúc này Lý Ngôn Sơ đầu chôn ở Thúy Hoa ngực, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Phương Ấu Khanh cười nói, bọn tỷ muội không cần để ý hắn, lúc trước hắn chính mình đi liều mạng, đem chúng ta tỷ muội vứt xuống, hôm nay phải thật tốt trừng trị hắn. Dù sao, các ngươi ai ngủ qua thiên đạo đâu? Cho dù là Ôn Uyển Vân Nương, Thanh Lãnh Vương Thanh Lam lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Ngủ thiên đạo, nghe cũng là người ta cảm thấy có chút không giống bình thường. Toàn bộ chư thiên vạn giới cùng tiên giới, âm gian lâm vào cuồng hoan bên trong. Trận này đại tạo hóa dẫn đến đại đạo sinh động, nguyên bản cảnh giới bình thường không còn vây khốn bọn hắn. Đây là một trận thuộc về tam giới cuồng hoan, thế nhưng là tại trận này cuồng hoan bên trong, trong đế cung lại là xuân sắc không gì sánh được. Thái Thủy Độc Nguyên, Lý Ngôn Sơ đứng tại đó đạo lớn vết rách trước đó. Vết rách này là bị lợi khí cho bổ ra tới, Lý Ngôn Sơ đối với bổ ra đạo vết rách này chủ nhân cảm thấy hết sức tò mò. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể chặt đứt động nguyên cùng người ở giữa liên hệ, thế nhưng là cũng hủy hoại không được đạo bát cảnh giới động nguyên. Là ai dùng lợi khí đánh ra đạo này động nguyên, còn dẫn đến Thái Thủy động nguyên đại đạo không trở bện. Lý Ngôn Sơ lúc này ngay tại Thái Thủy động nguyên trước đó, hắn lần này tu thành thiên đạo hóa thân, lĩnh ngộ vũ trụ ảo diệu, đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực trong tay hắn cũng có thể thi triển đi ra. Thái Thủy động nguyên ngay tại sôi trào, ẩn chứa trong đó đại đạo sinh động hẳn lên. Nhìn tựa như trước đó hắn đưa cho tam giới trận đại tạo hóa kia bình thường. Thái Thủy động nguyên đạo vết rách này ngay tại từ từ được chữa trị. Chỉ bất quá gần nửa ngày công phu, Lý Ngôn Sơ liền đem cái này động nguyên toàn bộ bù đắp. Thái Thủy động nguyên khôi phục như lúc ban đầu. Hang động này bên ẩn chứa đạo lực cường đại, tại Lý Ngôn Sơ trong tay vài tòa động nguyên bên trong cũng là số 1. Hang động này nguyên triệt để được chữa trị đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền đem luyện hóa. Hắn tâm niệm khế động, hiện hiện 5 tòa cổ lão động nguyên, hắn đã liên tiếp luyện hóa ngũ đại động nguyên, tăng thêm Thái Thủy động nguyên chính là 6 tòa. Lục đại động nguyên có thể vì hắn cung cấp hùng hồn không gì sánh được pháp lực. Lấy sức một mình chiếu cố lục đại động nguyên, nếu không phải lần này tu thành thiên đạo hóa thân, thật đúng là không cách nào làm đến. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, bây giờ thực lực của hắn so với mới từ Hồng Mông đạo cảnh bên trong giết ra đến ngưng tụ đạo thể lúc, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới chí tôn là một cái đại cảnh giới, địa tiên giới cao thủ nhiều như mây, không biết bây giờ có thể hay không cùng tiên giới cường giả tuyệt đỉnh tranh phong, dù sao người ta đều là tu luyện mấy trăm năm, trên việc tu luyện ngàn năm, Lý Ngôn Sơ thời gian tu luyện lại là ngắn đáng thương, phảng phất trong dòng sông thời gian một cái không đáng chú ý gợn sóng mà thôi, ngay cả bọt nước cũng không tính. Lý Ngôn Sơ trong lòng lấy thần đế Khương Quy Huyền làm mục tiêu, thế nhưng là hắn cũng không phải là mơ tưởng xa vời. Quy Mộ Phong trúc chủ đám người cũng không phải thần tộc tuyệt đỉnh cao thủ, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nhìn xem đỉnh tiêm cao thủ phong thái. Cây quả nhân sâm bởi vì thương yên lặng, có thể nó là thiên địa linh căn, theo tam giới đại đạo thủy triều lên, sẽ chỉ càng lớn mạnh, viễn siêu lúc trước. Nói đến, nếu như nhân tiên giới cùng đất tiên giới là cùng một cái vũ trụ thế giới lời nói, cây quả nhân sâm chẳng phải là hai thế giới linh căn, cho nên mới có thể liên thông lượng giới sao? Lý Ngôn Sơ trong mắt nổi lên vẻ suy tư. Bây giờ cây quả nhân sâm còn chưa triệt để khôi phục, lần trước tiêu hao thực sự quá mức lợi hại, suýt nữa chết héo, đợi cho nó triệt để khôi phục đằng sau, ta liền tiến về địa tiên giới thật tốt hoàn lễ. Nghĩ tới đây, Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra sát cơ nồng nặng. Nếu địa tiên giới sớm muộn muốn giáng lâm, không bằng ta chủ động xuất kích, đem thuộc về ta động nguyên cầm về. Lý Ngôn Sơ đã đem địa tiên giới thần tộc những cường giả kia động nguyên coi là chính mình tài sản riêng. Hắn muốn dẫn trở về kiến thiết quê quán, lớn mạnh tam giới, sao có thể một mực cất giữ trong thần tộc nơi đó đâu? Chương 1632 án chưa giải quyết. Chương 1632 án chưa giải quyết. Địa tiên giới, trên lâu thuyền lạc ấn không chỉ có chỉ rõ địa tiên giới phương hướng, mà lại trong đó cũng có ngũ đại thần tộc trưởng lao thần hồn lạc ấn. Bọn hắn ra ngoài thăm dò nhân gian giới, chinh phục nhân gian giới, năm người sau khi chết, địa tiên giới bên này tự nhiên có cảm ứng. Có người lập tức đem sự tình bẩm báo đi lên. Thần đế Khương Quy Huyền nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Bất quá tiếp lấy liền mệnh hữu thừa tướng Huyền Yên Hải triệu tập cường giả lần nữa xuất phát, phải tất yếu đuổi tại thánh vực trách tội trước đó tiêu diệt nhân gian giới, đem Lý Ngôn Sơ đầu lâu mang về. Bọn hắn cũng có triển vọng thánh tộc khai cương khoách thổ chức trách, có cấp dưới thế giới liền có liên tục không ngừng tài nguyên, đến lúc đó thánh tộc không chừng sẽ còn ban thưởng càng nhiều tuyệt học. Thần đế mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, Huyền Yên Hải liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị thừa kim thuyền từ bến đỏ xuất phát. Chỉ bất quá khi bọn hắn đi thuyền rời đi bến đỏ đằng sau, lại phát hiện tinh không vô hạn, nơi nào còn có nhân gian giới bóng dáng. Hữu thừa tướng Huyền Yên Hải nghe vậy quá sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Lúc trước nhân gian giới rõ ràng cùng đất tiên giới càng tới gần, nhưng vì cái gì bây giờ lại phảng phất biến mất tại trong hư không vũ trụ? Lần này triệu tập thần tộc cao thủ hơn 100 người, Quy Mộ Phong loại cao thủ kia liền có hơn 10 người. Có thể đám người cùng Huyền Yên Hải thi triển đại thần thông nhưng cũng tìm không được nhân gian giới tung tích, tâm hắn biết không ổn, vội vàng trở về thiên cung bẩm báo. Thần đế Khương Quy Huyền lúc trước hạ lệnh thời điểm cũng không hiện thân. Hắn cùng 10 đời thủy tổ một trận chiến đại hoạch toàn thắng, thế nhưng là từ khi sau trận chiến ấy, vẫn tại bế quan. Hữu thừa tướng đứng tại vân khí lượn lờ cửa cung trước đó, lúc này cửa cung khóa chặt, phía trên có phức tạp hoa văn. Hắn lớn tiếng bẩm báo xong đằng sau, bên trong truyền đến thần đế Khương Quy Huyền thanh âm hùng vĩ. Phái ra 3 chiếc lâu thuyền, phái thêm ít nhân thủ tiến đến tìm kiếm. Địa tiên giới lâu thuyền cực lớn, thuyền như vậy hết thảy có 6 chiếc, lúc trước phái ra 1 chiếc, bây giờ đã lâm vào nhân gian giới, mà lúc này lại phải phái ra 3 chiếc, xem ra lần này là phải lớn động can qua. Hữu thừa tướng Huyền Yên Hải lĩnh mệnh, cung kính nói, tuân mệnh. Sau đó hắn liền lui ra ngoài. Huyền Yên Hải nhìn về phía cung điện cửa lớn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bệ hạ một mực tại bế quan bên trong, chẳng lẽ thương rất nặng sao? Huyền Yên Hải trong lòng có chút ngưng trọng, chỉ bất quá bây giờ tiêu diệt nhân gian giới mới là đại sự. Hắn điều động người mang tin tức ra ngoài tụ tập binh lực, tin tức này tại địa tiên giới đã dẫn phát hoành động. Địa tiên giới chuẩn bị tụ tập 3 triệu thần tộc. Ở trong hư không thăm dò, cưới lâu thuyền, cũng có thể phái người ra ngoài làm thám tử, bởi vậy nhiều điều động nhân thủ có thể càng nhanh tìm kiếm nhân gian giới chỗ. San bằng nhân gian giới. 3 chiếc lâu thuyền còn chưa xuất phát, địa tiên giới thảo phạt thanh âm đã xôn xao. Lý Ngôn Sơ mặc dù tại địa tiên giới rời sông lấp biển, thế nhưng là đám người cũng chỉ bất quá cho là hắn là cái hạ giới dân đen. Nhân tộc tại thời đại viễn cổ địa vị thậm chí cũng không bằng yêu tộc. Thần tộc luôn luôn cao cao tại thượng, cũng không có đem nhân tộc để ở trong mắt, cho dù Lý Ngôn Sơ náo động lên động tĩnh không nhỏ, có thể đám người vẫn như cũ cho là hắn bất quá là đang nháo mà thôi. Bằng hắn sức lực một người có thể đối địa tiên giới tạo thành cái gì nguy hại đâu? Bất quá là một cái chỉ là đạo cảnh thất trọng, cho dù hắn bước vào đạo bát cảnh giới thì như thế nào? tóm lại cũng muốn quỳ rạp xuống bọn hắn thần tộc dưới chân. Bản cổ thần tộc bây giờ tâm thái 10 phần kỳ diệu, bọn hắn thần phục với vực ngoại thánh tộc, nhưng lại xem thường trừ bọn hắn bên ngoài nhân tộc, yêu tộc các loại chủng tộc, tự cao tự đại, cực độ tự ti lại cực độ cuồng vọng. Lớn bao nhiêu thành đều phái ra không ít học cung cường giả theo quân xuất chinh, bọn hắn cũng muốn đi tôi luyện một chút. Công chúa Khương Vân lúc trước bị Vân Hằng trưởng lão mang về trong hoàng thành, bây giờ nghe nói việc này cả ngày lo lắng. Ngay hôm đó, nàng tại trong vườn hoa đi dạo thời điểm nhìn thấy một đạo thanh lệ thân ảnh. Nữ tử này người mặc quần áo màu vàng nhạt, trên quần áo thêu lên vân văn, khí chất thanh lãnh, băng cơ ngọc cốt, da trắng nõn nà, là trong hoàng thành bị không ít người truy phủng Minh Châu, Thái Tố. Khương Vân từ khi đi theo Lý Ngôn Sơ tu luyện đằng sau, thức tỉnh thần tốc, huyết mạch tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là đạo cảnh thất trọng, Thái Tố cũng là cảnh giới này. Chỉ bất quá rất nhiều bước vào thất trọng thiên trưởng lão cũng không phải Thái Tố đối thủ. Bây giờ Khương Vân cùng Thái Tố đều là trong hoàng thành Minh Châu, không ít thanh niên tài tuấn đã tới cửa sách cưới, có thể Khương Vân tâm hệ tu luyện, cự tuyệt không ít người truy cầu. Trong lòng nàng, người thanh niên kia cho nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lại nhìn những này thần tộc tuấn kiệt liền cảm giác có chút hệ nhạt vô vị. Lúc này Khương Vân tâm loạn như ma, nhìn thấy Thái Tố đằng sau liền tiến lên chào hỏi, "Thái Tố sư tỷ." Thái Tố dừng bước lại, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Khương Vân nói ra, "Sư tỷ, nhưng biết bây giờ thần tộc quy mô điều trưng binh lực muốn tiến đánh nhân gian giới." Thái Tố khẽ bước cầm nói ra, "Trước đó đã điều động qua Quỷ Mộ Phong, Huyền Thái Sung, chúc trụ mấy đại cường giả xuất chiến, bất quá toàn quân bị diệt, đình trệ tại nhân gian giới." Khương Vân trầm mê tu luyện, vậy mà không biết việc này. Nàng lúc này lo lắng nói ra, "Thần tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn thật không thể điều hòa sao?" Thái Tố nói ra, "Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, cái này còn có cái gì cần chất vấn sao?" Khương Vân nói ra, "Thế nhưng là chúng ta cùng thánh tộc không phải cũng không phải là cùng một chủng tộc a?" Thái Tố ánh mắt khẽ biến, vội vàng cải chính, "Tiểu công chúa, lời này cũng không thể nói lung tung." Khương Vân nói ra, "Cái này có quan hệ gì đâu? Bởi vì thánh tộc cường đại, cho nên chúng ta liền thần phục với bọn hắn, bởi vì nhân tộc nhỏ yếu, cho nên chúng ta liền muốn tiêu diệt bọn hắn. Nào có đạo lý như vậy?" Thái Tố trầm mặc một lát sau nói ra, "Trên đời này đạo lý không phải liền là như vậy phải không? Ban của bộ tộc nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là vì thánh vực khai cương quét thổ. Muốn thống trị càng nhiều vũ trụ, mới có thể có càng nhiều trên tài nguyên thở, mới có thể cam đoan chúng ta thần tộc cường đại." Khương Vân nhíu mày. Nàng nguyên lai tưởng rằng Thái Tố sư tỷ là khó được có kiến thức người, không nghĩ tới ngôn từ nhưng cũng là như vậy cổ xưa. Thái Tố gặp nàng mày nhăn lại, trong lòng liền biết nàng suy nghĩ, nói khẽ, "Tiểu công chúa, như ngươi loại này ý nghĩ thuộc về ly kinh bản đạo, quyết không thể nhắc lại, nếu không sẽ vì chính mình đưa tới tai họa." Lập tức Thái Tố nhịn không được cười lên. Mình cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì, nàng quay người rời đi. Khương Vân há miệng muốn nói, nàng lúc đầu muốn cùng vị này tại tỉnh kinh diễm sư tỷ thổ lộ hết tiếng lòng, thật không nghĩ đến Thái Tố sư tỷ thái độ lại cũng là như vậy quá khích. Nếu như làm như vậy, cùng cái kia thánh vực lại có gì khác nhau? Chúng ta thần tộc lo liệu đại thần bản cổ huyết mạch mà sinh, không nên làm loại chuyện này. Khương Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nghe nói nhân gian giới 10 phần nhỏ yếu, thế nhưng là thần tộc cũng đã phái ra ngũ đại trưởng lão, cho dù chống cự xuống dưới chỉ sợ cũng là tử thương thảm trọng, dựa theo tính tình của hắn, nhất định sẽ tới trả thù. Khương Vân trong lòng thở dài. Một phương diện khác, nàng cũng có chút lo lắng Lý Ngôn Sơ phải chăng đã chết tử. Mặc dù hai người thời gian chung đụng rất ngắn, có thể Lý Ngôn Sơ khác hẳn hoàn toàn ăn nói khí chất cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Khương Vân bây giờ tại Lý Ngôn Sơ trợ giúp bên dưới cũng phá vỡ một chút tư tưởng giam cầm, bắt đầu nghĩ lại. Nàng càng nghĩ càng kinh hãi, vực ngoại dị tộc chỉ sợ đối với thần tộc phạm phải từng đống nợ máu, mà thần tộc chỉ sợ một mực tại sống ở trong khi nói dối, bây giờ nhưng lại trở thành vực ngoại chó săn, muốn đồ diệt những thế giới khác, thật sự là sai không hợp thói thường. Thái Tố xuyên qua vườn hoa, tìm kiếm sư tôn giải đáp trên tu đạo nghi hoặc, lưu lại Khương Vân một người tâm sự nặng nề. Nàng đỗng nhiên lòng có cảm giác, xoay người sang chỗ khác phát hiện một cái vóc người cao lớn, quanh thân có thật nhiều lỗ lớn, không ngừng hướng ra phía ngoài tung bay cho tàn lão nhân ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Khương Vân trong lòng giật mình. Nàng mấy lần tại cái này trong ngự hoa viên nhìn thấy lão nhân kia, biết hắn bị phụ thân cầm giữ đứng lên. Nàng đã đoán lão nhân kia thân phận, hắn hẳn là gia gia của mình. Có thể lúc trước lão nhân kia mỗi một lần nhìn thấy nàng đều không cái gì thân cận cảm giác, ánh mắt cũng 10 phần lạnh nhạt, mà lần này lại lạ thường nhu hòa một chút. Khương Vân trong lúc nhất thời không biết nên hành lễ hay là nên tránh đi. Khôi Ngô lão nhân nói, "Ngươi lời mới vừa nói rất không tệ, không cần câu thúc, ta là gia gia ngươi, ngươi ta không phải ngoại nhân." Khương Vân trong lòng hơi động, liền đội vàng hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa tìm không ra một tia ma bệnh, "Gia gia." Cái này Khôi Ngô lão nhân thương thế càng nghiêm trọng, loại đại đạo này tổn thương, trừ Lý Ngôn Sơ bên ngoài không người nào có thể hóa giải. Hắn đi vào một đầu đá xanh băng ghế phụ cận, vỗ vô bên cạnh chỗ ngồi ra hiệu Khương Vân tọa hạ. Khương Vân thấp thỏm tại bên cạnh hắn nhu thuận tọa hạ. Lão nhân trầm mặc hồi lâu sau mới chậm rãi nói ra, "Khương Vi Huyền tụ tập 3 triệu tiên thần điều động 3 chiếc lâu thuyền, ngươi cũng đã biết động tĩnh lớn như vậy là vì cái gì?" Khương Vân sửng sốt một chút, "Không phải là vì san bằng nhân gian giới sao?" Lão nhân mỉm cười nói, "Nhân gian giới biến mất." Khương Vân lại sửng sốt một chút. Lão nhân ánh mắt nhu hòa rất nhiều, bình tĩnh nói, "Nhân gian giới to như vậy một cái vũ trụ thế giới vậy mà biến mất, ở trong đó khẳng định sinh ra không cách nào dự đoán biến hóa." Nụ cười của hắn có chút đắng chát, Khương Vân trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình bị gia gia này bỗng nhiên nhận chính mình, bây giờ lại cái này nói lời nói này là có ý gì, bởi vậy cẩn thận duy trì người lắng nghe tư thái. Lão nhân kia nói ra, "Thần tộc bây giờ biến thành đạo phủ, lây dính phần nhân quả này, không có kết cục tốt, tương lai nếu như ngươi có thể đăng cơ trở thành đế, ta hy vọng ngươi có thể mang một ít tộc nhân di chuyển đến địa phương khác, giữ lại ta thần tộc huyết mạch." Khương Vân bị những lời này nói mở to hai mắt nhìn, không biết làm sao nói, ta lão nhân ánh mắt sắc bén, tiếng như hồng trùng, trầm giọng quát, đáp ứng ta. Khương Vân trong lòng giật mình, vội vàng nói, ta đã biết. Lão nhân cũng không thèm để ý nàng câu này biết là đáp ứng hay là không đáp ứng, cười vuốt vuốt đầu của nàng liền đứng dậy rời đi. Khương Vân có chút không dám tin, sự tình sẽ tới loại trình độ này sao? Ta sẽ đăng cơ làm nữ đế. Trong nội tâm nàng lại có vẻ vui sướng cảm xúc, ta lại như thế người đặc tù sao? Ra ra vậy mà như thế coi trọng ta. Có thể tâm tình của nàng mười phần phức tạp, lại là vui sướng, vừa lo lắng, vừa khiếp sợ, liên tiếp đi qua ba ngày, nàng lại đi tới trong ngự hoa viên. Chỉ bất quá nàng đi vào ngự hoa viên không lâu liền nghe được có người đang nói chuyện, một cái là cực kỳ thanh âm giản mua, một cái khác liền lộ ra mười phần trong sáng. Khương Vân từ xa nhìn lại, phát hiện một cái song mi thô đen như kiếm thanh niên, nhìn xem niên kỷ so với nàng phải lớn một chút, tại thần tử bên trong xếp hạng 36. Nói đến cũng là kỳ diệu, thần tử bình thường lấy tính danh xưng hô, có thể duy trì có người này tất cả mọi người gọi hắn là Khương Tam Thập Lục. Sau đó Khương Vân liền nghe được đối với mình mười phần xem trọng ra ra đối với Khương Tam Thập Lục nói ra giống nhau như lúc lời nói. Khương Vân không khỏi khỏe miệng giật một cái. Bị người coi trọng, bị người cho rằng là thiên mệnh chi tử loại kia tâm tình vui sướng lập tức tan thành mây khói. Chỉ bất quá Khương Vân vẫn tại trong lòng trấn an chính mình, có lẽ ra ra chỉ nhìn chúng ta cùng Tam Thập Lục ca. Có thể sau đó Khương Tam Thập Lục có một câu liền phá vỡ nàng tất cả mỹ hảo huyết tưởng. Khương Tam Thập Lục sắc mặt như thường, nghe được lão nhân kia lời nói này không có chút nào tâm tình vui sướng, chỉ là bình tĩnh nói, ra ra, lời nói này ngươi đã đối với tối thiểu 10 cái huynh đệ tỷ muội nói qua. Khương Vân khỏe miệng co giật, không nghĩ tới nhìn như thế nghiêm chỉnh ra ra đã vậy còn quá. Khắp nơi nhận tôn tử tôn nữ. Dáng người khôi ngô lão nhân thần sắc như thường, lão ra hỏa ra mặt dày, căn bản lơ đễn. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói ra, Khương Quy Huyền bất tranh khí, ngươi tiểu tử này cũng không tệ, đáp ứng ta về sau muốn dẫn lấy tộc nhân di chuyển, bảo tồn thần tộc huyết mạch. Khương Tam Thập Lục nói ra, nếu có một ngày như vậy, ta sẽ xuất lĩnh tộc nhân phồn diễn sinh sống, cũng sẽ tìm cơ hội trở lại bờ bên kia, học tập bọn hắn đồ vật, sau đó giết chết những cái kia bờ bên kia thánh vương. Lão nhân kia sững sờ, sau đó cười cười, còn tốt, đích thật là so Khương Quy Huyền mạnh, ta không có nhìn lầm người. Khương Vân rời đi, trong lòng loại kia được tuyển chọn cảm giác biến mất rất nhiều, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Lão nhân kia tại trong ngự hoa viên cũng không thường cùng người bên ngoài nói chuyện, thật không nghĩ đến trong khoảng thời gian này vậy mà khắp nơi nhận thân. Địa tiên giới, là muốn xảy ra chuyện gì sao? Hữu thừa tướng Huyền Yên Hải ngay tại làm việc công, trong khoảng thời gian này điều phối nhân thủ, cũng muốn cẩn thận châm trước. Trấn thủ Huyền Đô thành Vân Thị huynh đệ, phân biệt tu luyện tiên tiên ngũ thái bên trong quá dễ thái thượng thái thương đại đạo, phối hợp ăn ý, tính tình bạo ngược, thích hợp nhất xuất trình tiêu diệt nhân gian giới. Đem bọn hắn rời Huyền Đô thành, tốt hơn xếp vào những người khác đi vào, càng có lợi hơn trong tay nắm thần tộc thế lực. Dù sao, trinh phạt nhân gian giới khẳng định sẽ hao phí rất lâu, nhân gian giới bây giờ đã biến mất, trở thành án chưa giải quyết, chỉ có thể phái ra đại lượng nhân thủ đi tìm kiếm, còn không biết bao lâu thời gian, bao nhiêu năm mới có thể kết thúc. Những thời giờ này đầy đủ lưu cho Huyền Yên Hải bổ cục. Chỉ bất quá ngày hôm đó, đột nhiên có thần tộc thị lúc trước đến bẩm báo, thần sắc lo lắng bối rối, không xong thừa tướng đại nhân. Huyền Yên Hải thần sắc như thường, lạnh nhạt nói, xảy ra chuyện gì? Vội vội vàng vàng. Cái này thần tộc thân hình cao lớn, người này là cháu của hắn, cũng là hắn tiếp thân người hầu, gọi là Huyền Nguyên Sơn, lúc này hắn hốt hoảng bẩm báo, thừa tướng, Huyền Đô thành ba vị Vân thị trưởng lão tính cả hơn trăm vị cao thủ đều bị người phục kích, không một người sống, hiện trường cực kỳ thảm thiết. Huyền Yên Hải lập tức kinh ngạc nói, cái gì? Huyền Nguyên Sơn đạo, không có tìm được hung thủ, thế nhưng là bọn hắn động nguyên lại đều bị người cho cắt đi, tất cả pháp bảo cũng bị người móc sạch, sạch sẽ, thủ pháp hung tàn. Huyền Yên Hải nhíu mày, ba vị Vân thị huynh đệ thực lực cường đại, làm sao lại tùy tiện bị người phục kích đâu, mà lại động nguyên pháp bảo đều bị người cho cắt sạch sẽ. Phái người đi thăm dò. Chuyện này quá mức kỳ quặc, bây giờ bệ hạ ngay tại triệu tập đại quân chinh phạt nhân gian giới, để phòng người hưu tâm sinh sự, nhu đồ làm loạn. Thần đế Khương Quy Huyền bây giờ một mực tại bế quan bên trong, tự hồ bị trọng thương. Thần tộc một số người dã tâm mừng mừng, ý đồ mưu triều xoán bị, cũng không có biết. Huyền Nguyên Sơn lĩnh mệnh mà đi. Chương 1633 sư tôn truyền đạo chương 1633 sư tôn truyền đạo hoàng thành phái tới sứ giả đến đây điều tra Huyền Đô thành cao thủ bị đều tru sát sự tình. Cầm đầu là một cái trường thân ngọc lập thanh niên. Người này là thần tộc một vị đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ, gọi là Khương Hành Chu. Khương Hành Chu đi vào hiện trường, phát hiện từng bộ nổn ngang lộn xộn thi thể, có trực tiếp bị đánh phát nổ, chắp vá không ra hoàn chỉnh xương cốt, có chút cao thủ sau khi chết đạo tràng cũng bị người cho càn quét sạch sẽ, thủ pháp mười phần lưu loát. Khương Hành Chu bên người cũng đi theo mấy vị thần tộc cường giả. Khương Hành Chu chỉ vào một bộ thi thể, trầm ngâm nói, người này là bị một quyền xuyên thủng lồng ngực, cũng không có đại đạo lưu lại, người giết hắn là bằng vào thuần túy lực lượng. Bên cạnh một tên trung niên khôi ngô, làn da hiện ra màu vàng, sau lưng có một vòng ánh sáng choáng, chiếu rọi cả người hắn tựa như thần nhân bình thường, hắn cứ gọi là Trúc Hoa. Trúc Hoa nghe vậy không khỏi nhíu mày, bằng vào thuần túy lực lượng. Khương Hành Chu tiếp tục xem xét, mặt khác mấy cố Vân thị trưởng lao thi thể, tiếp tục nói, hắn là bị người dùng khí cơ quán xuyên cái trán, xoắn nát sinh cơ của hắn nguyên thần. Hắn là bị đánh phát nổ thân thể, không phải pháp bảo, là dùng bàn tay. Khương Hành Chu cũng là thần tộc cao thủ nổi danh, bằng không thì cũng sẽ không làm hoàng thành sứ giả tại thời khắc mấu chốt này truy tra việc này. Chỉ bất quá hắn càng xem càng kinh hãi, cơ hồ có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó hình ảnh, giết bọn hắn hung thủ không có điều động bất kỳ đại đạo, bất luận là tiên thiên đại đạo, hậu thiên đại đạo đều vô dụng, chỉ là bằng vào thuần túy nhục thân, quyền đả trường bổ, khuỷu tay đụng chân đá. Vân thị tam đại trưởng lão đối mặt hắn nhiều nhất xuất thủ bất quá ba chiêu, còn lại những cái kia thần tộc cao thủ cơ hồ là trong cùng một lúc bị hắn giết chết, ra tay vô cùng nặng, thủ pháp cũng 10 phần hung tàn. Người này xuất thủ phong cách, theo ta được biết, tối thiểu có 5 người có loại này thân thể mạnh mẽ chi lực, có thể ra sự tình thời điểm chỉ có 2 người không tại trong hoàng thành. Có thể giết chết Vân thị Tam đại trưởng lão không ít, thế nhưng là vận dụng thuần túy nhục thân chi lực hiện tại đến xem tựa hồ chỉ có 2 người có hiểm nghi. Khương Hành Chu tỉnh táo phân tích, hai người này một người là thần tộc thân vương, đương kim thần đế minh đệ, Khương đại. Một người khác thì là Vân thị bộ tộc đại cao thủ gọi là Vân Thú Thủy. Ở thời điểm này hữu thừa tướng triệu tập đại quân, vậy hạ lại cao ốm không ra, một mực tại bế quan dưỡng thương. Vân Thu Thủy tựa hồ không có cái gì động cơ, ngược lại là Khương Đại Thân Vương một mực dạ tâm bừng bừng. Khương Hành Chu cũng là tôn thất, lúc này hắn tựa hồ ý thức được lại truy tra xuống dưới, có thể sẽ tra được vị kia kiệt ngạo bất tuần Thân Vương. Thân tộc cũng không phải bền chắc như thép, tại Khương Vi Huyền bước ra một bước kia, trở thành đệ cửu cảnh cường giả trước đó, hắn cùng Thân Vương Khương Đại trên thực tế là địa vị ngang nhau. Trong thần tộc ủng hộ Thân Vương Khương Đại có khối người, vị này Thân Vương thực lực cũng là sâu không lường được, nghiễm nhiên cũng có trở thành thiên hạ cộng chủ xu thế. Thiên điêu tranh chấp tất có tử thương, bệ hạ tuổi xuân đang độ thời điểm tự nhiên có thể chấn áp quân hùng, nhưng nếu là đối phó thủy tổ thời điểm chịu không thể lịch chuyển trọng thương, đoạt thiên hạ người hẳn là Thân Vương Khương Đại. Khương Hành Chu càng nghĩ càng kinh hãi, loại này xuất thủ đả kích phương thức ngược lại để hắn cảm thấy quen thuộc, trước đó nhân gian giới phản tặc kia tác phong tựa hồ cũng là dạng này, chỉ bất quá Khương Hành Chu cũng không có hướng Lý Ngôn Sơ trên thân muốn. Hắn bất quá là một cái đạo cảnh thất trọng mà thôi, cho dù hắn có chỗ cơ duyên bước vào đạo bát chi cảnh, cũng không có khả năng đối phó Vân thị Tam đại trưởng lão đồng thời lại đối giao hơn trăm vị thần tộc cao thủ. Hắn cũng không có khả năng không điều động đại đạo chi lực, chỉ bằng mượn nhục thân chi lực liền đem bọn hắn giết chết. Bởi vậy, ý nghĩ này tại trong đầu hắn chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn hay là hoài nghi là Thân Vương Khương Đại cách làm. Về phần cướp bóc chỉ là vì chuyển di người bên ngoài lực chú ý Khương Hành Chu truy tra xong đằng sau liền đội vã chạy về hoàng thành. Chuyện này quá lớn, hắn nhất định phải lập tức bẩm báo thừa tướng Huyền Yên Hải. Nhìn thấy Huyền Yên Hải thời điểm, liền đem chính mình thấy tỉnh táo phân tích một lần, Huyền Yên Hải cũng là hơi kinh ngạc. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh sao? Hắn để Khương Hành Chu đổi theo tra việc này, cũng là bởi vì Khương Hành Chu tâm tư nhạy cảm, lại là người có thể tin, thật không nghĩ đến sự tình thật cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Chuyện này trước không nên đến chỗ Tuyên Dương, chỉ nói từ từ điều tra nghe ngóng là được. Huyền Yên Hải dặn dò. Ở trong đó lợi hại ta hiểu được. Khương Hành Chu cùng Huyền Yên Hải giao tình vô cùng tốt, hai người lại hàn huyên vài câu, Khương Hành Chu liền lui xuống. Huyền Yên Hải một người trong thư phòng, cau mày. Hắn đang nghĩ có nên hay không đem chuyện nào bẩm báo cho bệ hạ, chỉ bất quá Thân Vương Khương Đại dã tâm bừng bừng, chuyện này triều chính đều biết, bệ hạ kỳ thật trong lòng cũng sớm có đếm. Ở thời điểm này không có chứng cơ sát thật hay là không cần đem cả hai liền cùng một chỗ, miễn cho Thân Vương Khương Đại dẫn đầu làm khó dễ, dẫn tới thiên hạ dung chuyển. Chỉ bất quá sau đó, lại có ba đợt phục tùng điều lệnh, chuẩn bị tiến về bến đỏ tìm kiếm nhân gian giới thần tộc cao thủ bị giết. Từ xuất thủ thủ pháp đến xem, đều là một người cách làm, thủ pháp hung tàn không gì sánh được, thủ hạ cũng không có người sống. Người này trong thời gian ngắn liên tiếp làm xuống nổi lên bốn phía đại án, Huyền Yên Hải cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nếu như là Thân Vương Khương Đại cách làm, hắn không đến nổi ngay cả chính mình phụ thuộc thế lực cũng trừ bỏ. Bị phục kích bốn đường trong cao thủ tối thiểu có một đường là Thân Vương Khương Đại người ủng hộ. Khương Đại thế lực cành lá đan chen khó gỡ rất sâu, cụ thể âm thầm có bao nhiêu người ủng hộ, hắn cũng không thể mà biết. Chết đều là thần tộc đi bến đỏ cao thủ, chẳng lẽ chuyện này cùng nhân gian giới có quan hệ? Là nhân giới phản tặc giết tới đây. Huyền Yên Hải vẫn còn có chút không dám tin. Nhân gian giới tại sao có thể có loại thực lực này đâu? Huyền Yên Hải mệnh lệnh thủ hạ đem điệu tiên giới những này nhân tộc mang đến. Mấy ngày sau, chỉ có hai tên nhân tộc bị mang theo tới. Một vị là Tiên Đình Lục Hoàng tử, một vị khác thì là Cửu Thiên Minh Sung Đế. Những người khác ngược lại không phải là không có nhìn về phía thần tộc, chỉ bất quá đầu hàng đằng sau tình cảnh cũng không tốt. Mộ Dung Tiên Tử tính cách cương liệt, đang bị cáo chi giác đấu kết thúc, muốn phái nàng đi phục thị một vị thần tộc quý tộc thời điểm, quả quyết nắm lấy cơ hội, lựa chọn tự bạo, thiêu đốt tam hồn thất phách, hồn quy thiên. Huyết Hà Tổ sư thì là chiến tử tại trên sân thi đấu, bị người chặt xuống đầu, còn lại cao thủ cũng đã vất lạc. Huyền Yên Hải nhìn xem hai người bọn họ bình tĩnh nói, nhân gian giới có đạo cảnh bắt trọng cao thủ, các ngươi trước đó chưa nói rõ ràng à? Lục Hoàng Tử tu vi hùng hậu, có thể đối mặt Huyền Yên Hải thời điểm nhưng như cũng cảm giác kém xa tích tắc. Tại hạ có thể xác định nhân gian giới cũng không loại cao thủ này. Hắn tu luyện hồn thiên chứng đạo, giết chết mấy vị tiên đế, trên 9 tầng trời phù nguyệt đế bọn người chính là chết ở trong tay của hắn. Phi thăng điệu tiên giới đằng sau, bị điệu tiên giới Vân Thu Thủy thu làm đệ tử. Cũng không biết là duyên cớ gì, Lục Hoàng Tử rất được Vân Thu Thủy tín nhiệm, được ban cho một tòa đạo cảnh bắt trọng động nguyên, bây giờ tu vi cũng đã đến đạo cảnh bắt trọng. Điểm này ngược lại để Minh Dung Đế rất là hâm mộ. Hắn dẫn thân vào tại Quỳ Mộ Phong môn hạ, chỉ bất quá được ban cho một tòa đạo cảnh thất trọng động nguyên mà thôi, mà lại bây giờ núi dựa của hắn đã chết trận. Không có chỗ dựa, Minh Sung Đế lại biến thành tù nhân, hắn lần này tới gặp Huyền Yên Hải, trên thân hay là mang theo xiềng xích. Minh Sung Đế cũng liền bận bịu giải thích nói, nhân gian giới mấy vị thánh nhân cũng đã trốn ra vực ngoại xa xôi, bằng không thì cũng sẽ không dẫn đến tiên giới cựu đạo tân đạo xung đột, sớm đã có người đi ra chủ trì đại cục. Hắn cố gắng muốn tranh thủ Huyền Yên Hải ấn tượng tốt. Minh Sung Đế đường đường cựu tiên đứng đầu, bây giờ ngược lại là lộ ra 10 phần tinh thần sa sút. Huyền Yên Hải bình tĩnh nói, chuyện này không thể chỉ nghe các ngươi hai cái nói, ta muốn tìm kiếm một chút ký ức. Huyền Yên Hải thoại âm rơi xuống, ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển, sau đó ngón tay hắn một chút, Minh Sung Đế lập tức không thể động đậy. Sau một khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ liền đánh sâu vào nguyên thần của hắn. Phanh lập tức, Minh Sung Đế nguyên thần trực tiếp nổ làm mảnh vỡ, bị lực lượng đáng sợ từng tấc đập đến. Huyền Yên Hải nhìn xem trong đầu hắn một vài bức hình ảnh, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, căn bản không có bất kỳ biểu lộ. Minh Sung Đế bản nhân cho là mình là chịu đủ, đường con cầu tồn, thật không nghĩ đến tại cái này chân chính đại nhân vật trong mắt, hắn tựa như một con kiến hôi bình thường, không có chút nào bận tâm, chỉ là vì đọc đến ký ức đem hắn cho nghiền chết. Xem hết ký ức đằng sau, Huyền Yên Hải tự nhiên cũng nhìn ra dã tâm của hắn, chỉ bất quá cũng không để ý loại dã tâm này bừng bừng người hắn gặp quá nhiều, chỉ bất quá vẫn là phải nhìn ngươi có hay không mệnh kia. Minh Sung Đế cứ như vậy chết tại địa tiên giới, căn bản không có nhắc lên một chút bọt nước. Huyền Yên Hải nhìn về phía Lục Hoàng Tử, không liên quan đến ngươi, ngươi trước tiên có thể lui xuống đi. Lục Hoàng Tử nghe vậy liền lui xuống, thần sắc cung kính, khiêm tốn hữu lễ, tìm không ra một tia ma bệnh. Huyền Yên Hải cũng không biết Vân Thu Thủy loại này người tâm cao khí ngạo làm sao lại chọn chúng tiểu tử nhân tộc này. Bất quá trở ngại Vân Thu Thủy mặt mũi, hắn cũng không tốt đối với Lục Hoàng Tử ra tay. Mà lại trên thực tế hắn muốn siêu hồn hoàn toàn có thể không giết Minh Sung Đế, chỉ cần tốn nhiều một chút thủ đoạn mà thôi. Nhưng hôm nay Huyền Yên Hải tâm tình bực bội, không hề giống mặt ngoài như vậy mây trôi nước chảy, hắn cũng không có kiên nhẫn kia, trực tiếp giết chết xong việc. Lục Hoàng Tử cung kính lui ra ngoài. Vừa rồi trên người hắn liền mọc lên mồ hôi lạnh, Huyền Yên Hải cùng hắn tu vi chênh lệch cực xa. Bất luận là đầu nhập vào bọn hắn hay là cùng bọn hắn đối kháng, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Lục Hoàng Tử trong lòng thở dài, nếu là một vị thần tộc lời nói, tuyệt không có khả năng bởi vì loại chuyện này trực tiếp bị giết chết, thế nhưng là bọn hắn chỉ là nhân tộc, giết chết cũng sẽ không có người vì bọn hắn phát ra tiếng, chết không có chút giá trị. Lục Hoàng Tử đi ra ngoài. Nơi này đại đạo rộng rãi rộng lớn, hai bên kiến trúc cao lớn bên trong mang theo một loại thô kệch khí tức, hùng vĩ trang nghiêm. Có thể Lục Hoàng Tử tâm tình lại có chút nặng nề. Chỉ có mạnh lên mới có thể tại địa tiên giới sống sót. Lục Hoàng Tử vừa chạy ra ngoài đi, trong lòng một bên suy nghĩ ngàn vạn. Hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua, không sai, các ngươi nhân tộc tại thần tộc trong mắt căn bản cũng không giá trị nhất lên, cho dù ngươi bây giờ đã là đạo cảnh bắt trọng, nhưng nếu không có Vân Thu Thủy mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm, sẽ chỉ nhục nhã ngươi. Lục Hoàng Tử nghe thấy thanh âm này không biến sắc chút nào. Hắn tại địa tiên giới tu vi đột nhiên tăng mạnh, học tập đại đạo đều là như có thần trợ, tất cả đều là dựa vào tiền bối này. Sư tôn, hữu thừa tướng tu vi sâu không lường được, hắn là đỉnh phong đạo bát cường giả sao? Lục Hoàng Tử ở trong lòng hỏi thăm. Không sai, hắn đã là đạo bát đỉnh phong, ngươi cách hắn còn kém hai cái tiểu cảnh giới, sớm đâu. Lục Hoàng Tử cảnh giới tăng lên cực nhanh, cái này khiến lòng tự tin của hắn một lần bành trướng. Cho dù vượt qua đạo bát cảnh giới với hắn mà nói, nhưng không có tốn hao khí lực gì, phản phất cảnh giới này đã sớm tồn tại, hắn chỉ là tự nhiên nhảy tới mà thôi. Về phần cái này lão giả thần bí, hắn tu luyện hồn thiên chứng đạo, đột nhiên liền nghe đến sư tôn thanh âm, chỉ đạo hắn tu hành. Vân Thu Thủy sở dĩ coi trọng hắn như vậy, cũng là bởi vì hắn thiên phú tu hành cực cao, cho thấy kinh người tài trí, lúc này mới bị Vân Thu Thủy nhìn trúng. Từ đây Lục Hoàng Tử liền phát hiện tự mình tu luyện những này vượt ngoại đại đạo càng là hạ bút thành văn, không cần tốn nhiều sức. Vân Thu Thủy cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, cho rằng là nhân gian giới bất phàm, dự dục một cái phản tặc, lại thêm một cái hắn đệ tử như vậy. Vân Thu Thủy mấy lần đã kiểm tra Lục Hoàng Tử ký ức, cũng không có phát hiện vấn đề. Lục Hoàng Tử tâm tính hung tàn, Vân Thu Thủy ngược lại đối với hắn mười phần thưởng thức, hắn thấy cái này đều không phải là cái gì khuyết điểm, ai không phải như thế đi tới. Lục Hoàng Tử một bên ở trong lòng cùng lão nhân nói chuyện, vừa chạy ra ngoài đi. Lão nhân kia nói ra, ngươi phải nghĩ biện pháp hướng Vân Thu Thủy góp lời, ngươi cũng muốn đi tham dự hạm đội, trở về nhân gian giới. Lục Hoàng Tử nghe vậy trong lòng giật mình, nhưng ta nói như vậy, hắn sẽ không cho là ta có dị tâm, tru sát ta đi. Lão nhân kia mỉm cười nói, tất nhiên sẽ có cân nhắc này, chỉ bất quá ngươi là người địa phương, tìm kiếm cố thổ tự nhiên cũng thuận tiện một chút, đối với hắn nói rõ lợi hại, Vân Thu Thủy sẽ không thái quá làm có ngươi. Lục Hoàng Tử trong lòng tính toán một chút, Vân Thu Thủy hoàn toàn chính xác yêu quý tài hoa của hắn, đối với một chút vượt ngoại đại đạo tuyệt học, Lục Hoàng Tử cũng có thể đưa ra giải thích của mình. "Tốt, sau khi trở về ta liền đối với Vân Thu Thủy đưa ra việc này, tỏ rõ lợi hại." Lục Hoàng Tử nói ra. Lúc này thanh âm giàn mua biến mất không thấy gì nữa, trở nên yên lặng. Lục Hoàng Tử đợi một chút, phát hiện sư tôn tựa hồ cũng đã yên lặng, hắn tiếp tục hướng đi ra ngoài. Hắn muốn suy tư một chút như thế nào cùng Vân Thu Thủy giải thích việc này. Lục Hoàng Tử đối với người sư tôn này lai lịch cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại chỉ biết là một chút. Sư tôn nhất định là một vị đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ, thậm chí có khả năng cao hơn, bằng không thì cũng không có khả năng đem thần hồn giấu tại trong công pháp. Hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau, sư tôn thần hồn liền bắt đầu khôi phục, có thể chỉ đạo hắn tu hành. Tham gia hạm đội mặc dù dài dằng dặc một chút, thế nhưng là ta cũng đúng lúc có thể trở về tam giới, việc này với ta mà nói có lợi mà vô hại. Lục Hoàng Tử thầm nghĩ, ở trong hư không nếu là gặp được nguy hiểm, hắn cũng có thể xin mời sư tôn xuất thủ. Sư tôn ý chí cường đại mênh mông, Lục Hoàng Tử tin tưởng không nghi ngờ, Huyền Yên Hải đều chưa từng cho hắn loại cảm giác gáp bách này. Đương nhiên cũng có thể là Huyền Yên Hải cũng không có triển lộ khí tức, chỉ là cùng hắn đối thoại mà thôi. Một bên khác, bến đỏ bên này đã có thật nhiều cao thủ chạy đến. Nơi này là địa tiên giới đối ngoại bến đỏ, bên ngoài chính là vũ trụ hư không. Bến đỏ nguyên bản có chút vắng vẻ, bởi vì bọn hắn trở về địa tiên giới đằng sau tu dưỡng sinh tức, sinh sôi lớn mạnh, chỉ là ngẫu nhiên phái người ra ngoài thăm dò những thế giới khác. Nhưng hôm nay lại khác, ba chiếc lâu thuyền quyết định khởi động, muốn điều động 3 triệu thần tộc, trong đó cao thủ nhiều như mây, bến đỏ bên này mười phần náo nhiệt. To to nhỏ nhỏ doanh địa xen vào nhau tinh tế, xa xa trông thấy chi chít khắp nơi, từng thanh động huyền treo móc ở trên trời, thâm thúy mà cường đại. Phong Lương trưởng lao xuất thân tiên võ thành, mặt khác một tòa doanh địa, thể giác thành có trong tộc khác hảo hữu Phong Hạc, bây giờ đại quân còn chưa tập kết hoàn tất, hắn chuẩn bị đi tìm Phong thị tộc người giao lưu một phen. Sớm chào hỏi, đến lúc đó lẫn nhau cũng có thể có chỗ chiếu ứng. Chỉ bất quá, hắn vừa tới đến thể giác thành trụ sở, chợt phát giác có chút không đúng. Tòa này trụ sở chỗ vắng vẻ, thể giác thành người đến là tương đối mà nói tương đối chế. Lúc này toàn bộ trụ sở yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Kỳ quái, người đều đi nơi nào? Phong Lương trong lòng kinh ngạc. Không chỉ có như vậy, hắn còn ngửi thấy trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Phong Lương ý thức được có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời treo lơ lửng từng thanh động nguyên vậy mà đã biến mất. Xảy ra chuyện. Phong Lương trong lòng cảm giác nặng nề, thân hình lóe lên, xâm nhập trong trụ sở xem xét. Hắn phát hiện trên mặt đất từng bộ thi thể, thể giác thành sai phái tới một đám thần tộc cao thủ vậy mà đều bị người cho giết chết, không ai sống sót. Trong lúc đông nhiên, một luồng hơi lạnh xông lên đầu, để Phong Lương như rớt vào hầm băng. Chương 1634 lâu thuyền kịch chiến chương 1634 lâu thuyền kịch chiến Phong Lương trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới thể giác thành tới cao thủ lúc này lại bị người vô thanh vô tức giết chết tại trong doanh địa. Hắn dò xét không có kết quả cũng không có phát hiện hung thủ dấu vết để lại, không khỏi kinh hãi trong lòng. Chuyện này phải nhanh bẩm báo lên trên, nếu không còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn nhiễu loạn. Phong Lương trong lòng kinh ngạc, hắn đem động nguyên tế đứng lên, lực lượng mênh mông hướng ra phía ngoài tràn ngập ra. Rất nhanh Phong Lương đưa tin liền dẫn tới chung quanh cao thủ. Từng bị đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ đến chỗ này đằng sau nhau nhau hít một hơi lãnh khí. Tể giác thành cách bọn họ mặc dù có chút khoảng cách, thế nhưng là cũng không nên không có truyền ra một chút động tĩnh, toàn bộ doanh địa người liền bị người giết sạch. Đám người kinh ngạc không thôi. Đem chuyện nào bẩm báo đến hoàng thành đằng sau, Huyền Yên Hải cũng là trong lòng nặng nề. Hắn điều động Khương Hành Chu xuất lĩnh một đám cao thủ tiến về. Khương Hành Chu đến nơi đây đằng sau lập tức liền tiến hành kỹ càng điều tra, thế nhưng là vừa tra này càng làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình. Tể giác thành cũng không phải là cái thứ nhất bị đoàn diệt ở đây đại thành, còn có 4 tòa doanh địa đã vô thanh vô tức bị người cho nổ. Toàn bộ trong doanh địa cao thủ toàn bộ chết thảm, không ai sống sót. Khương Hành Chu 10 phần chấn kinh, thần tộc cao thủ lúc này từ bỏ doanh địa, bọn hắn nhao nhao leo lên lâu thuyền. Khương Hành Chu trước khi đến liền mang theo hữu thừa tướng Huyền Yên Hải mệnh lệnh, nếu như sự tình có biến, liền lập tức khởi hành, không nên chờ nữa đợi người bên ngoài, lập tức tiến về trong hư không. Lúc này 3 chiếc lâu thuyền mở ra. Những lâu thuyền này là cổ lão thời đại địa tiên giới trí tuệ kết tinh, đã từng gánh chịu lấy bọn hắn tiến về dị vực cầu lấy tuyệt học. Bây giờ 3 chiếc lâu thuyền khổng lồ thúc đẩy, khí thế rộng rãi, trùng trùng điệp điệp. Khương Hành Chu cũng không có đi theo hạm đội cùng nhau đi xa, hắn hiện tại bến đỏ, tâm tình lúc này 10 phần nghiêm trọng. Cuốn bảo thân vương Khương Đại cùng thần đế Khương về miền trong chiến đấu, trong lòng của hắn thở dài, có lẽ đi theo hạm đội rời đi mới là lựa chọn tốt hơn, lúc này lưu tại địa tiên giới quá mức nguy hiểm. Phong Lương lúc này ngay tại trong đó một ngôi lầu trên thuyền. Trên lâu thuyền giống hắn cao thủ như vậy còn có hơn 10 vị. Những lâu thuyền này kiến tạo cực kỳ hùng vĩ, bằng không thì cũng không có khả năng gánh chịu mấy triệu tộc nhân. Khương Hành Chu lúc này đứng ở phía trên bong thuyền, nhìn xem lâu thuyền đi xa, tâm tình của hắn có chút nghiêm trọng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Địa tiên giới liên tiếp phát sinh chảy máu án, để tâm tình của hắn bao phủ tại trong một đám mây đen. 3 chiếc khổng lồ lâu thuyền phân biệt hướng 3 phương hướng xuất phát, mặc dù đều là lái hướng nhân gian giới, thế nhưng là nhân gian giới khoảng cách địa tiên giới còn có đoạn khoảng cách, bọn hắn muốn hao phí rất nhiều nhân thủ dò xét. Trong trời sao mênh mông ngẩn, từng viên ngôi sao to lớn bồng bềnh trong tinh không, cũng không có người ở, lộ ra tịch liêu mà mênh mông. Cái này hơn 10 vị thần tộc cường giả, đem riêng phần mình động nguyên mở ra, để tộc nhân tiến vào bên trong. Bởi vậy lúc này trong lâu thuyền chỉ có cái này hơn 10 vị cao thủ, cái kia mấy triệu tộc nhân phân tán ở bọn hắn động nguyên bên trong. Cứ như vậy cũng có thể tránh cho hung thủ vàng tao lẫn lộn. Hơn 10 vị đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ đều tại trên lâu thuyền, nếu là xảy ra chuyện gì lời nói, lẫn nhau chiều ứng cũng rất nhanh. Không thể không nói, đây cũng là một cái cực kỳ sáng suốt cử động, đợi cho cần thăm dò thời điểm lại đem người đem thả ra ngoài là được rồi. Lúc này chiếc thuyền này phía trên Phong thị người có 2 tên, trừ Phong Lương bên ngoài còn có một người khác gọi là Phong Kiếm Trung. Phong Kiếm Trung so Phong Lương tu vi cao thâm hơn, cùng Quy Mộ Phong là thuộc về một cái cấp bậc cao thủ. Phong Lương mơ hồ phát giác không đúng, tâm sự nặng nề, đi tìm Phong Kiếm Trung. Chuyện này phía sau chỉ sợ có âm mưu to lớn. Khương Hành Chu có thể nghĩ đến thân vương Khương Đại trên thân, Phong Lương tự nhiên cũng có thể. Chỉ bất quá, Phong Lương cảm thấy có chút quỷ dị chính là bản thân hắn chính là thân vương Khương Đại người. Chuyện này thật là thân vương cách làm sao? Hắn sẽ đối với chúng ta những người ủng hộ này đại khai sát giới sao? Ầm ầm. Trên lầu một căn phòng đột nhiên bị đánh xuyên, một bóng người ngã bay ra ngoài, toàn thân máu me đồng địa, quanh thân có một ngụm chuông lớn linh quang bay múa, phía trên có chư thiên vạn tượng, vạn loại vạn vật, hoa, chim, cá, sâu lúc này vận chuyển lên đến, hình thành to lớn vách chuông, đem hắn bao phủ trong đó. Chính là trên lâu thuyền Phong thị cao thủ, Phong Kiếm Trung. Hắn lúc này tóc thai bù xù, máu tươi từ trên mặt hắn chảy xuống. Hắn là một cái vóc người nam tử khôi ngô, cơ bắp từng cục, cùng Phong Lương mở dạng, Phong Kiếm Trung cũng cùng là thần vương Khương Đại thủ hạ. Đối với khai thác chư thiên, chinh phục thế giới khác tràn đầy thịnh vượng chiến ý lần này hắn cũng là chủ động hưởng ứng hoàng thành chiêu mộ, tiến về nhân gian giới. Nhưng lúc này Phong Kiếm Trung nhìn thấy Phong Lương đằng sau liền lập tức giống to, trốn, mau trốn. Phong Lương không biết làm sao. Phong Kiếm Trung tu vi so với hắn còn cao thâm hơn, tu luyện bực ngoại tuyệt học sinh tử đại đạo trải qua. Ở trong đó ghi chép tiên thiên đại đạo bên trong bài danh phía trên sinh tử đại đạo. Nhưng lúc này lại một mặt hoảng sợ để cho mình đào tẩu. Phong Lương còn chưa kịp phản ứng, một thanh niên liền đổi tới, tay không tấc sắt, cũng không có mang pháp bảo gì, cũng không có điều động động nguyên. Phong Kiếm Trung nhìn thấy hắn đằng sau lại là một mặt hoảng sợ. Phong kiếm trung chiếc chuông kia tên là Hạo Hải Trung, là hắn chứng đạo pháp bảo, uy lực vô tận. Phong Lương gặp thanh niên kia đưa tay liền hướng phong kiếm trung giết tới, một quyền liền đem cái này Hạo Hải Trung cho đánh xuyên qua. Phong kiếm trung tu vi cao thâm, thế nhưng là lúc này ở thanh niên này trước mặt vậy mà cũng vô pháp đào thoát, bị một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, máu tươi từ bộ ngực hắn trong vết thương không ngừng chảy ra, rất nhanh liền biến thành một cái vũng máu. Bên cạnh là tổn hại đạo bắt pháp bảo Hạo Hải Trung lúc này đã đánh mất linh vận. Phong Lương cùng thanh niên kia liếc nhau, trong lòng lập tức trầm xuống. Thanh niên này chân dung truyền khắp địa tiên giới, chính là cái kia nổi tiếng xấu hạ giới phản tặc. Người thanh niên này chính là Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ ẩn nút địa tiên giới làm xuống nhiều lên đại án, hắn nhìn Phong Lương một chút đằng sau liền cười lạnh nói, đêm hôm đó chính là ngươi đưa tin ra ngoài. Đáng tiếc ngươi phản ứng quá nhanh, chưa kịp giết ngươi. Phong Lương trong lòng giật mình, lập tức liền ý thức đến trước mắt nhân gian này giới phản tặc chính là bến đỏ huyết án chân hung. Không chỉ có như vậy, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một luồng hơi lạnh. Đêm hôm đó hắn ngay tại bên cạnh ta. Phong Lương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn điên cuồng hướng về sau bắt đi. Thế nhưng là thanh niên kia chỉ là bước ra một bước, liền gọi được trước người hắn. Phong Lương hãi nhiên, người này tốc độ giống như quỷ mị, hắn vậy mà phản ứng không kịp. Phong Lương tế lên một cây đại thương, thanh đại thương này phía trên khắc họa lấy vô số phù văn, bị hắn tế lên đằng sau phù văn lượn lên, linh quang bay múa, tựa như một đầu viễn cổ đại long bình thường. Long thương này là do một tôn đạo cảnh bắt trọng viễn cổ cự long xương sống lưng luyện hóa mà thành, phong ấn hắn một thân lực lượng, lúc này bị hắn kích phát đằng sau, tương đương với hắn trong thời gian ngắn có được hai tôn đạo cảnh bắt trọng chiến lực, đây là Phong Lương át chủ bài. Chỉ bất quá lúc này Phong Lương trường thương còn chưa đem uy năng tăng lên đến đỉnh phong, thanh niên này đã giết tới trước mặt hắn. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng vung ra, Phong Lương đối mặt một trường này, không để ý tới tăng lên long thương này uy lực, lập tức đỉnh thương đâm ra ngoài. Một đạo hàn mang hiện, có thể xuyên thủng vô số ngôi sao, thế nhưng là một thương này còn không có hoàn toàn đâm ra, hắn liền bị thanh niên này một trường đánh vào trên trán. Phong Lương trước mắt cái cuối cùng hình ảnh chính là thanh niên này cặp kia duệ như lưới đao con mắt. Phong Lương đầu lâu nổ tung, nguyên thần bị đánh vỡ nát, thân thể không đầu của hắn ngã về phía sau, mới ngã xuống đất. Lúc này từng đạo bóng người gào thét mà đến, động tĩnh của nơi này cuối cùng đưa tới trên lâu thuyền thần tộc cao thủ chú ý, bọn hắn nhìn thấy chết trên mặt đất Phong Kiếm Trung cùng Phong Lương thi thể, trong lòng lập tức trầm xuống, nhao nhao đem động nguyên tế đứng lên. Động nguyên bên trong, mấy chục vạn tộc nhân bắt đầu cộng đồng ra chỉ lực lượng, khí huyết bằng bạc, đạo lực vô tận. Trong lúc nhất thời, Lý Ngôn Sơ liền bị vây lại. Người cầm đầu mọc lên một đôi mắt phượng, mặt đen, tay chân thật dài, mặc màu lam áo choàng. Người này gọi là Trúc Long Khê, lúc này hắn lạnh giọng nói ra, nguyên lai là ngươi hạ giới này phản tặc đang làm cho quỷ. Trong khoảng thời gian này, địa tiên giới huyết án đám người cũng có chấu nghe thấy, bến đỏ huyết án chính là bọn hắn tự mình kinh lịch, vẫn ở coi trường đề phòng. Trúc Long Khê lúc này hơi kinh ngạc, việc này lại là nhân gian này phản tặc làm, hắn không chỉ là đạo cảnh thất trọng sao? Sinh tử đại đạo quả nhiên khó chơi, giết cũng càng tốn sức một chút. Lý Ngôn Sơ cũng không trả lời Trúc Long Khê lời nói, mà là tự lẩm bẩm. Hôm nay hắn muốn lấy thủ pháp nặng giết chết Phong Kiếm Trung, có thể Phong Kiếm Trung tu vi của người này cao thâm, so Quỷ Mộ Phong còn muốn lợi hại hơn một chút, mà lại động nguyên bên trong có vài chục vạn thần nhân ngay tại không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng, liên tục không ngừng. Lý Ngôn Sơ nhất chiêu thất lợi bị hắn tránh thoát một kiếp, truy sát sau khi ra ngoài liền gây nên sự chú ý của người khác. Bất quá, Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không kinh hoàng, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, đám người bị thanh niên này tiếp cận, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, thân hình hắn khẽ động, liền thẳng hướng một vị đạo cảnh bắt trọng thần tộc cao thủ. Vị này thần tộc cao thủ gọi là Vân Bệ, tu luyện Hỗn Độn Đại Đạo, cái này Hỗn Độn Đại Đạo cực kỳ cao đẳng, cùng Thần Ma Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo thuộc về một cái cấp bậc, chính là đứng đầu nhất mấy loại tiên tiên đại đạo một trong, tu luyện độ khó cực cao. Người này có thể lấy đại nghị lực luyện thành Hỗn Độn Đại Đạo, thiên tư cũng là kinh diễm. Gặp Lý Ngôn Sơ hướng hắn đánh tới, Vân Bệ lập tức thân hóa hỗn độn, đem Lý Ngôn Sơ kéo vào một mảnh hỗn độn trong thời không. Một chiêu này có thể nói là trong cả đời của hắn đỉnh phong nhất một chiêu, gia trì động nguyên bên trong mấy chục vạn tiên nhân, lập tức đem Lý Ngôn Sơ cho vây ở cái này hỗn độn trong hư không. Có thể để hắn kinh ngạc chính là nhân gian này giới thanh niên cũng không có chút nào kinh hoàng, lập tức rút đao chém xuống, bên hông bộ đao ra khỏi vỏ, tử khí liễm diễm. Hỗn độn đã là đẳng cấp cao nhất đại đạo một trong, trong hỗn độn không cái gì đạo pháp có thể tồn, trấn áp và pháp, thế nhưng là cái này một vòng đao quang tại cái này hỗn độn trong thời không lại có vẻ mười phần đột ngột kinh diễm. Vị này tu luyện hỗn độn đại đạo cao thủ phảng phất nhìn thấy có cơ bắp dữ tợn, thân thể hùng tráng cự nhân tại khai thiên tích địa, tái diễn địa hỏa nước gió, tạo hóa vạn giới. Nhìn thấy bức tràng cảnh này, đạo tâm của hắn cũng không nhịn được rất là xúc động. Khai thiên tích địa đúng đúng bản cổ đại thần công đức, nghe nói toàn bộ địa tiên giới đều là bị hắn lấy sức một mình mở ra đến. Trong đầu của hắn không khỏi nổi lên rất nhiều suy nghĩ, vạn niệm mọc thành bụi. Nhưng rất nhanh ý nghĩ của hắn liền biến mất không thấy gì nữa, lâm vào một mảnh tuyệt đối trong bóng tối. Lý Ngôn Sơ vung đao chém xuống đầu của hắn. Vị này tu luyện hỗn độn đại đạo, đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ, giao thủ chỉ bất quá một cái chớp mắt mà thôi liền vỡ lạc, lại là một vị đạo tốt tám người bỏ mình. Một đao này không chỉ có đem hắn nguyên thần sinh cơ toàn bộ chu sát, ngay cả động nguyên bên trong thần nhân vậy bị đao ý chu sát, mi tâm bị phá ra, chết thảm tại động nguyên bên trong. Lý Ngôn Sơ một đao này kinh diễm đến cực điểm, mọi người đều kinh. Lúc trước chỉ nghe nói nhân tộc này phản tặc có thành tiểu tên tuyệt kỹ, một đao chém động nguyên, một đao chém cảnh giới, thật không nghĩ đến lại còn có loại lăng lệ này thủ đoạn giết người. Đám người gào thét lên đem thần thông đánh đi lên. Lý Ngôn Sơ lấy sức một mình nên chiến hơn 10 vị thần tộc cường giả. Hắn vung đao chém vào, ánh đao lướt qua chỗ không chém. Trong nháy mắt lại có hai vị thần tộc trưởng lão bị hắn chu sát. Một vị trưởng lão tế lên một mặt kim luân di tràn ra đáng sợ thiên hỏa này thu thập trong vũ trụ màu xanh thiên hỏa tu luyện mà thành, có thể đốt đốt vạn vật, cho dù là đạo cảnh bắt trọng cũng khó có thể ngăn cản. Thiên hỏa này không chỉ có thể đốt cháy nhục thân nguyên thần, sẽ còn đốt cháy người nghiệp lực công đức nhân quả, chính là trong vũ trụ cực kỳ đáng sợ một loại hỏa diễm. Có thể cái kia màu xanh thiên hỏa đốt tại Lý Ngôn Sơ trên thân, lại thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không có đốt phá. Vị này thần tộc cường giả lập tức trừng vào mắt. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh vào trên bụng của hắn. Cái này thần tộc cao thủ ngũ tạng lục phủ đều nát, động nguyên một trận chấn động, mấy chục vạn thần nhân trong nháy mắt động tác cùng hắn lạ thường nhất trí, thân thể cong lên, như là con tôm bình thường, bụng dưới phá vỡ một cái độc lớn. Vị này tu luyện màu xanh thiên hỏa thần tộc cao thủ cũng bị Lý Ngôn Sơ ra tay giết chết, một quyền liền đem hắn cho đánh chết. Lý Ngôn Sơ đánh chết hắn đằng sau chống đỡ được một cái trúc long khê thái thương diệt hồn kích. Thanh đại kích này lăng lệ không gì sánh được, chính là đạo cảnh bắt trọng pháp bảo, nhưng đánh tại Lý Ngôn Sơ trên thân, đại kích phát hỏa tinh vang khắp nơi, tại Lý Ngôn Sơ trên đầu vai lại chỉ để lại một đạo bạch ấn. Thật mạnh nhục thân. Trúc Long Khê con người co bảo. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, muốn tốc chiến tốc thắng, không phải vậy lâm vào trong cuộc chiến, dễ dàng sinh ra đừng dễ. Nếu như hắn đối chiến hai, ba người lời nói có tính tuyệt đối ưu thế, thế nhưng là tại lâu thuyền này phía trên có hơn 10 vị thần tộc cao thủ, hắn tự nhiên sẽ có chút không thể chú ý đến địa phương. Lúc này hắn vung đao chém tới, Trúc Long Khê vội vàng tránh đi, huy động đại kích đón một đao. Đại kích chấn động không gì sánh được, nguồn lực phản chấn này đem hắn hai tay chấn huyết nhục mơ hồ, mắt tối sầm lại. Trong lúc thoáng qua, lại có hai vị đạo bát cảnh giới đại cao thủ đồng loạt thẳng hướng Lý Ngôn Sơ bên người, thôi động pháp bảo hướng Lý Ngôn Sơ đập tới. Hai người này xuất thân cái thị, tinh thông hợp kích chi đạo, nguyên bản hướng về sau bắt đi Trúc Long Khê hai mắt tỏa sáng, cơ hội. Hắn không lùi mà tiến tới, thôi động thái thương diện hồn kích lại giết đi lên. Trong nháy mắt, trên chiến trường hình thành vi diệu thế cục, Lý Ngôn Sơ lâm vào ba đại cao thủ trong vây công. Có thể để trên lâu thuyền đám người hơi kinh ngạc chính là, Lý Ngôn Sơ vung đao chém qua, một đao này là bổ về phía trong hư không, cũng không có công kích bất kỳ một người nào, có thể ba người thần thông lại đều bị không ngừng tăng giá. Một đao này tựa hồ chém vào trên người bọn họ trên đại đạo. Đám người không khỏi kinh hãi. Trong chớp mắt, Lý Ngôn Sơ đem một trái một phải giáp công hắn hai vị cái thị cao thủ chặn ngang chặn đứt. Hai người này bởi vì quán tính, nửa người dưới còn xông về trước mấy bước, đến bọn hắn loại tầng thứ này, tích huyết trùng sinh chỉ là bình thường sự tình. Thế nhưng là hai người bị Lý Ngôn Sơ chém đứt đằng sau, Singer liền tùy theo chôn bụi, lưu lại hai tòa cổ lão to lớn động nguyên trên bầu trời xoay tròn, hướng ra phía ngoài chuyển vận đạo lực. Lý Ngôn Sơ đao quá nhanh, hai người này bỏ mình, động nguyên cùng bọn hắn liên hệ vẫn như cũ cũng không đoạn tuyệt, kéo dài hướng ra phía ngoài chuyển vận. Trúc Long Khê kinh hãi, phồng lên tu vi, cầm trong tay đại kích ra sức giết tới. Lý Ngôn Sơ nhất đem đại kích bắt lấy, tay không tấc sắt chọi cứng hắn sát phạt chí bảo. Trúc Long Khê thân thể chấn động mạnh, dùng sức thoáng dây rùa, vậy mà tránh thoát không ra. Lý Ngôn Sơ cũng cầm chém dao đao, hai tay như là vòng sắt bình thường, bóp chặt Trúc Long Khê cái cổ, một cái hung ác lên gối đục vào. Phanh! Cả lầu thuyền đều lắc lư mấy lần, thân thể hùng tráng Trúc Long Khê nhục thân bị Lý Ngôn Sơ cho đánh nổ, hóa thành thịt nát. Trong lúc thoáng qua liên sát số tôn đạo tốt 8 người, làm người ta kinh ngạc run sợ. Người này chẳng lẽ không cách nào chiến thắng sao? Còn lại mấy vị thần tộc cường giả trong lòng không khỏi sinh ra cái này đáng sợ suy nghĩ. Chương 1635 lãnh tụ quần hùng, chương 1635 lãnh tụ quần hùng ầm ầm. Một trận chói lọi chói mắt đạo quang tràn ngập ra, nổ tung đằng sau phảng phất phủ kín hư không. Đạo tia sáng này mười phần lóa mắt, nương theo lấy huyết tinh chi khí nồng đậm. Bình một tiếng, một bộ thi thể rơi xuống tại phía trên bong thuyền, đầu lâu bị đánh nát, một cánh tay cũng bị nổ là vỡ nát, thi thể của hắn bên trong không còn sinh cơ, không có một tia nguyên thần dấu vết lưu lại. Tiếp lấy một cây to lớn thần thương cũng theo đó ngã xuống. Một tôn đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ cứ như vậy không có lật lên một tia bọt nước, cực kỳ thảm thiết chiến tử tại tiến về nhân gian giới trên lâu thuyền. Lúc này Lý Ngôn Sơ áo xanh phía trên đều là thần tộc trưởng lão vết máu. Ánh mắt của hắn băng lãnh, như rất giống ma, từng vị thần tộc trưởng lão đổ vào dưới chân của hắn. Những này thần tộc trưởng lão thần thông bá đạo đến cực điểm, ẩn chứa rất nhiều đại đạo. Tiên thiên đại đạo bên trong sinh tử, thần ma, hỗn độn, hư không, hậu thiên đại đạo bên trong lôi hỏa nước gió, không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa lực lượng bị diệt. Thế nhưng là những cường giả này đều ngã xuống ngay cả Lý Ngôn Sơ dưới chân. Khi trận đại chiến này kết thúc về sau, vô cùng to lớn trên lâu thuyền chỉ còn lại có một đạo thân ảnh vĩ ngạn, tóc dài rối tung, áo xanh nhuốm máu. Lý Ngôn Sơ lấy tay chủ đao, vừa rồi phen này huyết chiến với hắn mà nói cũng tiêu hao rất nhiều, hiện tượng hoàn sinh. Một vị thần tộc trưởng lão đánh lên hắn, lấy hư không chi đạo tế lên một ngụm thần đao chạm tại Lý Ngôn Sơ trên trán, đem hắn trên đầu cây châm cho chém vỡ. Chỉ bất quá, Lý Ngôn Sơ trở tay liền đem trái tim của hắn trực tiếp cho móc ra. Thảm liệt như vậy tình huống có nhiều phát sinh. Lý Ngôn Sơ lúc này nhìn lên bầu trời phía trên treo từng thanh to lớn động nguyên, hít sâu một hơi. Hắn đến một chút, hết thảy có 15 tòa động nguyên. Động nguyên bên trong tràng cảnh cũng 10 phần huyết tình, những cái kia thần tộc mỗi một cái đều sát khí bừng bừng, nhưng lúc này lại nuốt ngang lộn xộn đổ vào động nguyên bên trong, đều bỏ mình. Trên lâu thuyền là từng kiện rơi xuống trên mặt đất đạo cảnh bắt trọng pháp bảo, có còn duy trì linh tính, có cũng đã bị Lý Ngôn Sơ cắt đứt. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy những pháp bảo này trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tại dạng này huyết chiến phía dưới, hắn cũng không có cách nào thu tay lại. Bất quá có pháp bảo còn không có bị chính mình làm hỏng, hoặc có thể mang về cho Hấu Khanh sửa một cái, còn có thể lại dùng. Đạo cảnh bắt trọng pháp bảo tại địa tiên giới xưng là chí tôn pháp bảo, mỗi một kiện đều cực kỳ khan hiếm, nhưng tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, những này không gì không phá, không cách nào hủy hoại đạo bát pháp bảo tựa hồ cũng như bình thường tiên khí bình thường. Lý Ngôn Sơ đem cái này 15 tòa động nguyên thu vào. Những này động nguyên bên trong còn có một số lô tiểu uyên, đây là một món tài sản khổng lồ. Muốn tìm kiếm nhân gian giới tung tích, ta trước hết giết sạch hạm đội của các ngươi, tới một tên ta giết một tên. Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt tràn ngập sát cơ nồng nặc. Hắn bằng vào lâu thuyền ở giữa lẫn nhau cảm ứng, tại sao mười mấy ngày lại tìm được mặt khác một chiếc lâu thuyền. Lúc này Lý Ngôn Sơ đã hoàn toàn khôi phục, pháp lực của hắn hùng hồn vô địch, khí huyết hùng hậu. Chiếc lâu thuyền kia phía trên thần tộc cao thủ trước tiên liền phát hiện Lý Ngôn Sơ chỗ chiếc lâu thuyền kia. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại có chút ngạc nhiên. Chiếc lâu thuyền này rõ ràng là hướng một phương hướng khác chạy tới, lúc này lại mở đủ mã lực hướng bọn hắn đuổi đi theo. Mà lại trên lâu thuyền cũng không có bọn hắn quen thuộc thần tộc cao thủ, chỉ có một nam tử trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Lâu thuyền thần tộc trong cao thủ, một cái vóc người khôi ngô nam tử áo trắng đứng dậy, trong đôi mắt phảng phất bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo bình thường, là thế gian kia giới phản tặc. Trong nháy mắt, rất nhiều chuyện đều sâu chuỗi. Khó trách gần nhất địa tiên giới huyết án liên tiếp phát sinh, chỉ là trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, trên lâu thuyền cao thủ chẳng lẽ đã đều bị giết chết. Lý Ngôn Sơ mở ra sau lưng Thái Thủy Động Nguyên, đem cỡi to lớn vô cùng lâu thuyền thu vào. Sau đó hắn mở ra chạy bộ đi qua, chỉ là mấy bước liền giết tới đối phương trên lâu thuyền. Ầm ầm, rơi vào bong thuyền, cả lâu thuyền đều lắc lư một cái. Nhân gian rồi Lý Ngôn Sơ, chuyên tới để hoàn lễ. Xin mời chư quân chịu chết. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, liền có không gì sánh nổi chói lọi đao quang từ bốn phương tám hướng chém đi qua. Đao quang này mười phần sáng chói, trên lâu thuyền thần tộc cao thủ đều bị rượu mở mắt không ra. Bọn hắn nhao nhao chấn động, vận chuyển động nguyên ngăn cản, trong lòng hãi nhiên. Lý Ngôn Sơ xuất thủ bá đạo không gì sánh được. Hắn trong khoảng thời gian này ẩn nút địa tiên giới, cùng trên lâu thuyền cao thủ giao thủ, tích lũy không ít kinh nghiệm, mười phần am hiểu của chiến. Lúc này hai tôn thần tộc cao thủ nhào tới. Lý Ngôn Sơ vung đao, tràn ngập ra đao ảnh đầy trời. Hai vị này thần tộc cao thủ còn chưa đem động nguyên triệt để mở ra vận chuyển, thân thể liền bỗng nhiên bị đao quang xoắn nát, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, phảng phất hạ một trận huyết vũ bình thường. Hai vị thần tộc cao thủ khí tức dẫn ra thiên địa, đã đến đạo cảnh bắt trọng, bây giờ vẫn lạc, khổng lồ linh khí tràn ngập ra, làm cho người chấn động. Đám người trùng sát đi lên, vây công đứng ở giữa đám người nam tử áo xanh kia, tiếng la giết trùng thiên. Trải qua hơn trận huyết chiến đằng sau, Lý Ngôn Sơ sắp mở hướng vực ngoại ba chiếc trên lâu thuyền cao thủ đều tiêu diệt. Ba chiếc lâu thuyền cũng bị hắn thu vào. Lần này điều động tiến về vực ngoại trong cao thủ, mạnh nhất so Quỷ Mộ Phong còn cường đại hơn một chút, chỉ bất quá cũng không phải địa tiên giới cường giả tuyệt đỉnh. Cao thủ như vậy sẽ không tùy tiện sai phái ra đi, mỗi một cái tại địa tiên giới đều là nhân vật quyền cao chức trọng, tỉ như giống Hưu thừa tướng Huyền Nhiên Hải, ngồi ở vị trí cao, mọi cử động khiên động không ít người tâm thần. Cứ như vậy, cũng bị Lý Ngôn Sơ chặn đánh hạm đội cung cấp tiện lợi. Ba chiếc trên thuyền thần tộc cao thủ đều bị hắn chu sát, Lý Ngôn Sơ cũng bởi vậy thu hoạch rất nhiều động nguyên pháp bảo, có thể nói vô số kể. Lần này thần tộc một lần đại quy mô điều binh khiển tướng, hội tụ rất nhiều trong thành lớn cao thủ, Lý Ngôn Sơ đem nó sát lục không còn, sau đó rất nhiều đại thành chỉ sợ đều sẽ lâm vào không có đạo bát cao thủ trấn giữ hoàn cảnh phía dưới. Lý Ngôn Sơ nguyên bản hắn cố ý công kích bến đỏ, chỉ bất quá thuận miệng suy nghĩ liền dập tắt ý định này. Trước mắt đến xem, địa tiên giới cũng không biết bọn hắn sai phái ra đi ba chiếc lâu thuyền, 3 triệu thần tộc đều bị chu sát, cái này có thể cho người ta ở giữa giới tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ta trở thành tam giới thiên đạo, đem tam giới giấu tại trong hư không, lại có người nhân xâm cây có thể đi tới đi lui tại nhân gian giới cùng đất trong tiên giới, này lên kia xuống, nhân gian giới sẽ chỉ càng cường đại. Lý Ngôn Sơ kinh lịch luân phiên huyết chiến, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn thể lực pháp lực đã trải qua thử thách to lớn. Hắn chi kế bách xuất, ẩn nút tại từng tòa trong thành lớn, phải bảo đảm xuất thủ mau lẹ, nhất kích tất sát, cũng không thể để lại người sống, nếu không liền sẽ sinh ra nhiễu loạn. Tại địa tiên giới trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác dị thường mọi bệnh, nhất là lần này tinh không chặn đánh, hắn bằng sức một mình chém giết 3 vị trên lâu thuyền cao thủ, bị thương cũng rất nặng. Lý Ngôn Sơ quyết tâm trước tiên phản hồi nhân gian giới. Cứ như vậy, nhân gian giới liền có cơ hội thêm ra hơn 10 vị trí tôn, đợi cho thời gian sung túc, địa tiên giới thật giết đi lên cũng chưa hẳn là nhân gian giới đối thủ. Lý Ngôn Sơ tâm tình tự dai, hắn thôi động cây quả nhân xâm trở về nhân gian giới. Hai ngày đằng sau quay trở về tiên giới đế cung. Hắn vừa xuất hiện tại trong đế cung, đang lúc bế quan Phương Đấu Khanh bọn người nhao nhao bị bừng tỉnh. Từng bị nữ tử tuyệt sắc từ động nguyên bên trong đi ra, nhìn xem hắn mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Ngươi trở về?" Phương Đấu Khanh nói ra. Lý Ngôn Sơ cười cười, làm một cái chém vào động tác, cuối cùng xả được cơn giận. Phương Đấu Khanh vội vàng dò hỏi, không bị cái gì vết thương chí mạng đi. Lần này trở về đừng lại treo một hơi. Nàng mặc dù nói đến nhẹ nhõm, thế nhưng là trên thực tế thần thức đã bắt đầu thăm dò Lý Ngôn Sơ quanh thân mỗi một tấc da thịt. Lý Ngôn Sơ cười nói, không có việc gì, lần này ta giết không ít đạo cảnh bắt trọng cao thủ, chiếm bọn hắn động nguyên pháp bảo. Sau đó cần cẩn thận suy tính một chút, phân phát cho có cơ hội đột phá tiên nhân lấy ứng đối tương lai hạo kiếp, tăng lên nhân gian giới thế lực. Phương Đấu Khanh nói mang về bài tòa. Lý Ngôn Sơ tự tin như vậy, nàng cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Lý Ngôn Sơ phất tay, phía sau hắn trong một vùng hư không hiện hiện từng tòa to lớn động nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới lại có 7-8 chục tòa. Phương Đấu Khanh nhịn không được có chút động dung, chúng nữ lúc này đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Thúy Hoa một tòa động nguyên nhìn sang, giả đi. Lý Ngôn Sơ đạo, đây là đạo bát động nguyên, đạo bát phía dưới liền càng nhiều. Phương Đấu Khanh trong mắt hiện hiện ý cười, phấn chấn nói kể từ đó, nhân gian giới chỉ cần đầy đủ thời gian liền có thể trưởng thành đến có thể so với địa tiên giới cảnh giới. Đến ngày đó lời nói, giữa lưỡng giới thực lực sai biệt liền sẽ càng thu nhỏ, tối thiểu không phải không cách nào đối kháng. Ngay kế tiếp, một cái làm cho người chấn động, phấn chấn tin tức truyền ra ngoài. Minh Nhật Tiên Đế Lý Ngôn Sơ muốn tại Đế Cung phương pháp phân loại bảo động nguyên. Trong lòng bọn họ đều có chút chờ mong. Địa tiên giới là một cái quái vật khổng lồ, thế nhưng là cũng mang ý nghĩa vô số tài nguyên, vô số bảo vật. Đáng tiếc, trước mắt mà nói những bảo vật này đối với nhân gian giới đều là chí mạng, địa tiên giới càng cường đại, nhân gian giới liền càng tuyệt vọng. Có thể có Lý Ngôn Sơ lại khác biệt, bằng vào sức một mình giết vào địa tiên giới, còn đoạt lại không ít bảo vật. Ngày mai phân phát bảo vật động nguyên, tất cả mọi người trong lòng đều có chút chờ mong. Phải biết, chúng tiên bên trong Vô Đương Thánh Mẫu đã dẫn đầu đột phá đến cảnh giới chí tôn. Cái này lúc trước cơ hồ là không dám tưởng tượng. Vô Đương Thánh Mẫu nguyên bản cơ hồ bất lạc, có thể đi theo Lý Ngôn Sơ đằng sau, thực lực tiến hành cấp 3 nhảy, trở thành đạo cảnh bắt trọng chí tôn. Còn lại tiên nhân cũng là nước lên thì thuyền lên, rất nhiều người nhao nhao bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Có hay không khi Thánh Mẫu dạng này một cái tấm gương tại, bọn hắn đối với cảnh giới chí tôn cũng tràn đầy chờ mong. Ngày kế tiếp, Lý Ngôn Sơ tại Đế Cung phân bảo. Hắn ngồi tại ngự tọa phía trên. Mặc dù bây giờ hắn là cao quý tiên đế, hắn cho tới bây giờ không có mặc qua long bào, chỉ mặc một thân đơn giản đạo bào, tóc tùy ý dùng cây châm gỗ kéo lên, phong thần tuấn lãng. Hắn tả hữu là Phương Ấu Khanh, Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Nương. Bây giờ các nàng là Đế Cung trung đế hậu đế phi, thân phận cao quý không tả nổi. Từng bị cường đại tiên thần lúc này hội tụ tại trong Đế Cung, bọn hắn đều cung kính đứng ở nơi đó, trong đại điện một mảnh nghiêm túc, vân khí lượn lờ, các vị tiên thần khoanh tay mà đứng trong đó. Lý Ngôn Sơ thanh âm từ trên đài cao truyền tới, lần này địa tiên giới thu thập 3 triệu tiên thần, điều phối 3 chiếc lâu thuyền. Hơn 10 vị đạo bắt cường giả muốn xâm lược nhân gian ta giới. Lời vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao, bọn hắn lập tức hô hấp đều dồn dập. Hơn 10 vị đạo bắt cường giả, cái này không ha không chính là hơn 10 vị chí tôn. Nhưng sau đó Lý Ngôn Sơ một câu liền để trong lòng của bọn hắn an định xuống tới. Bây giờ 3 chiếc thuyền này, tính cả bọn hắn động nguyên pháp bảo tài nguyên đều đã về nhân gian ta giới tất cả. Nói đến đây cũng là bọn hắn vẹn vẹn làm một chút chuyện tốt. Đám người cảm thấy kinh ngạc. Cái này chẳng phải là nói, những người này đều đã bị giết chết. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, cùng nhau nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, có chút không dám tin. Cho dù là đã tu thành chí tôn Vô Đương Thánh Mẫu, ánh mắt cũng là kinh nghi bất định. Lần trước chỉ có 5 vị địa tiên giới chí tôn đánh tới, suýt nữa sơn hà lở úp, thiên băng địa liệt, bây giờ địch nhân thực lực tăng gấp 10 lần, nhưng như cũng bị bệ hạ cho chặn đánh trong tinh không sao. Đám người sợ hãi thán phục, sau đó trong đại điện nổi lên chỉnh tề thanh âm. Chúng tiên thần cùng nhau nói ra, bệ hạ uy vũ. Chúng tiên lúc này trong lòng đối với Lý Ngôn Sơn là phát ra từ nội tâm kính trọng khâm phục. Vị này từ nhân gian quật khởi, từ biên hoang đi ra nam tử trẻ tuổi, kết thúc tiên đế thống trị thời đại, diệt đi Tây Phương giáo, giết chết từ âm gian ẩn nút cổ lão thời đại cự phách, về sau lại lẻ loi một mình giết tới địa tiên giới, ám sát địa tiên giới cao thủ, đánh tan địa tiên giới xâm lược. Bây giờ lại lẻ loi một mình, khiến cho địa tiên giới quy mô xâm lấn kế hoạch chết từ trong trứng nước. Phần này công đức làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, lại càng không cần phải nói Lý Ngôn Sơ thân hóa thiên đạo, đưa tam giới một trận đại tạo hóa. Chúng tiên cảnh giới đột phá, thực lực nước lên thì thuyền lên, đều là Lý Ngôn Sơ chi công cực khổ. Vị tiên đế này bây giờ hy vọng độ cao, ở nhân gian giới tột đỉnh. Lý Ngôn Sơ đạo, hôm nay đem những này động nguyên pháp bảo phân phát xuống dưới, hy vọng chư quân tiến bộ dũng mãnh, sớm ngày chứng đạo. Địa tiên giới cùng bực ngoại lòng lang dạ thú, nhìn chằm chằm, quyết không thể bông lòng lười biếng. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Đám người lĩnh mệnh, cùng nhau không mình hành lễ. Tiếp lấy Lý Ngôn Sơ liền bắt đầu phân phát động nguyên. Đám người cũng không có nghĩ tới, chí tôn động nguyên nguyên bản tại trong tam giới đều không có nghe nói qua một tòa, bây giờ vậy mà có thể trực tiếp phân cho chính mình. Cho dù là Nặng Hoa đại đế loại này nam tử vĩ ngạn lúc này cũng là nhịn không được chấn động. Bệ hạ bực này lòng dạ khí khái, nhìn chung từ xưa đến nay, không người có thể kịp. Lý Ngôn Sơ mang về tài nguyên cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ, dựa theo mỗi người cảnh giới phân phối. Phân bảo đại hội kết thúc về sau, Lý Ngôn Sơ sai người xếp đặt tiến hội. Tiên nữ tiên tùy tùng xuyên thẳng qua trong đó, đám người vui vẻ ra mặt, vui vẻ không thôi. Chí tôn động nguyên, Lý Ngôn Sơ cũng không có toàn bộ phân phát xuống dưới, chỉ là có hy vọng đột phá đến cảnh giới này mới có thể được trao tặng. Lấy được vui vẻ ra mặt, còn chưa lấy được cũng là 10 phần chờ mong. Bây giờ tiên đỉnh chưa từng có cường đại, cũng là trước nay chưa có trên dưới một lòng. Đợi cho yến hội kết thúc về sau, một đám tiên thần ai đi đường ấy, bọn hắn hưng phấn dò xét trong tay động nguyên pháp bảo, vui vô cùng. Cùng một mảnh vui mừng nhân gian giới so sánh, địa tiên giới bên này có thể nói là tình cảnh bi thảm, mây đen dày đặc. Những này thần tộc cao thủ chiến tử trong hư không không có dấu giếm thời gian quá dài, rất nhanh tin tức liền lan truyền ra. Vô luận là hoàng thành hay là từng cái đại thành, lúc này đều là một mảnh chấn động. 3 chiếc viễn cổ lâu thuyền, vậy mà không có một chiếc đến nhân gian giới. Lúc này mới xuất phát bao lâu thời gian, đại quân đều chiến tử, gãy kích châm xa. Nhân gian giới vì sao khủng bố như thế? Nhân gian giới cất giấu đại khủng bố, không thể tùy tiện tiến về, không phải vậy sẽ phải gánh chịu nguyền rủa. Đúng lúc gặp lúc này, rất nhiều lời đồn đều lan ra, lòng người bàng hoàng. Bọn hắn đối với trước đó cho là hạ giới, sinh ra cực lớn kính sợ. Không chỉ có như vậy, còn có một số liên quan tới thần đế khương về huyền vô đạo, dẫn đến thiết khiển, huyền yên hải lộ quyền, làm điều ngang ngược, dùng người không đem, dẫn đến các nhà cao thủ tổn thất nặng nề. Những này chỉ trích thanh âm cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói một chút thế gia đã trong bóng tối liên hợp, muốn bại miễn huyền yên hải vị này lưu thừa tướng. Huyền Yên Hải đối với cái này cũng là cảm giác lo lắng. Những người này nhìn như là hướng về phía chính mình tới, trên thực tế thì là sông bệ hạ. Địa tiên giới chỉ sợ nguyên nhân quan trọng này lâm vào nội loạn bên trong. Huyền Yên Hải không khỏi có chút lo lắng. Chương 1636 Tây Hoàng Thành thứ nhất, chương 1636 Tây Hoàng Thành thứ nhất, địa tiên giới bây giờ triều chính bên trong nghị luận ở Mỹ, dung chuyển bất an. Rất nhiều thế gia đã bắt đầu liên hợp muốn bãi miễn thừa tướng Huyền Yên Hải. Huyền Yên Hải mỗi ngày nhận công cật, phiền muộn không thôi. Hắn nguyên bản muốn điều tra địa tiên giới huyết án, còn muốn điều tra nhân gian giới biến mất trận tướng, thế nhưng là đến từ triều chính bên trong áp lực thực sự quá lớn, thế gia cổ lão một số cao thủ nhao nhao liên hợp dâng thư yêu cầu bãi miễn hắn, mà thần đế Khương Quy Huyền lại một mực tại bế quan bên trong, cũng không hiện thân, chỉ có pháp chỉ chuyển tới. Đối mặt loại này dung chuyển bất an triều cục, thần đế Khương Quy Huyền vẫn không có đi ra chủ trì đại cục, cái này cũng cổ vũ một chút người hữu tâm dạ tâm. Huyền Yên Hải cơ hồ có thể vững tin, gần nhất dân tình mãnh liệt, có hơn phân nửa đều là thần vương Khương Đại tại trợ giúp, thế nhưng là đối với cái này hắn cũng không thể tránh được. Thần vương Khương Đại có thể nói là địa tiên giới trừ thần đế Khương Quy Huyền bên ngoài đệ nhất cao thủ, thế lực của hắn cũng rất lớn, mấy đại thế gia bên trong có người rõ ràng ủng hộ hắn, cũng có người là âm thầm cùng hắn cấu kết. Bây giờ thần vương Khương Đại thừa cơ nổi lên, Huyền Yên Hải cũng là có chút không chịu nổi áp lực, nhất là lần này tổn binh hao tướng. Ba chiếc trên lâu thuyền mấy trăm vạn thần nhân chết tử, hải cốt không còn, lâu thuyền cũng đình trệ. Chuyện này bản thân hắn liền có mất trách chi tội. Thần đế Khương Quy Huyền lại chậm chạp chưa hề đi ra chủ trì đại cục, không phải vậy lấy hy vọng của hắn cũng có thể chấn áp quần hùng thiên hạ. Cuối cùng Huyền Yên Hải trung quy là không chịu nổi cô áp lực này, chủ động đệ đơn từ chức, thối lui ra khỏi triều đình trung tâm, tạm thời tử quan. Khương Quy Huyền cũng chỉ là cấp ra cho phép trả lời chắc chắn, cũng không nói quá nhiều. Huyền Yên Hải trong lòng càng là lo lắng. Thần đế thương thế chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Năm đó quần hùng thiên hạ cùng nổi lên, đẩy ngã thủy tổ thời đại, thế nhưng là không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, còn sót lại thủy tổ lại còn có như thế uy lực, có thể trọng thương bệ hạ. Huyền Yên Hải cảm thấy việc này có chút kỳ vọng. Thế nhưng là hắn dù sao không phải thần đế Khương Quy Huyền, uy vọng của hắn không đủ để trấn áp quân hùng. Tại hắn xuống đài đằng sau, triều chính trung đẩy thân vương Khương Đại là hưu thừa tướng, xử lý chính sự. Khương Đại người ủng hộ có thể nói là trên dưới một lòng. Triều đình bên ngoài cũng không ít thanh âm chỉ trích Khương Quy Huyền vô đạo, uy vọng không đủ để quản lý thiên hạ. Rất nhiều nguyên bản thuộc về Khương Quy Huyền phe phái thế lực cũng bắt đầu tới tấp phản bội nhìn về phía thân vương Khương Đại. Khương Đại lấy thân vương tôn sư đảm nhiệm triều đình hưu thừa tướng chức vụ, uy vọng tột đỉnh, địa vị tôn sùng. Mỗi ngày đến hắn trong hành cung bái kiến người nối liền không dứt. Giống Vân Thu Thủy nhân vật bực này cũng công khai cho thấy thái độ duy trì Khương Đại. Huyền Yên Hải biết được tin tức này đằng sau rất là chấn động. Hắn tại trong phủ đệ của mình dạo bước, đi tới đi lui, trên trán tràn đầy thần sắc lo lắng. Vân Thu Thủy nguyên lai chính là Khương Đại một đảng. Hắn nguyên bản cho là Vân Thu Thủy cũng không thuộc về Khương Đại một phái thế lực, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ nhìn sai rồi. Triều đình rất nhiều vị trí trọng yếu tại Khương Đại quyết đoán thay đổi bên dưới nhau nhau thay thế. Bởi vì bây giờ rất nhiều trong thành lớn đều vô đạo cảnh bắt trọng cao thủ toa chấn, lâm vào trống rỗng, cũng bị Khương Đại điều động tâm phúc tiến về. Bọn hắn trưởng quản học cung, lại là chư hầu một phương, càng là tạo thành một loại tịch quyển thiên hạ khí thế. Để Huyền Yên Hải tâm tình càng thêm ngưng trọng là, thần đế Khương Quy Huyền triệt để tuyên bố bế quan, không hỏi thế sự. Vậy hạ bị thương vậy mà đến loại trình độ này sao? Hay là nói, vậy hạ dự định coi đây là mồi, muốn dẫn dụ ra ý đồ không tốt tặc tử một mẹ hốt gọn. Huyền Yên Hải bây giờ cũng có chút đoán không ra vị bệ hạ này tâm ý. Khương Quy Huyền năm đó xuất lĩnh tộc nhân tiến về vực ngoại cầu học, là một cái vô cùng có dạ tâm, vô cùng có thủ đoạn tiêu hùng, thông minh, ẩn nhẫn. Bây giờ càng là bước vào đến đệ cửu cảnh, tại chính là địa tiên giới người thứ nhất, vốn nên đem dẫn đầu thần tộc sáng tạo huy hoàng. Nhưng hôm nay địa tiên giới thế cục lại tựa hồ như hơi không khống chế được. Huyền Yên Hải vì thế liên lạc không ít bảo hoàng phái, khắp nơi buôn đầu. Lý Ngôn Sơ lần nữa đi vào địa tiên giới, nghe nói tin tức này cũng là cảm thấy kinh ngạc, hắn nghĩ cũng cùng Huyền Yên Hải không kém bao nhiêu. Thủy tổ cái kia ngây thơ có năng lực trọng thương Khương Quy Huyền đến loại trình độ này. Lý Ngôn Sơ tự mình đã trải qua trận chiến ngày đó. Mười đời thủy tổ chỉ là hối hận, mặc dù mình đem 9 đời thủy tổ huyết đục biến thành đạo luân giao cho hắn, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ đối với trận chiến này cũng không coi trọng. Hoặc là ngày đó phát sinh ta không biết biến cố, hoặc là Khương Quy Huyền có ý định khác. Lý Ngôn Sơ lúc này xuyên thẳng qua tại trong thành lớn, âm thầm ở trong lòng tính toán. Lấy thần thông của hắn thi triển biến hóa chi pháp đằng sau, bình thường thần nhân vậy không cách nào đem hắn cho nhận ra. Lý Ngôn Sơ nhất đường xuyên thẳng qua, cũng không có gặp được trở ngại gì. Bất luận ngươi tại trong thâm cung có dự định gì, ta đều muốn cho ngươi lại thêm vào một mùi lửa. Lý Ngôn Sơ trong lòng đã quyết định chủ ý thần đế Khương Quy Huyền nếu là thật sự bị thương, vô lực xử lý triều chính, hắn sẽ để cho thế cục càng thêm loạn đứng lên, tốt nhất có thể làm cho thân vương Khương Đại dã tâm khó mà ngăn chặn, tịch quyền thiên hạ, cứ như vậy, thần tộc liền sẽ lâm vào trong nội chiến. Mà nếu như là Khương Quy Huyền muốn nhờ vào đó bài trừ đối lập, Lý Ngôn Sơ cũng muốn để thế cục loạn đến Khương Quy Huyền đô không thể tiếp nhận trình độ. Trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lý Ngôn Sơ tìm được một vị thần tộc đạo bát cảnh giới cao thủ, người này tên là Soái Ngọc Đình, là Tây Hoàng Thành đệ nhất cao thủ. Tây trên Hoàng Thành treo lơ lửng to lớn nhất trí tôn động nguyên chính là hắn. Vùng này động nguyên chỉ là cửa vào liền có văn mẫu, trong đó thâm thúy minh ngông, ẩn chứa dấu ấn đại đạo. Vị này Tây Hoàng Thành đệ nhất cao thủ Soái Ngọc Đình bây giờ ngay tại động nguyên bên trong tu hành. Lý Ngôn Sơ ẩn thân tiến lên, lặng lẽ đi vào hắn động nguyên miệng. Đổi lại người bên ngoài tất nhiên không cách nào tiến vào, ở trong đó có một vị đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ phong ấn, không người nào có thể mở ra. Có thể Lý Ngôn Sơ tinh thông tiên đạo, đối với đạo lĩnh ngộ cực cao, lặng lẽ tới gần nơi đây, xuyên thẳng qua tại từng cái to lớn đại đạo phù văn bên trong, thân hình cũng hóa thành một đoàn thuần túy linh quang. Trong lúc bất chi bất giác, hắn rốt cục lẻn vào đến tòa này động nguyên bên trong. Không gian bên trong 10 phần rộng lớn, loại này động nguyên đều là cửa vào nhỏ, trong đó không gian lại rất lớn, như là vực sâu, lấy tên này. Lý Ngôn Sơ tiến vào bên trong sau, thấy ở đây sông núi mỹ lệ không gì sánh được, nước sông cũng là do thuần túy linh lực hội tụ mà thành, tôn trào không ngừng, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, tiên linh khí nồng đậm, quả nhiên là một loại tu hành diệu địa. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được nơi đây dấu ấn đại đạo. Trong đó một khối lục địa to lớn phía trên có một chỗ sơn cốc, chỗ này sơn cốc như là lò luyện đan bình thường, tụ thiên địa chi lực, trong đó càng có tiên hỏa tràn ngập. Một cái chân trần, người mặc áo gai, nam tử tóc hai bù xù ngay tại trong sơn cốc này tu hành. Phía sau hắn có một tòa đạo cung cao lớn uy nga, tuy hoàng khí độ rộng lớn, nhưng lại tại Lý Ngôn Sơ lặng lẽ chui vào nơi đây sau, vị này Tây Hoàng thành đệ nhất cao thủ, Soái Ngọc Đình hai mắt đống nhiên mở ra, kim quang nổ bắn ra, lập tức liền thấy Lý Ngôn Sơ chỗ ẩn thân, đạo hữu không mời mà tới, cũng quá mức vô lễ. Có người bỗng nhiên giết vào hắn động nguyên bên trong, để hắn hơi kinh ngạc. Thế nhưng là Soái Ngọc Đình mặt ngoài vẫn không hiện lộ bất kỳ cảm xúc. Lý Ngôn Sơ lúc này hiện thân, một bộ áo xanh, bên eo bội đao, tiêu sái xuất trận. Soái Ngọc Đình thân thể hùng tráng, quanh người hắn quấn quanh rất nhiều xích sắt, lít nha lít nhít. Nhìn kỹ, những xích sắt này đều là do từng con rồng lớn từng cục mà thành, khóa lại tay chân của hắn. Theo hắn một hít một thở ở giữa, đại long lẫn nhau vận chuyển không chỉ, tựa hồ là một loại đặc thù pháp môn. Soái Ngọc Đình nhục thân cường hành, cũng có đặc thù tu luyện pháp, phất tay giơ chân ở giữa có vô cùng mỹ lực. Lý Ngôn Sơ giờ phút này cùng Soái Ngọc Đình xa xa tương đối. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, các ngươi bất quá man gì, vừa lại không cần đối với ngươi đa lễ. Man gì? Soái Ngọc Đình trầm giọng nói ra, vô thanh vô tức chui vào ta động nguyên bên trong, xem ra ngươi đã bước vào đạo cảnh bắt trọng. Lý Ngôn Sơ cảnh giới tu vi ngược lại để Soái Ngọc Đình đối với hắn lau mắt mà nhìn, dù sao nghe đồn nhân tộc này phản tặc chẳng qua là cái đạo thất cảnh giới. Tiếp lấy Soái Ngọc Đình lạnh lùng nói, như vậy xem ra, địa tiên giới bây giờ huyết án liên tiếp phát sinh, cùng ngươi thoát không được quan hệ. Hắn nghĩ thông suốt không đối, đối với Lý Ngôn Sơ gan to bằng trời cũng có chút kinh ngạc, người này vậy mà công nhiên chui vào chính mình động nguyên bên trong. Thật ở động nguyên, chiến lực sẽ có tăng cường. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn mượn ngươi đầu người dùng một lát, cho đất này tiên giới lại thêm vào một mùi lửa. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đã thẳng hướng Soái Ngọc Đình. Một quyền đánh phía Soái Ngọc Đình lồng ngực, Soái Ngọc Đình trong lòng giật mình. Lập tức hắn năm ngón tay giữ lại, khí thế hung ác, một ngụm tuyệt thế thần trung hiện, bao phủ toàn thân hắn. Keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư. Cái này trên chuông lớn liền xuất hiện vết rách. Không chỉ có như vậy, vết rách này vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài quyết tán, Soái Ngọc Đình vân đạm phong khinh thái độ biến mất không thấy gì nữa, trong lòng hãi nhiên. Tại trong đạo tràng hắn có đặc thù cảm giác, Lý Ngôn Sơ khí tức so với hắn yếu nhược rất nhiều, cảnh giới cũng không như hắn, thật không nghĩ đến xuất thủ vậy mà như thế bá đạo. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả rách ra hắn thần trung, sau đó lại là một quyền đánh tới, hai quyền liền triệt để đánh nát hắn hộ thể thần trung. Soái Ngọc Đình tránh cũng không thể tránh, cùng Lý Ngôn Sơ liều mạng một chiêu. Phanh! Soái Ngọc Đình cả người cũng bay ra ngoài, đụng nát sau lưng cung điện. Lý Ngôn Sơ hai chân hơi cong, dưới chân mặt đất ẩm vang pha toái, hắn lần nữa thẳng hướng trong phế tích Soái Ngọc Đỉnh. Có thể bỗng nhiên, Lý Ngôn Sơ thân hình bỗng nhiên ngừng lại, còn chưa giết tới Soái Ngọc Đỉnh trước người, liền quay người nhìn lại. Lúc này một cây cờ lớn từ trên trời giáng xuống. Đại kỳ này lúc trước ngay tại động nguyên trung tâm, có thể Lý Ngôn Sơ vậy mà cũng không có thấy rõ ràng. Đại kỳ này phần dưới vô cùng sắc bén, như là trường thương bình thường, hung hăng đâm về Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ quay người một trường nên đón tiếp lấy, ầm ầm. Một đạo chói lọi chói mắt đạo quang nổ tung, đại kỳ này bị tạm thời bất ngừng. Lý Ngôn Sơ cánh tay nhức mỏi, cảm thấy kinh ngạc, Soái Ngọc Đỉnh so với hắn trước đó nhìn thấy bất luận một vị nào thần tộc đều càng thêm cường đại, đại kỳ này cũng ẩn chứa huyền hoàng chi đạo. Soái Ngọc Đỉnh thân hình từ trong phế tích giết đi ra, hóa động nguyên chi lực cho mình dùng, hùng hồn lực lượng ra chỉ ở trên người hắn, một trường đánh phía Lý Ngôn Sơ. Đến. Lý Ngôn Sơ thanh sắc câu lệ, một trường ấn hướng Soái Ngọc Đỉnh, hai người trưởng lực đụng nhau. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên trầm xuống xuống dưới chân mảnh đại lục này trực tiếp bị đánh nát, hóa thành phế tích, đá vụn bay ra. Soái Ngọc Đỉnh trong lòng hãi nhiên. Hắn điều động động nguyên chi lực, vậy mà cũng không có thắng qua nhân tộc này phản tặc, chỉ là cùng cân sức ngang tài. Người này cảnh giới cũng không như ta, thế nhưng là ta mượn động nguyên chi lực mới có thể cùng hắn đối kháng, nếu là ở động nguyên bên ngoài, có lẽ hắn một chiêu liền có thể giết chết ta. Soái Ngọc Đình hãi nhiên, trong óc bỗng nhiên hiện hiện cái này đáng sợ suy nghĩ. Hắn lúc này càng thêm kích phát vô tận chiến ý trên người hắn hình rồng xích sắt rầm rầm run run, từ động nguyên thâm sử rút ra, mạn thiên phi vũ, tựa như một đầu viễn cổ đại long bình thường, linh quang bay múa, hợp lực thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Mà hắn cũng mượn cơ hội này, một tay lấy cái kia huyền hoàng bất diệt cờ chộp trong tay. Lý Ngôn Sơ mặc cho những này đại long bình thường xích sắt đánh phía chính mình, vung đao chém xuống, ánh đao lướt qua, cái này từng cây xích sắt đều bị chém nước. Hắn có chút xem thường cái này Tây Hoàng thành đệ nhất cao thủ, chỉ bất quá hắn cũng không kinh hoàng. Kinh lịch luân phiên huyết chiến đằng sau, Lý Ngôn Sơ đối với thần tộc rất nhiều công pháp đều có càng hiểu sâu hơn một chút. Một đao chém đứt xích sắt đằng sau, hắn liền lần nữa thẳng hướng Soái Ngọc Đình. Soái Ngọc Đình thôi động công pháp, trong chốc lát sau lưng hiện hiện hư không đạo cảnh, không gì sánh được khác biệt thắng mỹ lệ. Lý Ngôn Sơ mũi đao nhẹ nhàng vẩy một cái, liền phá mất công pháp của hắn. Soái Ngọc Đình trong lòng giật mình, lập tức thôi động huyền hoàng bất diệt cờ, cuồn cuộn huyền hoàng chi khí đem Lý Ngôn Sơ nuốt hết. Huyền hoàng chi khí có thể hóa tiên pháp bảo, Soái Ngọc Đình nhục thân cường hành, công pháp đặc thù, cũng khó trách là Tây Hoàng thành đệ nhất cao thủ, lực áp đông đảo đạo cảnh bắt trọng. Chỉ bất quá sau một khắc, Soái Ngọc Đình con ngươi bỗng nhiên co vào. Lý Ngôn Sơ tại mảnh này huyền hoàng trong biển vậy mà lông tóc không thương, trong tay chém dao đao cũng là như vậy. Lúc này Lý Ngôn Sơ lần nữa giết đi ra, đao quang sáng lên, Soái Ngọc Đình quá sợ hãi, lần nữa huy động Huyền Hoàng không thay đổi cờ. Soái Ngọc Đình đối với Huyền Hoàng chi khí vận dụng có thể nói là xuất thần nhập hóa, so sánh dưới Lý Ngôn Sơ dù cho lĩnh ngộ một sợi chân ý, cũng lộ ra bất nhập lưu. Nếu có thể từ trên người hắn học trộn công pháp, có lẽ ta có thể đem toàn bộ Huyền Hoàng cảnh luyện thành chính mình dùng. Lý Ngôn Sơ trong óc đống nhiên hiện hiện ý nghĩ này, hắn một đao phá vỡ Soái Ngọc Đình Huyền Hoàng chi khí, làm cho Soái Ngọc Đình bại lui. Soái Ngọc Đình trên lồng ngực hiện hiện vết máu, ánh đao màu tím như ẩn như hiện, tựa hồ muốn dọc theo thân thể của hắn đem hắn cả người chém thành hai khúc bình thường. Hắn vội vàng điều động động nguyên chi lực áp chế. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn Huyền Hoàng chi khí cũng là quần quần phun trào, áp chế Lý Ngôn Sơ ánh đao màu tím. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, Huyền Hoàng chi khí còn có thể dùng như thế. Cho dù là hắn cũng vô pháp đem Huyền Hoàng khí nạp ở thể nội, lúc này trong lòng đối với Soái Ngọc Đình bản sự càng thêm kinh hỉ. Đây cũng không phải là hắn hiểu biết đến bất luận một loại nào vượt ngoại tuyệt học. Lý Ngôn Sơ đem chém dao đao thu bảo, lấy ra Chu Thiên kiếm. Ngũ này tuyệt thế hung kiếm bị hắn mang theo trên người, còn chưa chân chính tế luyện, vừa vặn nhờ vào đó tế luyện, đem trong kiếm này vận hành Chu Tiên kiếm ý năm giữ. Người đây là thần tộc truyền thừa cổ lão, cũng không phải là vực ngoại tuyệt học. Lý Ngôn Sơ quát, hắn cũng coi như được chứng kiến không ít vực ngoại thần thông truyền thừa. Soái Ngọc Đình lúc này thi triển hiển nhiên không ở trong đám này. Soái Ngọc Đình ngạo nghễ nói ra, không sai, ngươi nhân tộc này phản tặc ngược lại là có chút nhãn lực. Hắn thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ trung quanh đã triệt để hóa thành một mảnh huyền hoàng khí, cuồn cuộn mà đến, nặng nề không gì sánh được, ý đồ đem Lý Ngôn Sơ chấn áp lại. Lý Ngôn Sơ cổ tay chuyển một cái, kiếm khí như là tấm lụa, chớp mắt là tới. A! Soái Ngọc Đình lập tức kêu thảm một tiếng, cánh tay phải bị một kiếm cắt đứt, máu tươi như là chảy ra, nhuộm đỏ hắn nửa bên thân thể. Hắn thanh đao kia bá đạo yêu dị, mà kiếm này sát khí tựa hồ lại càng nặng. Soái Ngọc Đình hãi nhiên. Lý Ngôn Sơ ngón tay gảy nhẹ, Chu Tiên kiếm thân kiếm phát ra thanh thúy tiếng long ngâm, hôm nay liền bắt người tế kiếm. Hắn ánh mắt bệ nghệ, căn bản không có tướng Soái Ngọc Đình để ở trong mắt.